Chương 1, Lạc gia ta sao lại sinh ra một tên chó săn như ngươi? Chương 1, Lạc gia ta sao lại sinh ra một tên chó săn như ngươi? Đông bộ Lam Tinh đại lục, Vân Thành, tuyết trắng xóa giữa đông, tuyết bay lả tả khắp trời. Trong một căn nhà siêu mẹo tại Lạc gia sơn trang, lửa trại bùng cháy mới khiến không khí bất giá bớt. Hai ông cháu vừa sưởi ấm vừa ăn khoai lang nướng. Lão gia Lạc thở dài một tiếng, "Tinh Nhi à, gần đây có vài lời đồn đãi về ngươi, nói rằng ngươi gần đây làm chó săn, thường xuyên bám giết Triệu cô nương. Gia gia ta phải nhắc nhở ngươi, 3 năm ước hẹn giữa ngươi và Phượng Nhi tháng sau là đến rồi. Phượng Nhi người ta đã đạt đến thông linh cảnh, gia gia không cầu ngươi thật sự đánh bại người ta, chỉ cầu ngươi đến lúc đó có thể giữ được mạng là được rồi." Nói đoạn, lại thở dài một tiếng, vì chuyện này mà Lạc lão gia tử tóc đã bạc trắng. Đối diện, một thiếu niên tóc bạc sinh ra tuấn lãng, khoanh chân ngồi trên đất vừa ăn khoai lang nướng vừa uống trà, lại có vẻ không hề lo lắng. Hắn tên là Tinh, năm nay 20 tuổi, mấy ngày trước mới vừa xuyên không đến thân thể cùng tên cùng họ này. Sau khi tìm hiểu tình hình, Lạc Tinh cũng vô cùng bất đắc dĩ, xui xẻo. Quá mức xui xẻo rồi. Kẻ này nguyên thân khi còn nhỏ cũng xem như thiên tài, bởi vậy cùng Phượng gia người ta cũng xem như môn đăng hộ đối, nhưng 3 năm trước không hiểu vì sao đột nhiên tu vi suy giảm nghiêm trọng. Từ linh võ cảnh nhị giai trực tiếp rớt xuống võ giả thất giai, sau đó có người đồn đãi rằng đây mới thật sự là tu vi chân chính của Lạc Tinh, trước đó chỉ là dựa vào đan dược cưỡng ép tăng lên. Vì lẽ đó, Phượng gia còn đặc biệt tìm đến tận cửa để hủy hôn, Phượng Thanh Nhi càng vô tình ném thư hủy hôn vào mặt Lao gia Lạc. Lạc Tinh lúc đó cũng coi như hào khí ngút trời, có thể chịu được mối nhục này sao? 30 năm Hà Đông, 30 năm Hà Tây. Ngay tại chỗ liền viết một bản hữu thư. Xem cho kỹ Phượng Thanh Nhi, không phải ngươi hủy hôn, mà là lão tử hữu ngươi. Phượng Thanh Nhi tức giận rút kiếm đối diện. Lạc Tinh, ngươi nếu là nam nhân thì hãy quyết chiến cùng ta. Đến thì đến. Lạc Tinh ta nay chỉ là một võ giả thì sao? Ngươi linh võ thì sao? Lạc Tinh, ta cũng không lừa ngươi, 3 năm sau ta đợi ngươi một trận chiến. 3 năm đã trôi qua, cho đến tận hôm nay Lạc Tinh lại chỉ từ võ giả thất giai thăng lên võ giả bát giai. Ở Vân Thành, 20 tuổi mà còn chưa đạt đến linh võ cảnh về cơ bản đã bị phán định là phế vật cả đời rồi. 100 năm trước, phía đại lục này mới bắt đầu phát hiện linh khí phục hồi, mọi người dần dần phát hiện ra có thể tu luyện, từ đó còn phát triển ra các cảnh giới, công pháp vân vân. Cảnh giới từ võ giả, linh võ, thông linh, quy nguyên, nhập đan, vân thở. Bởi vì thời gian linh khí phục hồi chưa đến 100 năm, nên nghe nói người có cảnh giới cao nhất cũng chỉ mới là nhập đan. Đương nhiên, những thứ đó còn quá xa vời. Còn việc nói gần đây bám giết Triệu tiểu thư, đó quả thực là lời đồn. Bởi vì mấy ngày trước hắn mới vừa thức tỉnh hệ thống vạn lần trả về. Hệ thống quy định, cần tìm mỹ nữ có nhan sắc cấp bậc 4 sao trở lên để trói buộc, sau khi trói buộc có thể tặng các loại vật tư. Dựa theo cấp sao được đánh giá của mỹ nữ càng cao, sau khi tặng hệ thống trả về phần thưởng càng phong phú. Tìm đi tìm lại, cuối cùng cũng tìm được Hoa Khôi phố buôn bán Vân Thành, Triệu Trúc. Đánh giá, 4 sao. Số lần trả về, 10 lần. Hiện tại điều khiến Lạc Tinh phiền não là bản thân nghèo rất mồng tơi, tuy rằng có một cửa hàng ở phố buôn bán, nhưng việc kinh doanh lại ế ẩm, thu không đủ chi. Nếu không nhờ vào sự tiếp tế của Lạc gia thì e rằng đã sớm chết đói rồi, đâu còn tiền mà tặng quà. Ngày hôm qua thì có hẹn Triệu Trúc tiện đường ghé qua gặp mặt, định bụng tặng chút đồ, nhưng Lạc Tinh lật tung cả căn phòng cũng chẳng có vật gì đáng giá. Hắn vừa sưởi ấm vừa dầu dĩ. Lúc này, lão gia Lạc từ trong túi áo lấy ra một bình sứ đưa cho Lạc Tinh. "Tinh Nhi, đây là 10 viên tụ linh đan gia gia ta đã tốn rất nhiều công sức mới có được, đủ cho ngươi thăng tiến vài cấp. Khắc cốt ghi tâm, tuyệt đối không được cho người khác. Tuyệt đối không. Tuyệt đối. Tuyệt đối." Đan dược lão Lạc hắn suýt chút nữa bỏ mạng mới có được mà bị cháu trai tặng cho người khác, hắn ước chừng có thể tức chết ngay tại chỗ. Lạc gia Sơn Trang tuy là gia tộc luyện dược, nhưng chi mạch ông cháu bọn họ vì chuyện 3 năm trước cũng dần dần suy tàn, không còn tài nguyên, chút thuật luyện đan mà Lạc Tinh hiểu biết càng có tỷ lệ thành phẩm cực thấp. Bởi vậy bình tụ linh đan này là mấu chốt để Lạc Tinh đột phá cảnh giới, chỉ cần bước vào linh võ cảnh thì ít nhất có thể giữ mạng không phải sao. Điều khiến lão gia Lạc lo lắng nhất chính là Triệu Trúc kia, nếu cháu trai mình làm chó săn tặng đan dược cho người ta. Không thể nào, cháu trai mình sao có thể là chó săn được chứ? Lão gia Lạc thầm cầu nguyện trong lòng. Gia gia cứ yên tâm, Tôn Nhi sao lại làm chuyện ngu xuẩn chứ? Đây là thứ gia gia khó khăn lắm mới có được, Tôn Nhi sao lại làm chuyện ngu xuẩn như thế? Ha ha ha, vậy thì tốt, Lạc Tinh ước lượng thời gian, theo lý mà nói Triệu Trúc cũng nên đến rồi. Không xa ngoài cửa, Triệu Trúc đang cùng tiểu bội của mình ngồi xe ngựa đến. Vốn lười để ý Lạc Tinh, nhưng tiện đường đi thưởng Đông Đình uống trà, lại nghe nói hắn muốn tặng đồ cho mình thì ban cho hắn vài phần thể diện. Trong xe ngựa, Triệu Trúc tóc dài bay bay, một thân trang phục màu xanh trúc, dáng người cao ráo, đôi mắt tựa mang quang, đích thị là ngự nữ. Lạc Tinh lúc đó chỉ nhìn một cái đã bị hấp dẫn, so với Minh Tinh hiện thế cũng không hề kém cạnh. Tiểu muội bên cạnh thì sinh ra đáng yêu, dáng người kiêu ngạo, sóng lớn cuộn cuộn. Dung mạo tuy kém một chút nhưng vóc dáng lại nổi bật hơn Triệu Trúc. Tỷ cớ gì nhất định phải đến gặp hắn vậy? Lạc Tinh ở Lạc gia bọn họ chẳng là cái thá gì, muội nói chúng ta vẫn nên đi nhanh thì hơn. Triệu Trúc cười nhạt, tiểu muội đã hứa với người ta đến rồi, nào có lý do gì để nuốt lời chứ? Hừ, vậy tỷ tự đi đi, muội ở trên xe. Được, đợi ta một lát. Thực tế tiểu muội thầm mắng trong lòng, chẳng phải vì Lạc Tinh nói muốn tặng lễ vật sao? Hừ, đồ tiện nhân. Triệu Trúc tuy sinh ra xinh đẹp nhưng cũng chỉ là làm tạp vụ ở một cửa hàng tại phố buôn bán Vân Thành, mỗi tháng lương đồng ít ỏi đáng thương, tu vi cũng chỉ linh võ nhất giai. Lạc Tinh tuy không được coi trọng trong gia tộc, nhưng xuất thân lại tốt hơn Triệu Trúc không ít. Triệu Trúc bước đi về phía Lạc Môn, trong lòng có chút thấp thỏm. Lạc Tinh mấy ngày nay cứ bám giết lấy mình, chắc không phải hắn nghĩ mình sẽ đến gặp hắn rồi đơn giản tặng chút đồ liền mở lời tỏ tình chứ. Nếu là vậy, nam nhân này cũng quá đáng kính rồi. Chẳng qua là tặng chút đồ, cùng lắm thì mình nói cảm ơn là được rồi. Mình đã nói cảm ơn rồi, còn muốn mình thế nào nữa đây? Bước đến trước cửa, Lạc Tinh đã đứng đợi ở đó. Hai người gặp mặt, khiêm tốn hành lễ, "Tiên tử, hôm nay vẫn xinh đẹp như vậy." Lạc công tử nói đùa rồi, hôm nay Lạc công tử mời thiếp đến có việc gì? Nói như vậy, ánh mắt mong chờ trong mắt gần như muốn tuôn ra, như sắp nói, "Thứ tốt gì? Mau, mau lấy ra đây." Tư thái này Lạc Tinh nhìn thấu, khẽ mỉm cười tự thắt lưng lấy ra bình tụ linh đan kia. "Tiên tử, ngẫu nhiên có được đan dược này tặng cho tiên tử, xin đừng chê." Triệu Trúc thuận tay nhận lấy đan dược, ngẩn người, một cái liền nhận ra tụ linh đan. Lại còn 10 viên, bằng cả năm lương của nàng ta. Triệu Trúc đang ở giai đoạn đột phá cấp bậc, thứ nàng ta cần chính là tụ linh đan này, nhưng với số lương ít ỏi đó thì sao có thể mua nổi. Không ngờ Lạc Tinh một đệ tử xa suốt lại ra tay hào phóng đến thế. Cái này sao tiện chứ, quá quý giá rồi Lạc công tử, thiếp không thể nhận. Lạc Tinh cười nhạt, "Vô Phương, tiên tử cứ cầm lấy đi. Tặng cho tiên tử, đan dược này đáng giá." Nói không muốn, nhưng thực ra Triệu Trúc đã nắm chặt trong tay rồi. Đến nước này mà ngươi còn nói không muốn. Thủ đoạn tiện nhân này của nữ nhân quả thực khiến Lạc Tinh chán ghét. Sau một hồi chối từ, Triệu Trúc đã nhận, chỉ là trong lòng ngoài sự mừng thầm lại càng thêm thấp thỏm. Tặng thứ quý giá như vậy chẳng lẽ thật sự muốn tỏ tình? Nhưng còn chưa đợi Triệu Trúc đáp lời, Lạc Tinh đột nhiên mở miệng, "Nếu đã như vậy, thời tiết lạnh giá, tiên tử xin mời về, không giữ lại thêm." Ngay sau đó, một tiếng ầm vang lên, Lạc Tinh đóng sầm cửa lại, Triệu Trúc ngơ ngác bị nhốt bên ngoài. Nàng ta ngây người, không phải tỏ tình, nàng ta thậm chí còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Dũng kế muốn bắt trước hết phải thả, hay là nói vì mình đã nhận đan dược của hắn nên hắn đã kích động không thôi rồi. Thôi, nam nhân cũng chỉ có bấy nhiêu tâm tư, đáng kinh. Mà cảnh tượng Lạc Tinh tặng đan dược này lại vừa vặn bị Lao Gia Lạc trong nhà nhìn thấy rõ một. Chó săn, nghịch tôn à? Lạc gia lão phu ta sao lại sinh ra một tên nghịch tôn chó săn như vậy? Nói đoạn, một ngụm máu giả suýt chút nữa phun ra. Mà ở cửa, Lạc Tinh hiển nhiên đã kích động không thôi. Nhưng không phải vì Triệu Trúc, mà là vì phần thưởng hệ thống đã đến tài khoản. Đinh, chúc mừng tốc chủ, hệ thống trả về thành công 100 viên tụ linh đan, gói quà tân thủ, luyện đan bách thảo thư tụ linh ngọc trùy. Chương 2, rốt cuộc là loại chó săn nào lại nỡ lòng tặng tụ linh đan? Chương 2, rốt cuộc là loại chó săn nào lại nỡ lòng tặng tụ linh đan? Tam hóa, đợi đã, 100 viên tụ linh đan thì cũng thôi đi, lại còn có gói quà tân thủ nữa chứ. Nhấn lĩnh nhận. Lạc Tinh ngây người tại chỗ, nhìn bảng hệ thống trợn tròn mắt, vẻ mặt đầy chấn kinh. Luyện đan bách thảo phương ghi chép không ít phương thuốc luyện đan, hơn nữa còn kèm theo kỹ xảo luyện đan. Ở Lạc gia cực kỳ coi trọng thuật luyện đan, muốn đạt được địa vị cao hơn trong gia tộc thì ít nhất cũng phải có khả năng nâng tỷ lệ thành đan của nhất phẩm tụ linh đan lên 60%. Mà từ khi xảy ra biến cố năm đó, Lạc Tinh liền không còn nhận được sự hỗ trợ về phương hướng luyện đan của gia tộc nữa. Bởi vậy cho đến nay tỷ lệ thành đan của Lạc Tinh vẫn chưa đủ 10%, tỷ lệ thành đan này lô vốn rồi. Nhưng nay chỉ nhìn trang đầu tiên của luyện đan bách thảo phương, phần giới thiệu tụ linh đan, hắn lập tức vui mừng khôn xiết. Tụ linh đan, thời gian thành đan 1-2 canh giờ. Tỷ lệ thành đan, 100%. Một món khác trong gói quà tân thủ là tụ linh ngọc trùy. Lạc Tinh nhìn phần giới thiệu trên bảng hệ thống, cảm giác đại khái là một kiện linh khí cấp nhập môn, có thể tăng hiệu suất 10% khi tu luyện hoặc hấp thu đan dược. Thế nhưng cho dù chỉ tăng lên chút ít như vậy, ở Vân Thành này cũng đã coi là thiên tài dị bảo tuyệt đối rồi. Một món linh bảo như vậy trên thị trường ít nhất cũng phải có giá vạn linh tệ. Giá trị của một viên tụ linh đan cũng chỉ có vài trăm linh tệ mà thôi. Thử nghĩ xem, giả sử nếu đem thứ này tặng cho Triệu Trúc, hệ thống có thể trả về thứ gì đây? Chẳng lẽ lại trả về 10 cái tụ linh ngọc trùy sao? Lạc Tinh mang theo nghi vấn tạm thời chưa thể biết được. Cũng chính trong lúc hắn mơ màng, không hề chú ý đến Gia Gia đã rút dây lưng quần ra ngoài. Hai tay cầm hai đầu dây lưng màu đen, kéo một cái, bập bập bắp rồi. Thằng danh con, dám đem đan dược của lão tử đi tặng người. Lạc gia lão phu ta sao lại sinh ra một tên chó săn như ngươi? Hôm nay nếu không đánh gãy chân ngươi, Lạc Kim Sơn ta liền theo họ ngươi. Lạc Tinh ngây người đứng trong sân, thêm vài tiếng roi ra quất vang mới khiến hắn phản ứng lại. Nhìn Gia Gia giận đùng đùng xách dây lưng đến, hắn hoảng hốt, vội vàng lùi lại phía sau. Không phải Gia Gia. Hiểu lầm rồi. Ta tận mắt thấy ngươi đem bình tụ linh đan kia tặng cho người khác rồi. Ngươi còn nói với ta là hiểu lầm. Không quất ngươi vài roi, lão tử hôm nay không ngồi giận được. Nói đoạn, Lao Gia Lạc bước nhanh lên, vung dây lưng. Khoảnh khắc tiếp theo, sao tụ linh đan này của ngươi lại cảm giác không giống với cái ta vừa đưa cho ngươi nhỉ? Đây thật sự là tụ linh đan trong cái bình đó sao? Lão Gia Lạc đuốt cằm nhíu mày, nhìn 10 viên tụ linh đan trong lòng bàn tay Lạc Tinh trầm giọng nói. Lạc Tinh nghe răng cười, Gia Gia người không cần xem nữa, đây chính là 10 viên đan dược người vừa đưa cho Tôn Nhi. Vừa nãy Tôn Nhi đưa cho Triệu Trúc chỉ là cái bình đó mà thôi, tiểu nữ sinh người ta mà, thích mấy cái bình sứ đẹp mắt, tặng một cái thì tặng tôi mà. Lão Gia Lạc dùng ánh mắt nghi hoặc nhìn chằm chằm Lạc Tinh, thật sao? Đương nhiên là thật thưa Gia Gia. Ừm, được rồi. Khắc cốt ghi tâm đấy Tôn Nhi, chó săn thì không được làm đâu. Lạc gia lão phu ta đời đời anh hảo, nếu ngươi làm chó săn, ngươi bảo ta làm sao mà đối mặt với liệt tổ liệt tông? Thôi được rồi, Gia Gia cứ yên tâm, Lạc Tinh ta tuyệt đối không làm chó săn. Vậy thì tốt, mau chóng dùng những đan dược này đột phá đi. Gia Gia không muốn ở trên đấu trường 3 năm ước hẹn nhặt sắt cho ngươi đâu. Thôi được rồi, Gia Gia. Tiễn Gia Gia đi rồi, Lạc Tinh nhìn 100 viên tụ linh đan trong không gian hệ thống với ánh mắt rực lửa. Với phần thưởng này, chó săn ta làm chắc rồi. Không xa cổng Lạc gia, Triệu Trúc bước về phía xe ngựa của mình, phía sau là một hàng dấu chân in trên tuyết. Trong tay nàng cầm một bình đan dược, thần sắc có chút mơ hồ. Lạc Tinh dám nhốt mình ở bên ngoài sao? Lại không tỏ tình. Theo Triệu Trúc nghĩ, một tên chó săn như Lạc Tinh không phải nên mời mình vào trong mà hầu hạ đàng hoàng sao? Hiểu rồi, tất cả đều hiểu rồi. Tên này nhất định là đang dở trò muốn bắt trước hết phải thả. Hắn muốn mình cảm kích trong lòng, sau đó lại thể hiện tinh thần âm thầm cống hiến, cuối cùng chiếm được trái tim mình. Lạc Tinh, đúng là thủ đoạn cao minh. Không ngờ bình thường nhìn có vẻ thật thà mà tâm cơ lại sâu đến thế. Hừ, không thể nào. Triệu Trúc ta đây phải gả cho một thiếu gia phú gia chân chính. Mà bình tụ linh đan Lạc Tinh ngươi tặng chắc đã vét sạch ra tài rồi nhỉ, còn có thể tặng gì nữa đây? Xem ra sau này phải tránh xa tên này ra, nếu không thật sự để hắn tưởng rằng mình đã nhận bình đan dược này thì sẽ chấp nhận hắn. Đáng kinh. Triệu Trúc nghĩ vậy trong lòng đã đi đến trước xe ngựa. Tiểu muội Liêu Yên nhìn thấy bộ dạng này của tỷ tỷ không khỏi tò mò hỏi, "Tỷ tỷ, Lạc Tinh tên kia đã tặng thứ gì vậy?" Triệu Trúc chỉ ứng phó nói là tặng chút đan dược không đáng giá. Liêu Yên nghĩ cũng đúng, tên Lạc Tinh kia sao có thể tặng thứ tốt được chứ? Muội đã nói với tỷ rồi mà, tỷ để ý tên này làm gì chứ? Chẳng qua là hắn trông đẹp trai hơn một chút, nhưng đẹp trai thì có ăn được không? Tỷ nhìn muội xem, muội tuyệt đối sẽ không để ý một đệ tử xa suốt như Lạc Tinh, ít nhất cũng phải là Lý công tử, Triệu công tử như vậy. Trước kia muội từng nghe nói Lý công tử đã tặng cho đạo lữ của hắn cả một viên tụ linh đan đấy. Triệu Trúc vì sợ tiểu muội của mình sẽ chia đan dược với mình, nên không nói lời nào, hai người ngồi xe ngựa đi đến Thưởng Đông đỉnh. Nhưng đến ngày hôm sau, tiểu muội Liêu Yên phát hiện mình đã bị lừa. Trong một cửa hàng ở phố buôn bán Vân Thành, Triệu Trúc đi làm như thường lệ, nhưng các nhân viên khác trong cửa hàng rõ ràng nhận thấy Triệu Trúc khác thường, nồng độ linh lực trên người nàng ta cao hơn hẳn so với trước đây. Thế là dưới sự tò mò của mọi người, Triệu Trúc cuối cùng cũng không kìm được trái tim thích khoe khoang bẩm sinh của phụ nữ. Đại khái là nói là công tử ái mộ mình đã tặng một ít tụ linh đan. Lời vừa dứt, trong cửa hàng ồn ào cả lên, thậm chí không ít khách hàng trong tiệm cũng đầy vẻ kinh ngạc. Cái gì? Lạc Tinh tặng ngươi tụ linh đan, lại còn không chỉ một viên? Tam đoá, Lạc Tinh hắn ta sắp hết tiền đến mức không có cơm ăn rồi mà còn đem thứ tốt này tặng người sao? Đây rốt cuộc là loại chó săn nào vậy? Chó săn à, chó săn thuần chủng. Một đám công tử ca có mặt ở đó cũng ngớ người, cho dù có hào phóng đến mấy cũng không ngờ lại hào phóng đến mức này chứ, không nghĩ đến bản thân sao? Triệu Trúc nghe tất cả những lời này chỉ thầm vui mừng, cảm thấy tất cả là vì mị lực của mình. Nhìn những nữ nhân viên khác với ánh mắt ghen tị, nàng ta đắc ý đến tột cùng. Tiểu muội biết được tất cả những điều này tức đến đỏ mặt tiến hai, tên Lạc Tinh kia dám tặng thứ quý giá đến vậy. Biết thế lúc đó đã đi cùng tỷ tỷ rồi, Liêu Yên nàng cũng không kém gì Triệu Trúc. Đáng tiếc một món bảo bối như vậy, một đệ tử xa suốt như Lạc Tinh không thể nào tặng lần thứ hai. Chương 3, chỉ dựa vào Lạc Tinh tên đệ tử xa suốt này có thể tặng gì chứ? Chương 3, chỉ dựa vào Lạc Tinh tên đệ tử xa suốt này có thể tặng gì chứ? Lạc Tinh ngày hôm sau khi bước vào cửa hàng tạp hóa của mình liền đón nhận ánh mắt khinh bỉ của nhân viên. Cửa hàng trưởng chó săn đến rồi, đừng chơi nữa. Mau, làm việc đi. Lạc Tinh đương nhiên nhận ra ánh mắt của hai nhân viên trong cửa hàng, chỉ im lặng đi thẳng ra hậu viện. Hai nhân viên đồng loạt thở dài. Cửa hàng của bọn họ hẳn là tiệm tạp hóa tồi tàn nhất cả con phố. Trong tiệm bày biện đều là một số vật dụng hàng ngày, nồi niêu xong chảo các loại. So với tiệm tạp hóa của người ta thì sao? Không phải linh đan thì cũng là linh khí. Khó khăn lắm mới có được chút đan dược, ngươi cho dù không tự mình dùng, thì dù ngươi có đặt trong tiệm bán đi cũng được mà. Thế nhưng ngươi lại đi tặng người. Tiểu Lục, ta sắp không chịu nổi nữa rồi. Ma Ca, ta thật ra cũng sắp không trụ được rồi. Theo một tên cửa hàng trưởng chó săn như vậy thì có tiền đồ gì chứ? Làm xong tháng này thật sự không được thì chúng ta rút lui thôi. Ừ mừng, tháng sau ta không làm nữa. Ngươi nhìn điếm trưởng kia xem, cả ngày chỉ biết luyện đan dược gì đó trong viện, nếu hắn mà luyện ra được thì chó cũng biết trèo cây rồi. Trong nội viện, Lạc Tinh khoanh chân ngồi quanh dược đỉnh. Hắn dựa theo phương pháp trong luyện đan bách thảo phương bắt đầu luyện đan. Chút linh thảo trên người Lạc Tinh cũng chỉ đủ để luyện 2-3 lần, nếu thật sự như hệ thống giới thiệu thì hẳn một lần liền có thể thành công. Khởi hỏa, ngưng thần, bỏ dược, khống hỏa, một mạch mà thành. Chờ đợi thành đan. Trong cả phố xa thương nghiệp Mẫn Thành, tiệm tạp hóa Lạc gia của hắn được xem là rách nát nhất, không có cái thứ hai, nhưng Lạc Tinh hắn có thể làm gì đây? Từ khi xé bỏ hôn ước, gia tộc đã cắt đứt tài nguyên tu luyện của hắn, chỉ đưa cho hắn gian tiệm nát này để quản lý. Chuyện này cũng thôi đi, mấu chốt là các tiệm tạp hóa khác mỗi tháng gia tộc đều cấp hàng, còn tiệm của hắn lại không có gì. Hơn nữa còn yêu cầu thành tích. Lạc gia ở Mẫn Thành chỉ là một chi nhỏ, Lạc gia chân chính lại ở gia Nam Thành. Nghe nói là bởi vì đang bồi dưỡng một vị thiên tài đỉnh cấp trùng kích thông linh cảnh nên mới dần dần giảm bớt viện trợ tài nguyên cho Mẫn Thành. Cũng bởi vì điều này, trước đây phố xá thương nghiệp vốn là Lạc Lý hai nhà mỗi nhà chiếm một nửa. Chỉ trong 3 năm ngắn ngủi, Lạc gia trên con phố xá thương nghiệp này cũng chỉ còn lại mấy tiệm lẻ tẻ. Cứ đà này e rằng thêm mấy tháng nữa các tiệm của Lạc gia sẽ bị thôn tính triệt để. Tu tiên thật khổ. Kiếp trước xem người ta tu tiên đều là đấu khí hóa cánh, một kiếm khai thiên gì đó. Kết quả bây giờ đến đây, đừng nói một kiếm khai thiên, đa số người trên phố xá thương nghiệp ngay cả sinh tồn cơ bản nhất cũng là vấn đề. 80% tu tiên giả mỗi tháng chỉ nhận được tiền công chưa đến 300 linh tệ. Ngay cả tổ trưởng trong tiệm như Triệu Trúc cũng chỉ có 400 linh tệ, cuộc sống vẫn vô cùng túng thiếu. Đương nhiên, Lạc Tinh có hệ thống liếm cầu, à không, là hệ thống bạn lần phản hoàn tuyệt đối sẽ không còn như vậy nữa. Sau khi chờ đợi một canh giờ, đan thành, đan hương tràn ngập. Lạc Tinh cầm tụ linh đan trong tay, lộ ra ý cười, đây là tụ linh đan có 100% dược hiệu. Tụ linh đan đưa cho Triệu Trúc hôm qua cũng chỉ có 60% dược hiệu, so với cái này rõ ràng là thiếu đi chút quang trạch. Đan hương truyền đến cửa hàng thậm chí cả ngoại viện, thu hút không ít người đến trong tiệm dò hỏi tin tức. Tiểu Lý và Tiểu Mã nhìn nhau, dựng mũi lên lộ vẻ kinh ngạc. Mã, ngươi ngửi xem, ngươi ngửi xem. Dường như là đan hương đó, lại còn là từ nội viện truyền ra. Nội viện? Lạc Tinh luyện thành rồi sao? Hai người kinh ngạc nuốt nước bọt. Khách hàng chạy vào tiệm dò hỏi tin tức càng thêm tò mò. Đã có đan hương, vậy ít nhất cũng phải là đan dược có dược hiệu trên 80%. Đây tuyệt đối coi là bảo bối. Chúng nhân biết được Lạc Tinh đang luyện đan trên mặt càng thêm khó tin. Lạc Tinh, luyện đan? Không nhầm đấy chứ? Lạc Tinh có thể tự mình luyện ra đan dược ư? Khó trách lại dám tặng đan dược cho Triệu Trúc, hóa ra là vì mình có thể luyện được. Một đám nhao nhao suy đoán, bởi vì Lạc Tinh 3 năm trước dù sao cũng là một nhân vật phong vân tự nhiên sẽ khiến không ít người chú ý nhất thời lời lẽ chuyển biến đột, nhao nhao suy đoán. Chẳng lẽ đã mắng nhầm Lạc Tinh là liếm cậu? Người ta tự mình luyện đan, luyện ra rồi tặng đi mấy viên cũng không sao chứ? Kẻ nói người rằng, không ít người đều tỏ vẻ đã trách nhầm Lạc Tinh. Ngay cả Tiểu Mã và Tiểu Lý trong tiệm cũng tỏ vẻ nói không chừng theo Lạc Tinh cũng có tiền đồ. Cứ quan sát thêm một chút. Trong nội viện, Lạc Tinh đeo tụ linh ngọc truy để hấp thu dược hiệu của đan dược. Thuần hiệu quả của tụ linh ngọc truy có vẻ hơi kém, hay là đưa cho Triệu Trúc? Lạc Tinh mân mê cầm suy tư, tụ linh ngọc truy chỉ tăng 10% hiệu quả. Chút hiệu quả này thì làm được tích sự gì? Không được, nhất định phải tìm một món có hiệu quả tốt hơn, ít nhất cũng phải tăng 50% chứ. Nghĩ vậy, hắn liền định sau khi hấp thu xong mấy viên đan dược này sẽ đưa tụ linh ngọc truy này đi tặng cho Triệu Trúc. Chỉ là trong quá trình hấp thu đan dược, Lạc Tinh phát hiện một vấn đề, lông mày lập tức nhíu chặt. Trong kinh mạch cơ thể bám dính đan độc. Loại đan độc này nếu đủ nhiều thì đủ để hủy hoại một phần kinh mạch, từ đó khiến cảnh giới rất xuống. Đan độc rất khó bị phát hiện, trừ phi là lúc phục dụng lượng lớn đan dược, nhưng Lạc Tinh trước đó bị cắt đứt tài nguyên thì đâu ra lượng lớn đan dược để ăn. Lạc Tinh suy nghĩ ngàn vạn, năm đó là tứ thúc, cũng chính là người đứng đầu Lạc gia Mẫn Thành, Lạc Thiên Thành, phụ trách hắn, cũng như toàn bộ hậu cần của Lạc gia. Hắn ta có quan hệ rất gần với bên chủ gia, chẳng lẽ là vì năm đó Lạc Tinh phong đầu quá thịnh. Tứ thúc, ta đã biết, ngươi cũng sống không lâu nữa đâu quay đầu lại, chứ đừng nghĩ đến những chuyện đó. Hiện tại quan trọng nhất vẫn là tăng cường thực lực trước đã. Cứ đưa tụ linh ngọc truy này cho Triệu Trúc trước. Ngay sau đó, hắn đứng dậy ra ngoài. Triệu Trúc là biểu tỷ của Liễu Yên, hiện giờ Liễu Yên đang gửi gắm ở Triệu gia. Triệu gia cũng chỉ là một gia đình bình dân, sống ở một góc hẻo lánh phía Nam Thành, 32 gian nhà tranh. Liễu Yên từ ngoài cửa phòng Triệu Trúc thường có thể ngửi thấy mùi dược hương khi hấp thu đan dược, dù rất yếu ớt. Cả một buổi chiều Triệu Trúc đều xin phép ở nhà hấp thu tụ linh đan. Liễu Yên đã ngửi suốt cả một buổi chiều đó. Rốt cuộc liếm cẩu Lạc Tinh này đã tặng bao nhiêu tụ linh đan? Liễu Yên đen tị hai mắt đỏ ngầu, hối hận đến ngứa răng, lúc đó vì sao mình lại không qua đó chứ? Triệu Trúc trong phòng hấp thu đan dược, nhưng đáng tiếc là hiệu quả hấp thu vẫn còn kém một chút, nếu có thể hấp thu nhanh hơn một chút thì tốt rồi. Nhưng lại có thể trông mong đệ tử sa sút như Lạc Tinh tặng thứ gì được chứ? Tụ linh đan đã là giới hạn rồi. Lạc Tinh sẽ không vì bình đan dược này mà đến tìm mình chứ rồi, tỏ tình. Không được, nếu gặp Lạc Tinh nhất định phải giữ khoảng cách. Tuyệt đối không thể để tên kia hiểu lầm điều gì, tốt nhất là không tiếp xúc với hắn thì hơn. Chiều tà, chân trời một mảng dáng chiều đỏ. Liễu Yên cùng Triệu Trúc dạo phố trên đường phố người người qua lại. Lạc Tinh cũng theo con phố này mà đi tới. Chương 4, phản hoàn hiệu ứng đặc biệt mỹ nữ, Liễu Yên chương 4, phản hoàn hiệu ứng đặc biệt mỹ nữ, Liễu Yên chạm vạng tối này trên phố xá thương nghiệp người người qua lại, cửa hàng hai bên đường và các loại thức ăn vặt đến không xuể. "Biểu tỷ, ngươi mau lại đây xem cây châm ngọc này, ta cài lên có đẹp không?" Lạc Tinh đi trên đường phố, trên mặt hơi lộ vẻ bất mãn. Từ tiệm của mình đến chỗ Triệu Trúc trong thành ít nhất phải đi nửa canh giờ. Ta tặng một món đồ, lại còn phải đi xa như vậy sao? Chết tiệt. Còn có thiên lý nữa không chứ? Nhưng khi đi trên đường phố dùng hệ thống kiểm tra người qua đường, thật sự không có một đối tượng ràng buộc nào đạt tiêu chuẩn. Người qua đường kiểm tra được cao nhất cũng chỉ nhị tinh, bội số phản hoàn chỉ một lần. Ta tặng đi, hệ thống lại trả về cho ta sao? Thực sự bất đắc dĩ, hiện giờ cũng chỉ có Triệu Trúc có thể dùng được, đợi tìm được đối tượng có bội số cao hơn sẽ lập tức thay thế nữ nhân này. Nhưng đang đi thì... Triệu Trúc? Lạc Tinh? Triệu Trúc ngây người. Kẻ này cũng quá ghê tởm đi. Sao còn theo dõi mình nữa? Cũng may là mình kịp thời phát hiện. Ghê tởm. Đê tiện. Quả nhiên. Nói gì mà lại thế này? Cứ bảo liếm cẩu này chắc chắn sẽ vì bình đan dược kia mà tìm đến chứ gì. Nhưng không ngờ liếm cẩu này hành động nhanh như vậy, tin tức còn nhanh ngay thế, ngay cả mình đến dạo phố cũng biết. Triệu Trúc trong đầu nhanh chóng nghĩ cách đối phó, tóm lại là, không, rảnh, không gặp, ta đi trước đây, đừng đi theo ta. Thật sự không được, đại không bằng sau này đợi kiếm tiền phát tài rồi trả lại đồ cho ngươi là được. Lạc Tinh lộ ra vẻ vui mừng, lần này tiết kiệm nửa canh giờ lộ trình, không cần mệt như vậy nữa, thoải mái. Triệu Trúc thầm nghĩ trong lòng, kẻ này sau khi gặp ta, bộ dạng cười háo sắc này một chút cũng không che giấu a. Triệu tiên tử, thật khéo, ta vừa hay muốn đi tìm nhưng còn chưa đợi Lạc Tinh nói xong, Triệu Trúc đã quay đầu kéo Liễu Yên muốn bỏ đi. Lạc công tử, hôm nay không tiện, ta đi trước đây. Lạc Tinh tiếp tục nói, ta vừa hay muốn đi tìm ngươi để tặng một món quà cho tiên tử. Lời vừa dứt, Triệu Trúc lên người, bước chân dừng lại. Thử, quà, tặng quà, chẳng lẽ gia sản của kẻ này vẫn chưa vét sạch? Lập tức, sắc mặt và thái độ của Triệu Trúc xoay chuyển 180 độ, lộ ra ý cười. Ngay sau đó nàng quay người, lặng lẽ cười nói, hôm nay vốn không tiện, trong nhà có việc, nhưng đã khó khăn lắm mới gặp được Lạc công tử. Vậy không bằng cùng nhau dạo chơi một chút. Lạc Tinh, Liễu Yên đi theo sau Triệu Trúc cũng ngây người, biểu thị này của mình còn gian xảo hơn nàng nghĩ. Nàng ta làm sao có thể nói ra lời này chứ? Người qua đường trên phố cũng kinh ngạc, Lạc Tinh lại còn muốn tặng nữa sao? Liếm cậu a, đây chẳng phải là liếm cậu thuần túy sao? 10 viên đan dược vừa tặng xong, lại muốn tặng cái gì nữa? Đan dược tự mình ăn vào để tăng cường cảnh giới không được sao? Không ít người đều biết chuyện ước hẹn 3 năm của Lạc Tinh, tính toán thời gian cũng chỉ còn hơn 1 tháng nữa thôi. Không tăng cường cảnh giới của mình để đối phó ước hẹn 3 năm mà lại làm liếm cậu. Xem ra năm đó Phượng gia từ hôn là đúng rồi, liếm cậu như thế sau này có thể có tiền đồ gì chứ? Nhưng nghĩ lại thì dù Lạc Tinh có tặng nữa cũng chỉ là một ít đan dược thôi. Lạc Tinh cười cười, nói, nếu tiên tử không tiện thì ta tặng xong đồ vật liền đi, không quấy rầy nữa. Vừa nói xong, còn chưa đợi Triệu Trúc kịp phản ứng, hắn lập tức lấy ra tụ linh ngọc truy kia. Ngọc truy tản ra linh quang màu xanh biếc, lập tức thu hút ánh mắt của không ít người trên phố. Tiên tử, đây là linh bảo tụ linh ngọc truy, trong lúc tu luyện có thể tăng cường tốc độ, ngay cả khi hấp thu đan dược cũng có thể tăng tốc độ hấp thu và dược hiệu. Và anh, chỉ một câu nói ngắn ngủi của Lạc Tinh, da đầu Triệu Trúc như muốn nổ tung. Tụ linh ngọc truy, linh bảo. Triệu Trúc hít sâu một hơi, hai tay hơi run rẩy, cố gắng khống chế biểu cảm kinh ngạc của mình. Thứ như thế này ở Mẫn Thành thường được đặt ở tầng cao nhất của một bảo các, nàng ít nhất phải 3-5 năm không ăn không uống mới mua nổi à? Lạc Tinh lại nói tặng là tặng sao? Lạc công tử, cái này cũng quá quý trọng rồi. Cái này sao tiện mà nhận đây nói rồi, nàng tiếp nhận ngọc truy trong tay Lạc Tinh, tỉ mỉ nhìn. Nội tâm nàng đang run rẩy, nàng đã trách nhầm Lạc Tinh rồi. Xem ra gia sản của Lạc Tinh còn dày hơn nàng nghĩ rất nhiều. Cũng đúng, dù sao cũng là Lạc gia, Lạc đà gầy chết còn hơn ngựa béo mà. Nhớ lại vừa rồi mình quay người muốn đi, thật không thể tự tắt mình hai bạt hai, suýt chút nữa đã bỏ lỡ bảo bối này. Xem ra Lạc Tinh thật sự là một bà bối, sau này nhất định phải tiếp xúc một phen mới được. Đương nhiên nếu chỉ dựa vào điều này mà muốn mình làm đạo lữ hoặc ngủ cùng thì tuyệt đối không thể. Tuy nhiên Lạc Tinh cũng thật sự thích mình, sau này đợi ta cường đại rồi nhất định sẽ đền bù tình cảm hôm nay của ngươi. Chúng nhân trên phố kinh ngạc tột độ, tặng linh bảo. Ở Mất Thành, đây là chuyện hiếm có giường nào chứ? Linh bảo đó, ở chợ đen còn đủ mua mấy cái mạng người, ngươi cái phá gia chi tử lại đem đi tặng người rồi sao? Từng thấy liếm cậu, nhưng liếm đến mức độ này thì thật sự chưa từng thấy qua. Đương nhiên, trên đường phố cũng có không ít nữ tử sau khi ghen tị liền lộ ra vài phần vẻ quyến rũ. Dường như đang nói, nhìn ta đi a, tặng ta cũng được. Trong lòng khóc thầm, nếu mình cũng có thể sở hữu một liếm cậu như vậy thì tốt biết mấy. Liêu Yên phía sau Triệu Trúc cả người đều như ngây dại. Nàng đối với Lạc Tinh hoàn toàn là phán đoán sai lầm, mức độ giàu có của Lạc Tinh hoàn toàn vượt quá dự liệu của nàng. Sớm biết như vậy nàng đã sớm sắp lại gần rồi. Không được, liếm cậu như thế này, ta cũng muốn. Nhất định phải hành động thôi. Lạc Tinh lười biếng nhìn Triệu Trúc kinh ngạc, trong lòng chỉ nghĩ nhanh chóng về nhà xem hệ thống rốt cuộc đã cho thứ tốt gì. Tiên tử, ta xin cáo từ trước, không quấy rầy nữa. Nhưng cũng đúng lúc hắn vừa quay người muốn đi, Liễu Yên phía sau Triệu Trúc dường như bị thứ gì đó vấp phải, trực tiếp bổ nhào vào lòng Lạc Tinh. Ai ra? Thật sự ngại quá Lạc công tử, ta quá bất cẩn rồi. Lạc Tinh mỉm cười nhạt, không sao. Nhưng khi nhìn rõ khuôn mặt bút bê và vóc dáng của Liễu Yên, hắn lập tức sững sờ. Một khuôn mặt bút bê đáng yêu, trước người sóng trào cuộn cuộn, dường như muốn nổ tung vậy. Đinh, đối tượng kiểm tra, Liễu Yên, đánh giá cấp bậc tứ tinh, bội số phản hoàn, thập bội, hiệu ứng đặc biệt bổ sung của đối tượng này, tỷ lệ bạo phát quà tặng tăng 20%, chương 5, Tụ Linh Đan phiên bản phổ thông chương 5, Tụ Linh Đan phiên bản phổ thông. Âm thanh hệ thống trong đầu vang lên khiến Lạc Tinh thần sắc chấn động. Thử, hiệu ứng đặc biệt, còn có hiệu ứng đặc biệt ư? Lạc Tinh vội vàng nhìn xem hiệu ứng đặc biệt là cái thứ gì. Hiệu ứng đặc biệt bạo kích, có thể gây ra dao động tỷ lệ phản hoàn tăng khoảng 10 lần. Mặc dù xác suất kích hoạt chỉ có 20%, nhưng tặng 5 lần thì tổng cộng cũng sẽ có một lần bạo kích chứ. Tuyệt vời quá. Đúng lúc Lạc Tinh đang ngây người nhìn giao diện hệ thống, Liễu Yên còn tưởng Lạc Tinh đã bị vẻ đẹp của mình mê hoặc, lại một trận uốn éo làm duyên cố tình làm bộ. Tuy nhiên để giữ hình tượng, Liễu Yên vẫn vội vàng lùi lại vài bước, nói: "Công tử không sao là tốt rồi, là tiểu nữ tử lỗ mãng. Ta tên Liễu Yên, chuyện hôm nay, ngày sau nếu có cơ hội tự sẽ đến tận nhà xin lỗi." Dáng vẻ ngoan ngoãn khiêm tốn lễ phép của Liễu Yên và dáng vẻ lạnh lùng kiêu ngạo của Triệu Trúc khác hẳn hai người. Triệu Trúc nhìn dáng vẻ muội muội này nào tới, ánh mắt phát lạnh. Bất cần ư? Đang yên đang lành vì sao phải ngã, lại còn trùng hợp ngã vào người Lạc Tinh? Lại còn muốn đến tận nhà xin lỗi. Ta thấy ngươi chính là muốn tiếp xúc với Lạc Tinh. Đều là hồ ly ngàn năm, ngươi lại bày trò liêu trai rồi. Triệu Trúc đội vàng tiến lên kéo Liễu Yên, làm ra vẻ quan tâm nói, ai ra, muội muội không sao chứ? Lạc công tử, hôm nay muội muội không tiện, Triệu Trúc ngày sau nhất định sẽ đến tận nhà tạ ơn tấm lòng tặng quà này. Nói xong, thậm chí còn không đợi Liễu Yên phản ứng lại liền kéo nàng rời khỏi nơi đây. Lạc Tinh lắc đầu, như vậy cũng tốt, mau đi đi, ai rảnh mà xem các ngươi hồ ly nội đấu a, hiện giờ quan tâm là tụ linh ngọc truy đó 10 lần phản hoàn, rốt cuộc phản hoàn là thứ gì? Hắn thầm nghĩ rồi nhanh chóng quay về tiệm tạp hóa của mình. Liễu Yên được Triệu Trúc dịu đỡ về nhà cũng tự nhiên bạch trần chiêu trò của tỷ tỷ, không phải là không muốn mình tiếp xúc với Lạc Tinh sao? Mình cứ muốn tiếp xúc. Hôm nay là ngày đầu tiên, ngược lại không cần vội vàng như vậy, cứ để lại ấn tượng trước đã, đại không bằng hôm khác mang theo mấy món đồ nhỏ không đáng giá giả vờ đến tận nhà xin lỗi. Chỉ là điều khiến nàng lo lắng là, Lạc Tinh đã tặng đồ tốt như vậy cho tỷ tỷ rồi, hắn còn có thứ gì để tặng nữa không? Một kiện linh bảo đó, không thể nào là khuynh gia bại sản mà tặng chứ? Nếu là như vậy thì tất cả những gì mình làm cũng không còn ý nghĩa gì. Triệu Trúc nắm chặt tụ linh ngọc truy trong lòng bàn tay, sợ rằng xảy ra chút bất trắc, bảo bối như thế này thật sự không ngờ Lạc Tinh lại nói tặng là tặng a. Chẳng lẽ trước đây đã phán đoán sai lầm về Lạc Tinh? Lạc Tinh tiền bạc rủng rỉnh hơn mình nghĩ rất nhiều. Nghĩ lại, mặc dù là đệ tử sa sút nhưng dù sao cũng là người Diệp gia, ít nhiều cũng có chút nội tình. Xem ra sau này Lâm Hạ này vẫn phải tiếp xúc nhiều mới được. Chỉ riêng một kiện linh bảo này đã đáng giá hơn một năm linh tệ mình kiếm được. Nhất thời còn có chút cảm động, rốt cuộc Lạc Tinh này thích mình đến mức nào mới cam lòng tặng thứ quý trọng như vậy. Đáng tiếc thiên phú của Lạc Tinh thật sự quá kém, đã tuổi này rồi còn chưa đạt đến linh võ cảnh, kiếp này e rằng cũng không có tiền đồ gì lớn. 10 năm 20 năm sau có thể bước vào linh võ, nhưng cái đó thì có tác dụng gì? Chẳng phải vẫn là tồn tại thấp kém nhất trong giới tu tiên này sao? Mục tiêu của mình là có thể bước vào thông linh cảnh, trở thành một cường giả linh cảnh chân chính. Cho nên, Lạc Tinh dù có liếm mình đến thế nào cũng không thể nhận được sự ưu ái của mình. Tuy nhiên, Triệu Trúc thầm nghĩ, nếu Lạc Tinh cứ đối xử tốt với mình như vậy, cứ để hắn nắm tay một chút vẫn không thành vấn đề. Hơn nữa sau này khi mình thật sự bước vào cảnh giới cao hơn cũng nhất định sẽ nhớ đến Lạc Tinh của hôm nay. Tin tức Lạc Tinh tặng linh bảo đã truyền khắp cả con phố, nhất thời truyền đi xôn xao. Hai chữ phi lý cuối cùng truyền đến hai Lạc tứ gia của Lạc gia, Mất Thành, Lạc phủ. Lạc Tinh nhất mạch này tại Lạc phủ ở gần thành chỉ cư trú tại một góc hẻo lánh, đại trạch chân chính lại bị Lạc tứ gia chiếm cứ. Trong đại trạch, Lạc tứ gia nghe hạ nhân báo cáo về Lạc Tinh liền trợn tròn mắt, cuối cùng tức giận đến mức vỗ một trường lên tay vị ghế. Rầm, tay vị đột nhiên đứt gãy. Ngươi nói gì? Cửa hàng tạp hóa tên tiểu tử kia kinh doanh sắp phá sản rồi, hắn lấy tiền ở đâu ra mà tặng một kiện linh bảo đi? Kẻ bợ đỡ, kẻ bợ đỡ. Lạc gia ta làm sao lại xuất hiện một kẻ bợ đỡ như vậy? Bản thân nghèo khó đến mức ăn mày, lại tự mình tặng một kiện linh bảo đi, quả thực là kẻ bợ đỡ thuần chủng. Lúc này, lão buộc tóc bạc nói, tứ gia, ngươi nếu thực sự không thể nuốt trôi cục tức này, hay là lao nô đi giết hắn đi. Lạc tứ khoát tay, không cần. Tên tiểu tử này nói thế nào cũng là đích tử chủ mạch Lạc gia, nếu cứ chết như vậy thì không thể nói xuôi được. Nhưng đừng nội, tên tiểu tử này sẽ chết, Lạc gia chỉ có thể là của nhị công tử. Vài ngày nữa, hãy đi kiểm tra sổ sách cửa hàng tên tiểu tử này kinh doanh, nếu không đạt yêu cầu lập tức trục xuất khỏi cửa hàng. Vâng, thứ gia. Trong nội viện cửa hàng tạp hóa, Lâm Hạ đang vui mừng nhìn trang thưởng của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ 10 lần phản hoàn thành công, nhận được thông thiên linh truy, giới thiệu, bên trong ẩn chứa một tụ linh pháp trận, hấp thu linh lực xung quanh quy mô lớn, tăng hiệu quả tụ linh 100%, hiệu quả hấp thu dược vật 100%, linh lấy. Lạc Tinh cầm ngọc truy màu tinh quang trong tay, vừa cầm vào lòng bàn tay liền có thể cảm nhận được linh khí xung quanh đang tụ tập về phía mình. Lạc Tinh hai mắt sáng rực, hiệu quả tụ linh đã tăng từ 10% lên 100%. Điều này cũng có nghĩa là tốc độ tu luyện đã tăng lên 100%. Những người qua đường trên đại lộ mắng mình là kẻ bợ đỡ, hắn tự nhiên nghe rõ một. Mắng đi, cứ thoải mái mắng chửi. Kẻ bợ đỡ này ta nhất định phải làm. Sau đó, Lạc Tinh phát hiện diệu dụng của Thông Thiên Linh Truy không chỉ có vậy, thậm chí tốc độ luyện đan cũng tăng lên 100%. Trong căn phòng nhỏ của nội viện, Lạc Tinh bắt đầu luyện chế từng lò đan dược. Đương nhiên, hai tiểu nhị trong cửa hàng tạp hóa đối với tất cả những điều này đều không hay biết gì. Bọn họ chỉ biết Lạc gia tạp hóa phô đã thực sự không chống đỡ được nữa, cả một ngày trời vậy mà một vị khách cũng không tới. Tiểu Mã, đợi ngày mốt chúng ta rút lui thôi. Ừm, ta cũng nghĩ như vậy, Tiểu Lục, ta sợ tháng sau sẽ chết đói mất. Chúng ta xin phép đi trước. Người đến người đi, nhưng lại không có một hai bước vào cửa hàng này. Lạc Tinh tự nhiên biết sự khốn đốn của cửa hàng, chỉ còn 3 ngày nữa là đến ngày tứ thúc kiểm tra sổ sách. Theo giao ước, nếu cửa hàng liên tục thua lỗ 18 tháng thì Lạc Tinh sẽ phải cút khỏi cửa hàng, không còn quyền kinh doanh cửa hàng thì gia tộc sẽ cắt đứt quyền cư trú của gia gia và hắn tại đây. 3 ngày ư, đủ rồi. Ngay sau đó Lạc Tinh bắt đầu luyện đan hiệu suất cao. Một đêm không ngủ, lò lửa không ngừng. Từng bình đan dược xuất lò. Một đan một bình, đủ 100 bình đan dược. Sở dĩ đan dược luyện chế nhanh như vậy là vì Lạc Tinh đã nén ép dược hiệu, chỉ bằng 80% dược hiệu thông thường, nhưng tốc độ thành đan lại nhanh hơn gấp mấy lần so với bình thường. Giả sử mang những đan dược này ra cửa hàng tiêu thụ, mà giá chỉ bằng một nửa tụ linh đan thông thường. Tụ linh đan, bản bình dân. Lạc Tinh đóng gói đủ 100 bình tụ linh đan lại, bưng ra quầy tiếp tân định tiêu thụ. Lúc này Tiểu Lục và Tiểu Mã ở quầy tiếp tân cửa hàng nhìn nhau một cái. Đơn xin nghỉ việc của ta viết xong rồi, của ngươi đâu? Của ta viết xong rồi, đi thôi. Đi. Chương 6, hiệu thuốc bất ngờ xuất hiện mỹ nữ 20 lần. Chương 6, hiệu thuốc bất ngờ xuất hiện mỹ nữ 20 lần. Lạc Tinh bưng 100 bình đan dược đi tới quầy tiếp tân cửa hàng, vừa khéo hai tiểu nhị khí thế hung hăng chạy tới, suýt chút nữa đâm sầm vào nhau. Lạc Tinh, hai chúng ta định Tiểu Mã, Tiểu Lục, đây là 100 bình đan dược, giúp ta treo lên quầy tiếp tân. Tốc độ nói của Lạc Tinh nhanh hơn một bước, hai người nghe lời Lạc Tinh liền lập tức nuốt ngược lời nói lại. Một 100 bình. Hai tiểu nhị nhìn đan dược còn tỏa ra mùi hương dược liệu mà chấn động vô cùng. Hơn nữa trên đó còn có giá Lạc Tinh ghi chú, 100 linh tệ một bình, vậy mà cũng chỉ bằng một nửa giá tụ linh đan thông thường. Lạc Tinh cười cười, nói, đúng vậy, chính là 100 bình. Hôm nay cửa hàng chúng ta sẽ là cửa hàng nổi tiếng nhất cả con phố. Nhanh lên. Hai người ngẩn ra, bọn họ biết Lạc Tinh nói tuyệt đối không sai, tụ linh đan 100 linh tệ một bình, dù là nhà nghèo nhất cũng có thể mua được một bình. Tràn đầy nhiệt huyết. Vâng, chủ tiệm. Cũng ngay lúc hai người định tiếp nhận mâm đan dược trong tay Lạc Tinh đột nhiên nói, chờ một chút. Các ngươi vừa nói, hai người các ngươi định làm gì? Với lại thứ các ngươi cầm trên tay là gì? Cầm cái gì ư? cầm thư từ trước đó. Vốn dĩ là muốn đập vào mặt Lạc Tinh, ai ngờ hắn trở tay lấy ra 100 bình đan dược. Thế này mà còn có thể từ chức ư? Chỉ riêng hoa hồng bán hàng cũng đủ 2 tháng tiền lương rồi. À, chúng ta là nói thể sống chết đi theo chủ tiệm.
Đúng,
thể sống chết đi theo chủ tiệm. Vậy thứ trên tay các ngươi là gì? Một giây sau, điều khiến Lạc Tinh chấn động xuất hiện, hai người vậy mà một tay vò nát thư từ chức trong tay thành cục rồi nhét vào miệng, nhai nuốt. Lạc Tinh cười cười, đưa một ly nước cho hai người. Ánh mắt lướt qua sớm đã thấy được một ít nội dung của tờ thư từ chức trong tay bọn họ, tự nhiên biết bọn họ muốn từ chức, nhưng cũng không làm khó bọn họ, tất cả đều là vì kiếm sống mà. Theo hắn 2-3 năm rồi cũng không dễ dàng gì. Vài phút sau hai người bắt đầu tiêu thụ đan dược ở cửa giao hàng. Lạc Tinh thậm chí còn lười nói bất kỳ lời quảng cáo nào, tụ linh đan 100 tệ một bình ước chừng có thể tranh giành đến trời long đất lở. Cũng đúng như Lạc Tinh nghĩ, chỉ trong vài giờ ngắn ngủi, phiên bản bình dân của tụ linh đan đã lan truyền khắp đường phố. Trong chốc lát, cửa hàng chật kín người, tất cả đều đang tranh giành. Lúc đầu còn có người nghi ngờ có phải thật sự là 80% dược hiệu hay không, nhưng cho đến khi ngày càng nhiều người thử nghiệm. Cho ta một bình, cho ta 3 bình, 5 bình, cho 5 bình. Đừng tranh nữa, có, còn nữa mà. Tiểu Mã và Tiểu Lục cười không ngậm được miệng, hoa hồng cả ngày hôm nay đã đủ 2 tháng tiền lương rồi. Cũng may hôm nay chậm một bước nộp thư từ trước, nếu không thì thật sự xong đời rồi. Hai người thầm nghĩ, xem ra đi theo Lạc Tinh cũng có chút tiền đồ. Ông chủ các cửa hàng đan dược gần đó thì tức đến nghiến răng. Trong lòng không hiểu một kẻ bợ đỡ như vậy rốt cuộc từ đâu mà có nhiều đan dược đến thế. Tung hoành thương trường nhiều năm, hôm nay lại bị một kẻ bợ đỡ chèn ép. Liên tục 2 ngày, Lạc Tinh không ngừng luyện đan, hoàn toàn vực dậy cửa hàng tạp hóa này, thu về mấy vạn linh tệ. Tin tức truyền đi rất xa, thậm chí Triệu Trúc ở tận Dĩa Thành cũng nghe thấy tin đồn. Triệu Trúc biết tin liền ngẩn người, dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thảo nào Lạc Tinh dám tặng nàng một kiện linh bảo, hóa ra là đã học được thuật luyện đan. Ở gần thành, nếu nắm giữ thuật luyện đan, tệ nhất cũng có thể sống không lo ăn mặc, thậm chí có thể làm trưởng quỹ ở một số cửa hàng lớn, một năm kiếm 1-2 vạn linh tệ không thành vấn đề. Nếu tự mình mở cửa hàng thì cũng miễn cưỡng làm một ông chủ nhỏ gì đó. Nếu nghĩ như vậy việc Lạc Tinh có thể tặng nàng kiện linh bảo này thì cũng hợp lý rồi. Xem ra, trước đây đúng là đã đánh giá thấp tên tiểu tử này rồi. Nghĩ đến việc 2 ngày nay hắn kiếm được nhiều tiền như vậy, chắc chắn sẽ leo đèo chạy đến tặng quà cho ta rồi. Triệu Trúc trong lòng nghĩ như vậy, lại cảm thấy vui vẻ. Cũng phải, nam nhân nào mà không bị khuất phục dưới váy nàng chứ? Gần tối, trong cửa hàng tạp hóa của Lạc Tinh, ngay lúc Lạc Tinh chuẩn bị đóng cửa, đột nhiên một lao bà được một mỹ nữ tóc dài màu đỏ đỡ vào cửa hàng. Khu khu. À bà, ngươi chậm thôi. Không sao, không sao. Nghe nói cửa hàng này 2 ngày nay khá nổi tiếng, chúng ta cũng xem thử. A bà là phường chủ của một đan dược phường trong thành, nghe nói năm nay đã 140 tuổi cao niên có thể luyện chế tam giai đan dược. Mỹ nữ tóc đỏ một bên là cháu gái của nàng ta tên Hồng Thường, với mái tóc dài màu đỏ, dáng người cao ráo, lạnh lùng trực tiếp nhưng dường như lại mang theo vài phần tinh địch. Ngự tỷ. Đúng là Ngự tỷ. Lạc Tinh lướt mắt qua liền bị hấp dẫn, tướng mạo dường như có chút giống Triệu Mẫn. So với Triệu Trúc còn xinh đẹp hơn không ít. Đinh, phát hiện đối tượng ràng buộc, đánh giá 4,5 sao, số lần phản hoàn 20 lần, cao hơn Triệu Trúc đúng 10 lần. Tiểu nhị Tiểu Mã chạy tới, nói: "Thứ lỗi hai vị, hôm nay cửa hàng đã sắp đóng, chưa đợi Tiểu Mã nói xong, Lạc Tinh đã tung một cú đá bay tới." Rầm. Ngay sau đó chắp tay cười híp mắt nói: "Hai vị quý khách, xin mời vào." Lời nói vừa dứt, hai người mới tiếp tục đi vào trong cửa hàng. Lạc Tinh lau mồ hôi trên trán, suýt chút nữa bị Tiểu Mã làm hỏng việc. Mỹ nữ 20 lần đó, ở gần thành này tìm ra một mỹ nữ như vậy thật sự quá khó. Nếu có thể ràng buộc được mỹ nữ Hồng Thường 20 lần, ai còn đi tặng đồ cho Triệu Trúc cái loại 10 lần kia nữa chứ? Ngươi nghĩ thật sự yêu người ư? Là vì hệ thống ban thưởng đó đồng đốc. Hồng bà quét mắt qua, cũng chỉ có tụ linh đan bản bình dân đang tiêu thụ kia đáng để xem một chút. Nhẹ nhàng cầm đan dược ngửi một chút, rồi chậm rãi lắc đầu. Dược tính quá kém, nhưng thủ pháp luyện đan số lượng lớn của ngươi thì có chút môn đạo, cũng chẳng có gì đáng xem. Đi thôi Hồng Thường. Vâng, bà. Hồng Thường nghĩ cũng phải, bà là luyện dược sư tốt nhất trong thành, làm sao lại xem trọng đan dược ở đây? Chẳng qua là tiện đường ghé qua xem náo nhiệt mà thôi. Cũng ngay lúc hai người định rời đi, Lạc Tinh đột nhiên lên tiếng: "Khoan đã, Hồng tiên bối, vãn bối đây còn mấy viên đan dược vừa mới luyện chế, xin tiền bối chỉ giáo." Nói rồi, Lạc Tinh đưa cao phẩm tụ linh đan vừa mới luyện chế xong đến trước mắt Hồng bà. Hồng Thường ngửi mùi đan hương không kìm được tán thán, đan hương thật nồng đậm. Ngay cả Hồng bà cũng thêm vài phần hứng thú, cầm viên đan dược Lạc Tinh đưa tới mà tỉ mỉ phẩm giám. Dược hiệu 100%, thủ pháp khống hỏa, việc kiểm soát dược liệu cùng với lực độ khống chế dung đan đều là thượng thừa trong thượng thừa. Càng nói, Hồng bà càng chấn động, ngay sau đó nhanh chóng nhìn chằm chằm Lạc Tinh nói: "Tiểu tử, có sư thừa không?" Chương 7, Lạc Tinh, hóa ra ngươi đều là vì ta. Chương 7, Lạc Tinh, hóa ra ngươi đều là vì ta. Lạc Tinh mẩn ra, bẩm Hồng tiền bối, vạn bối không có sư thừa. Điều này càng khiến Hồng bà coi trọng Lạc Tinh hơn một chút. Nếu không có sư phụ chuyên môn chỉ dạy, một mình lại có thể luyện tụ linh đan đến trình độ này, quả thực không dễ dàng. Ít nhất cháu gái Hồng Thường của nàng ta cũng không thể đạt đến trình độ này. Lại nhìn bộ dạng khiêm tốn của Lạc Tinh, Hồng bà càng nhìn càng thuận mắt, tiếp tục nói: "Tiểu tử, hôm nay bà ta còn có việc quan trọng. Hay là ngày khác đến Hồng Đan phường của ta làm khách thế nào, ta có thể chỉ điểm ngươi thuật luyện đan, cũng có thể giúp ngươi tiến thêm một bước." Khóe môi Lạc Tinh nhếch lên, cầu còn không được. "Hồng Thường, chúng ta đi thôi." "Bà ngươi đi thong thả, Hồng cô nương ngươi đi thong thả tiễn hai người đi rồi, Lạc Tinh liền không kìm được vui mừng, mỹ nữ 20 lần đó, tặng một lần tương đương với tặng 2 lần loại triệu chúc này. Đương nhiên, Lạc Tinh cũng biết không thể vội vàng. Hệ thống tặng quà còn có một yêu cầu tiền đề, lễ vật tặng phải gây ra dao động tâm lý nhất định cho đối phương mới tính là tặng thành công. Hơn nữa lễ vật tặng không thể vượt quá cảnh giới của đối phương quá cao. Đừng vội từ từ thôi. Ngày sau đến Hồng Phường làm khách rồi từ từ tiếp xúc. Đối tượng tặng quà hiện tại vẫn chỉ có thể là tiện nhân triệu chúc này, đừng vội đợi ràng buộc được mỹ nữ Hồng Thường 20 lần rồi thì ngươi cứ đi nơi nào mát mẻ mà ở đi. Cả ngày hôm sau Lạc Tinh tiếp tục luyện đan dược, tiếp tục tiêu thụ, việc kinh doanh phát đạt. Lạc Tinh ước chừng chỉ cần thêm hôm nay một ngày nữa là nên dừng lại rồi, cứ luyện đan cường độ cao như vậy thật sự không chống đỡ nổi. Hơn nữa cũng chiếm dụng phần lớn thời gian tu luyện. Thời buổi này chỉ có thực lực mới là lẽ phải. Tính toán ngày tháng, khoảng cách đến ước hẹn 3 năm càng ngày càng gần. Phượng Thanh Nhi nghe nói ở học viện Già Nam đã đạt đến bán bộ thông linh, chỉ thêm một bước nữa là có thể đạt đến cảnh giới thông linh chân chính. Trong vực này, chưa đạt thông linh cuối cùng vẫn là kiến hôi. Triệu Trúc liều mạng tích góp tiền bạc tu luyện như vậy cũng là để có thể đạt đến cảnh giới thông linh, trở thành người thượng đẳng trong vực này. Cũng chỉ 10 viên đan dược đã giúp Triệu Trúc thành công đột phá một tầng cảnh giới, nào ngờ Lâm Hạ mỗi ngày đều nhai ít nhất 100 viên. Tụ linh đan gì đó, thứ này bây giờ đến chỗ Lạc Tinh hoàn toàn chính là kẹo đậu. Nhưng người bình thường làm sao có nhiều đan dược để ăn như Lạc Tinh chứ, ngay cả 10 viên đan dược Triệu Trúc cũng coi như chất bảo. Cho nên đến bây giờ Triệu Trúc vẫn còn đang trông chờ Lạc Tinh rốt cuộc khi nào mới có thể tặng thêm chút nữa. Một góc diện hành, Triệu Trúc ở nhà cũng đã nghe nói đến mức độ phát đạt của cửa hàng tạp hóa Lạc gia. Trong chốc lát có chút buồn bực. Lạc Tinh tại sao còn chưa đến tìm mình? 3 ngày rồi. Chọn 3 ngày rồi. Tên này việc kinh doanh tốt như vậy, vậy mà 3 ngày rồi còn chưa tặng quà cho ta. Hắn còn muốn ta để ý đến hắn nữa không? Triệu Trúc càng nghĩ càng tức giận. Nhưng tức giận không bao lâu lại càng buồn bực hơn. Lâu như vậy rồi mà không tìm mình, có phải vì mình nhận của hắn một kiện linh bảo mà không có chút biểu thị nào không? Hắn tức giận rồi ư? Không vui rồi ư? Nghĩ đi nghĩ lại, 8 phần là như vậy. Càng tức giận hơn. Một nam nhân khi theo đuổi nữ tử thì phải vô tư cống hiến chứ, cứ nghĩ đến việc nhận lại được gì thì làm sao có được trái tim đối phương. Mục đích không thuần khiết. Thấp kém. Thật đáng ghét. Nhưng dù nghĩ như vậy, Triệu Trúc lại biết hiện tại mình muốn nhanh chóng để thăng cảnh giới thì chỉ có thể dựa vào tài nguyên Lạc Tinh cung cấp mà thôi. Không được, tuyệt đối không thể vì thế mà tài nguyên trong tay Lạc Tinh bay mất. Nghĩ đi nghĩ lại, sau đó Triệu Trúc định lúc hoàng hôn sẽ qua tìm Lạc Tinh. Mặc kệ Lạc Tinh bây giờ phụ lòng mình thế nào, nhẫn nhịn. Cũng ngay trong tiểu viện kề bên phòng Triệu Trúc, cũng chính là phòng Liêu Yên. Nàng ở trong phòng hầm một nồi lớn thịt đậu phụ kho tàu. Liêu Yên nếm một miếng đậu phụ, lại cắn một miếng thịt. Xì thơm. Hôm đó vì không cẩn thận va vào Lạc Tinh, cho nên hôm nay hầm một nồi đậu phụ định qua xem hắn thế nào. Kỳ thực cũng chỉ là để tiếp xúc một chút, rút ngắn khoảng cách, dù sao Lạc Tinh hiện tại cũng là một miếng bánh ngon. Nàng ước chừng 2 ngày nay Lạc Tinh ít nhất đã bán được 2 vạn linh tệ. Nếu đổi thành linh bảo thì ít nhất có thể đổi được 2 kiện, nếu có thể tặng mình 1 kiện thì. Nghĩ đến đây Liễu Yên cười tươi như hoa. Trước khi đi lại thay một bộ trang phục hở vai cổ thấp màu trắng, khe ngực sâu trắng như tuyết, bầu ngực trắng ngần đặc biệt mê người. Hoàng hôn buông xuống, sau khi mặt trời lặn, đan dược trong cửa hàng tạp hóa của Lạc gia đã được tiêu thụ sạch không còn gì. 2 tiểu nhị sau khi dọn dẹp xong cửa hàng liền về nhà. Lạc Tinh thì chuẩn bị quay về nội viện cửa hàng tiếp tục tu luyện. Cũng ngay lúc này thấy Triệu Trúc bước đến, còn xách theo một giỏ trái cây. Trong miệng lẩm bẩm, đắt chết đi được, ta vậy mà lại tặng hắn giỏ trái cây đắt như vậy. Vừa ngẩng đầu lên, phát hiện Lạc Tinh đang ở trong cửa hàng, liền lập tức đổi sắc mặt, mặt mày hớn hở. Lạc Tinh nhìn thấy Triệu Trúc đến rồi trên mặt cũng lộ ra ý cười. Căn bản không ai hiểu cửa hàng của mình cách chỗ nàng ta rốt cuộc bao xa. Bây giờ tiện nhân này tự mình đến cũng tốt. Lạc đạo hữu, ngươi lần trước tặng ta một kiện linh bảo, thực sự không biết tạ ơn thế nào này. Chậm rãi đưa giỏ trái cây đến trước mặt Lạc Tinh. Tiếp tục nói, đây là linh quả ta đặc biệt mấy ngày nay hái được từ trong tâm sơn. Vẫn mong ngươi đừng chê bai một bộ dáng đáng thương. Lạc Tinh nhìn giỏ trái cây một cái, sao lại cảm thấy giống ý đúc cái giỏ trái cây 8 linh tệ mua 2 tặng 1 mà sáng nay hắn nhìn thấy ở tiệm linh quả vậy. Chỉ cái này thôi, ngươi lại nói với ta là ngươi vào núi hái. Nếu là một kẻ bợ đỡ chân chính, e rằng thật sự sẽ tin, còn bị cảm động đến rơi nước mắt nữa chứ. Sau khi nhận giỏ trái cây, Lạc Tinh lại lười chấp nhận nhiều như vậy, cười nói, Triệu tiên tử khách khí rồi. Kiện linh bảo kia tặng cho tiên tử là phù hợp nhất rồi. À đúng rồi, ta đây có 3 viên nhị phẩm Bồi Nguyên Đan, vẫn mong tiên tử đừng chê bai. Bồi Nguyên Đan có trợ giúp đột phá linh võ cảnh, phù hợp nhất với tiên tử rồi. Triệu Trúc là người, hoàn toàn là người. Nhìn 3 viên đan dược màu vàng nhạt trong tay Lạc Tinh mà ngỡ ra. Không phải ta nào có ý đó. Sao lại tặng đồ nữa rồi? Lần này nàng thật sự chỉ muốn đến duy trì mối quan hệ thôi, thật sự không có ý đó mà. Lạc Tinh 3 ngày này không đi tìm Triệu Trúc cũng chỉ vì sau khi tặng lễ vật sẽ có một thời gian chờ, tùy theo vật phẩm tặng mà thời gian chờ cũng khác nhau. Kia không phải sao, vừa lúc thời gian chờ đã kết thúc. Thấy Triệu Trúc ngẩn người mãi không nhận đan dược, Lạc Tinh có chút vội vàng, dứt khoát trực tiếp nhét đan dược vào tay nàng. Tiên tử không cần khách khí, cứ nhận lấy là được. Triệu Trúc nhìn 3 viên đan dược trong lòng bàn tay nuốt nước bọt. Bồi Nguyên Đan, đan dược nhị phẩm. Tu sĩ linh võ cảnh có thể tăng tốc độ tu luyện, còn võ giả thì có thể tăng xác suất đột phá cảnh giới. Hiện tại Triệu Trúc đã đạt đến võ giả cửu giai, thứ thiếu nhất chính là bảo vật có thể phá cảnh. Bồi Nguyên Đan giá thị trường 5000 linh tệ 1 viên. Nàng trừ khi khuynh ra bại sản cũng chỉ có thể mua được 1 viên. Nhưng Lạc Tinh ra tay lại là 3 viên. Khi nhìn Lạc Tinh lần nữa, Triệu Trúc thật sự không nói nên lời, trong lòng có chút run rẩy, giống như bị ai đó bóp nhẹ một cái. Ba viên bồi nguyên đan, trị giá 15.000 linh tệ. Lạc Tinh, ngươi mấy ngày nay điên cuồng kiếm tiền, đều là vì ta đúng không? Chương 8, hiệu quả bạo kích thành công. Chương 8, hiệu quả bạo kích thành công. Lạc Tinh nghe xong lời Triệu Trúc cũng ngẩn người. A, hắt. Triệu Trúc đã lên tính toán, mấy ngày nay doanh thu cửa hàng của Lạc Tinh cũng sắp xỉ 2 vạn linh tệ, mà hiện tại bồi nguyên đan trong tay nàng trị giá 15.000 linh tệ, nói cách khác, 3/4 số tiền đều dùng để mua đan dược cho nàng. Nói tóm lại, những ngày này Lạc Tinh không đi tìm nàng cũng là đang lén lút chuẩn bị quà cho nàng, muốn tạo một bất ngờ. Nghĩ thông rồi, Triệu Trúc mọi chuyện đều đã nghĩ thông rồi. Nhưng Lạc Tinh thì ngỡ ra. Không biết Triệu Trúc đột nhiên thốt ra câu nói này rốt cuộc là có ý gì? Nàng ta này ăn tụ linh đan bị ngốc rồi sao? Triệu Trúc nhận bồi nguyên đan xong, trong lòng cảm động. Nàng nghĩ một nam nhân như Lạc Tinh, thật sự hiếm có. Người một lòng một dạ đối tốt với mình, cả đời lại có thể gặp được mấy người chứ? Trong cái thế thái viêm lương của giới tu tiên này, từ trước đến nay đều là dẫm lên thi thể đối phương mà leo lên. Đừng nói tặng tài nguyên gì đó, đến lúc đó không đâm một đao sau lưng đã là người thân rồi. Ở Hàn Thành, bồi nguyên đan đã được coi là đan dược phẩm cấp cao nhất, cũng chỉ có trong vài tiệm thuốc lớn nhất mới có. Nhưng lại thường xuyên treo bán mấy tháng trời cũng không ai mua, có mấy người có thể mua nổi bồi nguyên đan chứ? Nếu không phải Lạc Tinh, Triệu Trúc nghĩ cả đời này ở Hàn Thành nàng cũng sẽ không có được bồi nguyên đan. Lạc Tinh đa tạ ngươi. Người tốt như vậy, nhưng vì sao thiên tư lại kém cỏi như thế, thực lực gia tộc cũng tầm thường như vậy? Nếu chỉ nghĩ sống qua ngày chờ chết cả đời ở Hàn Thành, Lạc Tinh không nghi ngờ gì là lựa chọn tốt nhất, nhưng cuối cùng vẫn là bản thân nàng quá xuất sắc, luôn muốn vươn lên. Mai này ta bước vào thông linh, nhất định sẽ đến mời ngươi ăn cơm. Đa tạ Lạc đạo hữu, Triệu Trúc cảm kích vô cùng. Đợi sau này ta, nhưng còn chưa đợi nàng nói xong, dầm một tiếng Lạc Tinh đã đóng cửa tiệm lại. Triệu Trúc bị đóng ở bên ngoài. Lạc Tinh thở phào một hơi. Ai có thời gian nghe ngươi luyên thuyền, mau cứ đi. Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lạc Tinh biết hệ thống đã trả về thành công, nóng lòng muốn trở về tiểu viện để xem hệ thống đã trả về những thứ gì. Triệu Trúc bị đóng ở ngoài cửa ngẩn người. Rõ ràng lời còn chưa nói xong đã bị đóng ở bên ngoài. Có lẽ là không muốn thấy ta hổ thẹn đi, Lạc đạo hữu, có lòng rồi. Nâng cao thực lực mới là điều quan trọng nhất, Triệu Trúc cũng không nghĩ nhiều nữa, liền men theo con phố đi về nhà. Nhưng đi chưa đến vài trăm mét, ngẩng đầu nhìn qua. Liêu Yên, muội muội, biểu tỷ, người sao lại ở đây? Người sao lại ở đây? Triệu Trúc nhìn bộ trang phục hở hang của muội muội, váy lụa đen đã gần chạm đến gốc đùi, áo bó sát màu trắng lại càng quá đáng. Áo xuyên thấu thậm chí có thể ẩn hiện thấy được sự chập trùng bên trong. Cuối con phố này không phải là nhà Lạc Tinh sao? Không cần nghĩ cũng biết, muội muội chắc chắn là đi tìm Lạc Tinh. Liêu Yên nhìn vẻ mặt tươi cười của biểu tỷ liền biết, chắc chắn là lại vớ được không ít đồ tốt từ Lạc Tinh. Triệu Trúc dẫn đầu mở miệng nói, muội muội là đi tìm Lạc Tinh. Liêu Yên cười cười, xách một cái nồi đất, nói nhỏ, ta hôm đó không cẩn thận đụng trúng Lạc công tử, hôm nay đặc biệt đến tạ lỗi. Sắc mặt Triệu Trúc lạnh đi vài phần. Quả nhiên, đoán trúng rồi. Muội muội, ta khuyên muội vẫn là đừng đi. A Lạc đã mệt mỏi cả một ngày rồi, hơn nữa ngày thường hắn thích yên tĩnh nhất, cũng không thích người ngoài. Nếu muội muội cứ thế đi, e là đường đột. Không bằng muội muội đi theo ta. Ta dẫn muội muội chúng ta đi chợ đêm dạo chơi thế nào? Triệu Trúc tươi cười tiến lên nói. Liêu Yên nghe lời biểu tỷ nói mà tức nghẹn, câu nào cũng đâm thẳng vào tim. A Lạc, ngươi khi nào lại thân thiết với Lạc Tinh đến vậy? Sau lưng ta chẳng lẽ còn không biết ngươi đã nói Lạc Tinh không ra gì sao? Thích yên tĩnh. Ngươi vừa đi thì yên tĩnh, ta đi thì không yên tĩnh nữa là sao? Người ngoài? Hợp ý ta chính là người ngoài đó sao? Lời trong lời ngoài tóm lại chính là không muốn Liêu Yên đi. Nhất định phải đi. Tỷ tỷ nói lời này là sao? Ta tặng xong là đi ngay, không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Còn chuyện đi dạo, tỷ tỷ cứ đợi ta ở đây. Dứt lời, liền không đợi Triệu Trúc trả lời, trực tiếp chạy thẳng đến cửa hàng Lạc Tinh. Triệu Trúc thì đang tức giận phồng má tại chỗ. Ha, cứ đi đi, ngươi cho rằng ngươi tặng Lạc Tinh chút gì đó là có thể nhận được gì sao? Lạc Tinh đối với ta si tình như vậy, sao có thể nhìn chúng ngươi được chứ? Ngươi sẽ không nhận được gì cả. Cứ chờ lát nữa bị ăn cửa đóng đi. Triệu Trúc thầm nghĩ, thứ xa nhìn Liêu Yên đang gõ cửa. Cốt cốt. Lạc công tử, Lạc công tử ngươi có ở đây không? Ta là Liêu Yên. Tiếng gõ cửa lại khiến Lạc Tinh một trận phiền não. Mẹ kiếp, lão tử vừa mới định nhận gói quà hoàn trả của hệ thống. Phiền phức hay không chứ? Lão tử không phải đã cho ngươi bồi nguyên đan rồi sao? Còn đến làm gì? Nhưng nghe kỹ tiếng gõ cửa. Chờ đã. Liêu Yên, cái mỹ nữ ngực bự bạo kích đó sao? Biểu mội của Triệu Trúc. Lúc đó sau khi giảng buộc xong còn chưa tặng quà, cơ hội này không phải đã đến rồi sao? Vừa nghĩ liền nhanh chóng chạy đến mở cửa. Cửa vừa mở, hắn kinh ngạc. Trang phục của Liêu Yên váy ngắn lụa đen bó sát cộng thêm áo trắng xuyên thấu hở vai, cổ chữ V sâu, thân hình như muốn nổ tung ra. Lạc công tử, đường đột rồi, hôm đó không cẩn thận lô mạng với công tử, hôm nay đặc biệt đến buổi tội. Đây là ta hầm hồng thiêu đậu phụ thịt, hy vọng công tử không ghét bỏ. Lạc Tinh nuốt nước bọt, ngưng thị bộ ngực của Liêu Yên. Trắng, thật là trắng Liêu Yên mà người, Lạc công tử ngươi nói gì? Lạc Tinh lắc lắc đầu phản ứng lại, nói, a ta là nói món đậu phụ ngươi hầm thật trắng. Liêu Yên nhìn món đậu phụ hồng thiêu không phải đã hầm đỏ rồi sao, lẽ nào Lạc Tinh còn cảm thấy chưa được? Nhận lấy đậu phụ xong Lạc Tinh cười cười, nói, Liêu tiên tử có lòng rồi, hôm đó tiên tử cũng không phải cố ý. Chuyện nhỏ nhoi sao lại làm phiền tiên tử ngươi chạy một chuyến chứ? Điều này thật sự khiến ta hổ thẹn quá, không bằng ta đây có một phần quà nhỏ, tiên tử liệu có chê? Liêu Yên nghe lời Lạc Tinh nói mà sững sờ. Quà quà tặng? Lần đầu đến mà đã có quà rồi sao? điều này không hay lắm, không sao đâu tiên tử, ta thấy tiên tử thân thiết, chút quà nhỏ không thành kính ý. Ngay sau đó liền lấy ra hai viên bồi nguyên đan đưa vào tay Liễu Yên. Nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Liễu Yên đừng nói, thật sự mềm mại. Vì tổng cộng chỉ luyện được 5 viên bồi nguyên đan, đã đưa cho Triệu Trúc 3 viên, bây giờ chỉ còn lại 2 viên. Liễu Yên nhìn bồi nguyên đan mà cả người gần như ngây dại. Đan dược nhị phẩm. Lạc Tinh vừa ra tay vậy mà lại là đan dược nhị phẩm. Trái tim Liễu Yên đập thình thịch, sắc mặt đỏ bừng, cố gắng kiềm chế nội tâm kích động của bản thân. Lạc Tinh cũng thấp thỏm không kém, xác suất bạo kích chỉ có 1/5. Lần này liệu có thành công không đây? Giây tiếp theo. Đinh, chúc mừng tốc chủ. Liễu Yên tặng quà bạo kích thành công, thưởng 20 viên đan dược tam phẩm đại hồi nguyên đan, chương 9, một đêm vượt 3 giai. Nâng cấp điên cuồng. Chương 9, một đêm vượt 3 giai. Nâng cấp điên cuồng. Lạc Tinh ngẩn người một lát, sau khi phản ứng lại, hắn lập tức vui mừng trong lòng. Bạo kích thành công rồi. Thật sự thành công rồi. Đan dược nhị phẩm tặng đi, lại được hoàn trả 20 viên đại hồi nguyên đan tam phẩm. Hệ thống thật không lừa ta. Lạc Tinh hôm nay coi như đã được trải nghiệm một lần cái gì gọi là ô hoàng phụ thân. Liễu Yên nhìn hai viên bồi nguyên đan được Lạc Tinh nhét vào tay nuốt nước bọt. Đây thật sự là niềm vui bất ngờ, nàng đến đây hoàn toàn không hề muốn đồ vật gì cả. Chỉ nghĩ đến để tiếp xúc một chút, để lại ấn tượng tốt, sau đó đổi ngày cùng ăn bữa cơm từ từ tiếp xúc gì đó. Ai ngờ trực tiếp tặng luôn. Lại còn là bồi nguyên đan nhị phẩm. Thứ này so với tụ linh đan tặng cho tỷ tỷ lúc trước không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Lạc công tử, điều này sao lại ngại chứ không thì, ta đổi ngày mời ngươi ăn cơm. Lạc Tinh giờ thật sự không có thời gian để ý đến nàng nữa, chỉ muốn nhanh chóng về phòng để nhận thưởng. Cho nên bất kể Liễu Yên nói gì, Lạc Tinh đều qua loa đồng ý dứt lời, Lạc Tinh liền rầm một tiếng đóng cửa lại. Liễu Yên nhìn dáng vẻ này của Lạc Tinh còn tưởng là đối phương ngại ngùng, tim đập nhanh các kiểu, cho nên mới lúng túng như vậy. Trong lòng nàng thầm vui sướng, cái gì chứ, còn tưởng khó khăn lắm chứ. Một bữa hồng thiêu đậu phụ đã hạ gục ngươi rồi. Chẳng trách tỷ tỷ luôn nhận được quà, hóa ra dễ nắm bắt đến vậy. Một bữa hồng thiêu thịt đã khiến ngươi thành ra thế này, nếu cho ngươi hôn một cái, sờ một cái thì còn chẳng biết thế nào nữa hử, tỷ tỷ, ngươi thua rồi. Triệu Trúc từ xa trông thấy, Liễu Yên vui vẻ vừa nhảy vừa chạy lại. Trong mắt Triệu Trúc, đây là đang đắc ý tỷ tỷ, Lạc công tử đúng là hào phóng, đã cho ta hai viên bồi nguyên đan đó. Ngay lập tức, Triệu Trúc giận đỏ mặt, sắc mặt đỏ bừng. Ngươi nói gì? Đã cho ngươi hai viên bồi nguyên đan. Liễu Yên gật đầu, là thật đó. Ngươi xem. Ngay sau đó liền xuề lòng bàn tay ra cho Triệu Trúc xem qua, quả nhiên là hai viên bồi nguyên đan. Bồi nguyên đan ý hệt như trong tay Triệu Trúc. Khốn kiếp. Sao có thể chứ? Muội muội của mình vậy mà lại có được thứ giống mình, càng đáng giận hơn là bọn họ mới chỉ tiếp xúc lần đầu. Chẳng lẽ là vì Lạc Tinh thật sự đã nhìn chúng muội muội? Không thể, không thể nào. Lạc Tinh đối với mình si tâm như vậy, sao có thể dễ dàng nhìn chúng muội muội được? Suy nghĩ kỹ càng một phen, Triệu Trúc dường như đã hiểu ra điều gì đó. Thử hỏi, vì sao lại cho muội muội hai viên, ít hơn mình một viên? Bởi vì Lạc Tinh phân rõ chính phụ, hơn nữa bồi nguyên đan của muội muội cũng là Lạc Tinh nể mặt mình mà cho. Cho nên Lạc Tinh đã lầm tưởng mình và muội muội có mối quan hệ rất tốt, tặng quà cho muội muội chẳng khác nào đang biến tướng lấy lòng mình. Hắn sớm biết thế, đáng lẽ phải lén lút nhắc nhở Lạc Tinh một tiếng, muội muội và mình thật ra quan hệ cũng chỉ bình thường. Liêu Yên nhìn Triệu Trúc hoàn toàn không biết nàng đang ngẩn ngơ điều gì, nhưng vừa nghĩ đến hai viên bồi nguyên đan trong tay muội muội là nàng vẫn thấy tức giận. Liêu Yên thấy Triệu Trúc là người, không tìm được nói, biểu tỷ, còn đi dạo phố nữa không? Triệu Trúc tỉnh lại, nhìn Liêu Yên thế nào cũng thấy không vừa mắt, hừ lạnh một tiếng nói, còn đi dạo cái gì nữa? Về nhà. Ngươi còn không phải là nhờ vinh quang của ta sao? Dứt lời, Triệu Trúc liền vội vã đi trước. Liêu Yên chỉ cảm thấy biểu tỷ mặc danh kỳ diệu, cái gì mà gọi là nhờ vinh quang của ngươi? Trong tiểu viện, Lạc Tinh, Đinh, chúc mừng tốc chủ nhận thưởng thành công. Lạc Tinh nhìn 20 viên đại hồi nguyên đan tam phẩm trong tay cười đến không ngậm miệng lại được. Đại hồi nguyên đan, đan dược tam phẩm, thích hợp cho tu sĩ thông linh cảnh, có thể tăng tốc độ tu luyện cực lớn, hồi huyết quy nguyên, hấp thụ linh khí đất trời. Đan dược tam phẩm ở ẩn thành cơ bản là không tìm thấy được, ước tính toàn bộ ẩn thành chỉ có hồng bà của Hồng Đan Phường mới có thể luyện ra, hơn nữa phẩm chất và tỷ lệ thành đan tuyệt đối không cao. Bình thường mà nói, nuốt 10 viên tụ linh đan đã là ghê gớm lắm rồi, nuốt 10 viên bồi nguyên đan đã đủ chấn động, nếu nuốt 10 viên đại hồi nguyên đan thì mấy ngày trước rảnh rỗi nhai mấy viên bồi nguyên đan, không cẩn thận liền đột phá đến linh võ cảnh nhất giai. Do dự một lúc, Lạc Tinh quyết định thử dược hiệu của đại hồi nguyên đan này. Năm viên đại hồi nguyên đan được nhai rồi nuốt xuống cùng lúc, cứ như thể ăn kẹo. Khuynh chân ngồi xuống, ngưng thần, điều thần. Không lâu sau liền cảm nhận được đại hồi nguyên đan đang phát tán dược lực trong cơ thể, chỉ thấy toàn thân nóng ran. Từng luồng khói xanh bốc ra trong cơ thể, linh khí xung quanh cũng điên cuồng bị Lạc Tinh hấp thụ. Trướng. Xương qua a hỏng rồi, ăn nhiều quá Lạc Tinh cảm thấy toàn thân như muốn nứt ra, linh lực bị hấp thụ điên cuồng. Kéo dài suốt một đêm. Sáng hôm sau Lạc Tinh tự xem xét bản thân thì phát hiện, vậy mà đã đột phá đến linh võ tứ giai. Một đêm vượt 3 giai. Nếu thật sự truyền ra ngoài, chỉ sợ sẽ bị toàn bộ người ẩn thành coi là quái vật. Lạc Tinh cho hai nhân viên nghỉ phép, giờ chỉ muốn tu luyện. Nếu không thật sự giống như lời ông nội nói, đến lúc 3 năm ước hẹn, Phượng Thanh Nhi cảnh giới thông linh có thể trực tiếp miểu sát ta. Cũng như vậy, Triệu Trúc nhận được 3 viên bồi nguyên đan cũng không đến cửa hàng làm việc mà tu luyện ở nhà. Lúc này Triệu Trúc chỉ cách linh võ cảnh nửa bước, chỉ cần bước vào linh võ là có thể thực sự tạo ra khoảng cách với đa số người ở ẩn thành. Thậm chí có thể đi tham gia thí luyện ở một mảnh cổ di tích bên ngoài ẩn thành, nơi đó thường có thể nhận được một số thiên tài dị bảo. Triệu Trúc cẩn thận hấp thụ 3 viên đan dược, không nỡ lãng phí một chút dược tính nào. Triệu Mẫu sống cùng trong tiểu viện cũng đang nín thở, nếu nữ nhi của nàng có thể đột phá linh võ cảnh thì Triệu gia già mặt mày sẽ thật sự được vẻ vang. Toàn bộ ẩn thành, người có thể đột phá linh võ cảnh trước 30 tuổi thậm chí không đến hai thành, đa số những người đột phá ở tuổi 4, 50 cũng đã bắt đầu khô cạn huyết khí, với con đường tu đạo đã không còn duyên phận. Sau khi đột phá linh võ cảnh thậm chí có thể làm trưởng sự ở một số cửa hàng lớn trong ẩn thành. Hai ngày sau, cùng với một tiếng chấn động rầm trong phòng Triệu Trúc, Triệu Mẫu đội vàng chạy vào. Đồ đạc trong phòng bị linh lực của Triệu Trúc làm chấn động nứt ra một khe hở. Mẫu thân, ta đã đột phá rồi, linh võ nhất giai. Ôi trà! Thật sao? A, ha 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 ha, không hổ là nữ nhi của ta. Triệu gia chúng ta cuối cùng cũng có cao thủ linh võ cảnh rồi. Ta lập tức đi báo cho hàng xóm láng giềng. Nói với bọn họ, cứ nói Triệu gia chúng ta đã xuất hiện một tu luyện thiên tài như nữ nhi của ta. Ha ha ha. Trong chốc lát, Triệu Mẫu cười đến không ngậm miệng lại được. Chưa đến 10 phút, tin tức Triệu Trúc đột phá linh võ cảnh đã truyền khắp con phố. Hàng xóm láng giềng ai nấy đều biết Triệu Trúc mới 20 tuổi đã đột phá linh võ cảnh, không ít họ hàng nhao nhao đến tặng quà chúc mừng. Triệu Trúc nhìn những thứ này, trong lòng đầy kiêu ngạo đắc ý là tình, ta đã đột phá linh võ, đương nhiên, đây còn xa mới là mục tiêu của ta. Mục tiêu thực sự của ta là thông linh cảnh, còn với thiên phú của ngươi, chỉ sợ cả đời cũng chỉ là võ giả nhỏ bé luẩn quẩn ở ẩn thành này. Ngươi và ta, cuối cùng cũng khác đường. Chương 10, đa tạ ngươi là tình, trước đây chưa từng có ai đối xử với ta như vậy. Chương 10, đa tạ ngươi là tình, trước đây chưa từng có ai đối xử với ta như vậy. Mà đối với muội muội Liễu Yên, về sau phòng trừng sẽ bị bỏ lại xa hơn nữa, không lọt vào mắt. Còn về chút đồ lạc tinh tạo, hiện tại nàng đã hào bất để ý chẳng qua là bồi nguyên đan, sau khi tiến vào di tích thí luyện địa cũng không khó để có được. Nếu đối phương cứ dây dưa, đại bất quá cứ trả lại đối phương là được. Làm sao có thể vì chút ân huệ này của Lạc Tinh mà ngừng bước chân tiến về phía trước của tự mình? Chưa đến ngọ thời, Triệu Trúc liền đứng dậy, định đi tiệm thuốc của đơn vị cũ để nộp đơn từ trước. Kỳ thực hoàn toàn không cần thiết, chỉ là Triệu Trúc không kiềm được lòng khoe khoang. Quả nhiên, đến tiệm thuốc liền làm người người đều biết, tất cả mọi người đều biết chuyện Triệu Trúc chưa đến 20 tuổi đã bước vào linh võ cảnh. Các nhân viên trong tiệm nhịn không được lộ ra ánh mắt hâm mộ. Trưởng quỹ tiệm thuốc càng tự mình giữ lại Triệu Trúc, muốn Triệu Trúc làm nhị trưởng quỹ trong tiệm, lương đồng tăng gấp đôi. Triệu Trúc chỉ ngạo mạn nói, xin lỗi Lưu trưởng quỹ, ta chí không ở đây, đa tạ. Ngày sau đắc đạo, tất nhớ cửa tiệm này. Một bộ dáng thiên tiêu nữ của đắc đạo cao nhân, khiến mọi người nhìn vào đều hâm mộ. Bất quá cũng có không ít nhân viên ngầm mắng chửi. Ngươi nói xem, có biết vì sao Triệu Trúc thăng cấp nhanh như vậy không? Biết chứ. Đương nhiên là vì liếm cầu số một phố thương mại của chúng ta Lạc Tinh rồi. Lại cho linh bảo, lại cho bồi nguyên đan, đổi lại là ta cũng có thể đột phá a. Ai, tặng, cứ thoải mái tặng đi, tặng cho người ta thành linh võ cảnh rồi, kết quả chính hắn vẫn là võ giả bát giai, còn không bằng ta nữa. Đây chính là hạ tràng của liếm cầu. Trong vạn kim cát, công pháp tàng bảo các lớn nhất vẫn thành. Thế nên tặng Triệu Trúc vật gì đây? Lạc Tinh nhìn những chiếc tủ chất đầy công pháp quyển trục trong tàng bảo các mà suy tư. Vốn định hôm nay tiếp tục tu luyện, nào ngờ hệ thống nhắc nhở thời gian hồi chiều tặng lễ cho Triệu Trúc đã đến. Thế này thì chẳng phải nên tặng một món sao? Sau khi suy nghĩ một phen, quyết định tặng một quyển công pháp, bởi vì hiện tại bản thân vẫn chưa có công pháp nào ra hồn. Thật sự nếu đánh nhau, tám phần sẽ chịu thiệt. Ở lâu một nhìn thật lâu, Lạc Tinh cũng không chọn được cái nào ưng ý xấu. Quá xấu. Xấu chết đi được. Từng quyển công pháp quyển trục bị Lạc Tinh bước xuống đất, toàn bộ đều là những công pháp cấp thấp. Công pháp từ thấp đến cao chia thành Thiên Địa Huyền Hoàng, mỗi cấp lại chia thành thượng trung hạ tam phẩm. Ở Vân Thành, một nơi nhỏ bé như vậy, cơ bản đều là hoàng cấp công pháp thấp nhất, tìm kiếm một phen ở đây cũng đều là những công pháp như vậy. Trưởng quỹ tàng bảo các thật sự không nhịn được nữa, hắn đương nhiên là nhận ra Lạc Tinh. Chẳng qua là công tử sa sút của Lạc gia, hơn nữa còn là một liếm cầu, có chút đồ tốt liền tặng hết cho người khác. Tuyệt đối không phải đại khách hàng trong mắt hắn. Ta nói ngươi rốt cuộc có mua hay không, cái này cũng không được, cái kia cũng không vừa mắt. Ngươi rốt cuộc muốn vật gì? Không mua thì cút ra ngoài. Lạc Tinh trên mặt không vui, thái độ gì đây? Sao ngươi không nói đồ trong tiệm ngươi tệ đi, đem cái tốt nhất cho tiểu gia đây? Trưởng quỹ càng thêm khinh thường, hà còn tốt nhất? Tiệm chúng ta tốt nhất là hoàng giai trung phẩm hám sơn quyền, 3 vạn linh tệ, ngươi mua nổi không? Hám sơn quyền. Nghe đến đây Lạc Tinh liền có hứng thú, hoàng giai trung phẩm công pháp ở Vân Thành đã xem như hàng đầu rồi. Hơn nữa quyền pháp cũng thích hợp với bản thân. Nói rồi, từ không gian hệ thống lấy ra một túi chữ vật, đủ 3 vạn linh tệ. 3 vạn phải không? Tiểu gia mua. Phu một tiếng, một túi chữ vật linh tệ màu vàng kim rơi xuống đất. Trưởng quỹ trợn mắt há hốc mồm nhìn linh tệ trong túi chữ vật, ước chừng sơ bộ đúng là có 3 vạn. Trong chốc lát, thái độ xoay chuyển lớn, một bộ dạng cười hít mắt. Ra, mời vào. Làm ra một thủ thế cung kính. Lạc Tinh nhìn thái độ chuyển biến này của hắn, khóe miệng có chút co giật, nói, ta vẫn thích thái độ kiêu ngạo bất tuân lúc đầu của ngươi hơn. Ngươi khôi phục một chút đi. Trưởng quỹ, khu khu, mời vào. Lạc Tinh sau khi xem xong công pháp thì rất hài lòng, trực tiếp cầm lấy muốn rời khỏi tàng bảo các. Lạc công tử, chờ chút. Quyền pháp này quá cương liệt, khi tu luyện có vài điều cần chú ý, ta phải nói với công tử một tiếng, kẻo tẩu hỏa nhập ma. Trưởng quỹ vội vàng gọi Lạc Tinh lại nói. Lạc Tinh khoát khoát tay, không cần, ta tặng người. Trưởng quỹ đứng ở cửa ngây người, hừm, tặng người. Không phải, hoàng giai trung phẩm công pháp, ngươi tặng người. Liếm cầu. Đúng là liếm cầu. Chờ đã, hỏng rồi. Quên mất chưa nói cho Lạc Tinh biết, công pháp này cương liệt, nữ tử tu luyện sẽ nguyên khí đại thương. Chẳng bao lâu sau, Lạc Tinh tìm được tiệm của Triệu Trúc. Trong lòng thầm mắng một trận, nữ nhân chết tiệt này vậy mà không ở nhà, còn phải đến tiệm thuốc tìm. Triệu Trúc giờ phút này vẫn đang hưởng thụ cảm giác chúng tinh phùng nguyện, nhìn thấy Lạc Tinh đến sau đó cũng rất ngạc nhiên. Không ngờ Lạc Tinh nhanh như vậy đã biết bản thân đã đột phá linh võ cảnh, đến tiệm thuốc từ trước. Gia hỏa này, đối với bản thân thật sự là đeo bám không ngừng. Triệu tiên tử, ta không đợi Lạc Tinh nói xong, Triệu Trúc liền cắt ngang lời hắn, mở miệng nói, Lạc công tử. Xem ra ngươi đã biết ta đột phá rồi, ta sắp đi di tích thí luyện, ngươi ta về sau Lạc Tinh cũng chỉ nghe một nửa đã hiểu. Thì ra là Triệu Trúc đột phá đến linh võ cảnh rồi, bây giờ định lật bài ngựa. Không muốn sau này Lạc Tinh dây dưa với nàng, thậm chí đòi lại những món đồ đã tặng trước đây. Quan trọng nhất là nói ra trước mặt mọi người, nếu Lạc Tinh lại dây dưa thì sẽ có vẻ rất mất phong độ nam nhân. Thật là tính toán giỏi. Trước đây không nhìn ra nữ nhân này còn có chiêu này. Đầu óc Lạc Tinh xoay chuyển rất nhanh, cũng lười để nàng nói hết lời. Ngay lập tức cắt ngang nói, "Được rồi, vậy ta liền đem quyển Hoàng giai trung phẩm công pháp này cầm về." Triệu tiên tử bảo trọng. Nói xong liền muốn xoay người rời đi. Trưởng quý tiệm thuốc nghe lời này, phun một tiếng, một ngụm trà nóng trực tiếp phun ra. "Cái gì chứ? Hoàng giai trung phẩm công pháp?" Triệu Trúc cũng ngây người nhìn chằm chằm vào quyển trục màu vàng trong tay Lạc Tinh, quả thật là công pháp. Phản ứng của nàng cũng cực nhanh, lập tức thuận theo lời vừa rồi còn chưa nói xong mà tiếp tục nói, "Lạc công tử hiểu lầm rồi. Ta là nói ngươi ta về sau đừng quên nhau, ta sẽ luôn nhớ tình cảm của công tử." Lạc Tinh cũng ngây người, lời này thật sự là để ngươi nói vẹn toàn trở lại rồi. Hay thật. Khẽ mỉm cười, xoay người nhìn vẻ mặt giả vờ thâm tình của Triệu Trúc, cười nói, "Triệu tiên tử nói đâu, vừa rồi cũng chỉ đùa với ngươi thôi. Làm sao có thể quên tiên tử được chứ? Cầm lấy, đây là Hoàng giai trung phẩm Hám Sơn quyền pháp, lực công kích cực mạnh, có thể dùng trong di tích thí luyện." Nhìn bộ dạng Lạc Tinh như vậy, một đám nhân viên trong tiệm đều sắp thổ huyết. Liếm cầu này sao lại tặng tất cả mọi vật thế chứ? Đan dược ngươi tặng cũng tôi đi, bây giờ công pháp ngươi cũng tặng sao? Nữ nhân viên ghen tị đến mức muốn trừng lồi cả mắt ra. Nói không loa, bộ công pháp này có thể mua được cả tiệm này. Triệu Trúc nhìn Lạc Tinh nét công pháp qua, nắm chặt bộ công pháp này mà nội tâm như có địa chấn. Cho dù là người như nàng, nội tâm cũng rung động, không biết từ lúc nào khóe mắt đã đỏ hoe. Thì ra bản thân đã hiểu lầm Lạc Tinh rồi. Lạc Tinh cũng không phải đến để dây dưa bản thân, nghĩ cách đòi hỏi vật gì. Chẳng qua là biết bản thân sắp đi di tích thí luyện, sợ bản thân không có công pháp phòng thân, cho nên không tiếc khuynh ra bại sản mua một bộ công pháp mang đến. Lạc Tinh đa tạ ngươi. Trước đây chưa từng có ai đối xử với ta như vậy. Đinh, chúc mừng túc chủ tặng lễ thành công, 10 lần hoàn trả, huyền giai công pháp bắt cực bằng, chương 11, hay là giết Lạc Tinh. Chương 11, hay là giết Lạc Tinh. Lạc Tinh nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, lòng vui mừng. Quả nhiên là bắt cực bằng. Giờ phút này, Lạc Tinh đã không kịp chờ đợi muốn mau chóng về nhà lĩnh thưởng. Ngược lại, Triệu Trúc vẫn còn chìm đắm trong cảm động. Nắm chặt cuộn công pháp, vành mắt nàng đỏ hoe. Nghĩ đến bộ công pháp này hẳn đã suýt khiến Lạc Tinh khuynh ra bại sản rồi. Triệu Trúc nghĩ vậy, Lạc Tinh chắp tay nói, "Triệu tiên tử, trong nhà ta còn có việc, không dám quấy rầy thêm, xin cáo từ." Nói xong, Lạc Tinh xoay người rời khỏi cửa tiệm, để lại Triệu Trúc cùng một đám điếm viên vẫn còn cảm động trong cửa tiệm. Đặc biệt là các nữ điếm viên trong tiệm, chỉ cảm thấy Lạc Tinh bây giờ là nam nhân tốt nhất thiên hạ. Không màng báo đáp mà đối xử tốt với người khác. Nếu được quân tử này, phu phục hạ cầu. Dĩ nhiên, nam điếm viên thì lại nghiến răng nghiến lợi. Trong lòng thầm mắng cho liếm, bộ công pháp này đã suýt khiến ngươi khuynh ra bại sản rồi sao? Ngươi mẹ nó lại còn dám tặng công pháp. Rốt cuộc đây là loại chó liếm gì vậy? Triệu Trúc rời khỏi cửa tiệm, mang theo cảm động cùng quận công pháp trở về nhà. Cảm động thì cảm động, nhưng vẫn phải rõ ràng mình muốn gì, tuyệt đối không thể vì ân huệ của Lạc Tinh mà thật sự dừng bước. Còn về những món quà này, ngày sau đắc đạo sẽ mời hắn một bữa cơm. Lạc Tinh cười không khép được miệng, chạy về tiểu viện đội vàng lĩnh công pháp. Một quyển công pháp màu tím, mở ra sau đó khắc ấn công pháp vào trong đầu. Bát Cực Băng, linh khí thành danh của Tiêu tộc, tu luyện đại thành công kích có thể mang 8 trọng ám kình, một kích toàn lực uy lực có thể sánh với địa giai linh khí. Không chút lơ là, Lạc Tinh bắt đầu tu luyện. Ngoài viện đều có thể nghe thấy tiếng va đập trong viện, từng khối đá trong viện vỡ vụn. Sau khi tu luyện vài canh giờ, Lạc Tinh mồ hôi đầm địa, giơ hai tay lên có thể thấy từng luồng hơi nước. Nếu có người nhìn thấy, nhất định sẽ kinh ngạc Lạc Tinh toàn thân đã biến thành đỏ bừng, chỉ cảm thấy toàn thân đau nhức. Lạc Tinh nhìn quanh, tiểu viện đã nát bét không chịu nổi. Bát Cực Băng, quả nhiên danh bất hư truyền. Chỉ là bộ công pháp này yêu cầu đối với nhục thân quá cao. Phương pháp tu luyện nhục thân truyền thống quá khổ, lão tử có hệ thống, cái khổ đó nhất định chịu không nổi một chút nào. Xem ra phải nghĩ cách tặng một vài thứ tu luyện nhục thân rồi. Cả một ngày, Lạc Tinh đều tu luyện, cho đến tối thì có người đến. Gia phó của tứ thúc, Lam lão. Một thân trang phục màu xanh đậm, ước chừng 60 tuổi, râu tóc bạc trắng, cảnh giới linh võ nhị giai. "Lạc Tinh, thứ gia nhà ta gọi ngươi, mang theo sổ sách qua đó một chuyến." Cốc cốc cốc. Cốc 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 cốc. Lạc Tinh vẫn tiếp tục tu luyện như thể không nghe thấy, trước tiên cứ để tên khốn này chờ một lát rồi nói. Ai bảo tên này bình thường hống hách không có chút uy củ nào. Cốc cốc cốc. "Lạc Tinh, mở cửa." "Lạc Tinh thiếu gia." "Mẹ nó, kẻ nào đang sủa bậy?" Lạc Tinh ầm một tiếng đá văng cửa, lại giận dữ mắng, "Kẻ nào mẹ nó đang sủa bậy?" Lam lão mặt đầy hắc tuyến nhìn chằm chằm Lạc Tinh. "Thì ra là Lam lão nô, có việc gì?" Lam lão dù trong lòng coi thường Lạc Tinh nhưng cũng không dám qua, mở miệng nói, "Công tử, tứ gia gọi ngươi qua đó một chuyến." Lạc Tinh gật đầu, "Biết rồi, về đi, lát nữa ta sẽ mang sổ sách qua." "Nhanh chóng." "Ừm." Lạc Tinh tính toán ngày tháng, hôm nay quả thật là ngày kiểm tra sổ sách định kỳ. "Không sao, chẳng phải kiểm tra sổ sách sao, cứ kiểm tra đi, ta còn sợ ngươi kiểm tra sao?" "Theo lệ, doanh thu mỗi tháng của cửa tiệm không được thấp hơn 4000, hơn nữa phải nộp 20% doanh thu." "Doanh thu, không phải lợi nhuận. Điều này cơ bản cũng tương tự như cướp bóc. Sổ sách muốn xem cứ xem, nhưng một đồng cũng không lấy được. Ngay sau đó, Lạc Tinh mang theo sổ sách đi đến Lạc gia đại trạch, mặt lộ sắc cơ. Bước vào đại trạch, sắc mặt Lạc Tinh liền âm trầm xuống. Hoa viên rộng lớn, kiến trúc tinh xảo, bốn cây trụ bạch ngọc sừng sững trước cổng lớn, giá trị không nhỏ. Vốn dĩ đây nên là tư trạch của Lạc Tinh. Tứ thúc, ngươi đang chết. Vài phút sau, được Lam lão dẫn đến gặp tứ thúc trong đại sảnh, hắn trông vẫn vô hại như thường. Cháu trai à, ngươi đến rồi. Đến, trước tiên uống một chén trà. Trong đại sảnh, tứ thúc vẫy tay, Lam lão đích thân rót một chén trà cho Lạc Tinh. Lạc Tinh đẩy chén trà ra, nhàn nhạt nói, tứ thúc, đây là sổ sách, cứ tra đi. Tra xong ta còn có việc. Tứ thúc cười khổ một tiếng, nhìn ngươi hải tử này, sao lại xa lạ với tứ thúc như vậy? Ta biết ngươi có thể ghi hận tứ thúc, nhưng tứ thúc đây cũng là bất đắc dĩ mà. Ngươi cũng biết đấy, nếu 18 tháng liên tiếp thua lô thì phải cút khỏi à không, là chuyển nhượng cửa tiệm, đây cũng là quy định của gia tộc. Đừng ghi hận thúc. Đến đây, Lam lão, mang sổ sách lên. Vâng, thứ gia. Giờ phút này, tứ thúc đứng trên đài đã sắp không nén nổi khóe miệng. Chỉ cần hóa đơn doanh thu tháng này không đạt tiêu chuẩn, thì Lạc Tinh và gia gia của hắn sẽ phải cút đi. Đến lúc đó, toàn bộ Vân Thành cũng chỉ còn lại một nhà họ Lạc là hắn. Sau khi nhận lấy sổ sách, Lạc lão tứ xem trang đầu tiên liền ngây người, sắc mặt đống chốc trắng bệnh. Doanh thu tháng trước, tổng cộng 35.680 linh tệ. Sao có thể như vậy? Hơn 3 vạn linh tệ đủ mua cả một cửa tiệm của ngươi rồi. Hắn vội vàng lật xem sổ sách, lại phát hiện mỗi một khoản đều khớp. Điều càng khiến hắn kinh ngạc là mỗi khoản mục đều là đan dược. Lập tức ngẩng đầu kinh ngạc hỏi, ngươi biết luyện đan? Lạc Tinh không nói, vươn một tay ra, lòng bàn tay ong một tiếng bốc cháy ngọn lửa. Ngọn lửa như tinh linh nhảy nhót trên lòng bàn tay Lạc Tinh, đại diện cho Lạc Tinh đã đạt đến trình độ khống hỏa rất cao. Cảnh tượng này khiến tứ thúc và Lam lão chấn kinh đến mức không nói nên lời. Tại Vân Thành, nếu học được luyện đan thì đủ để vượt qua phần lớn mọi người, cho dù là nhất phẩm luyện đan sư cũng đủ trở thành thượng khách của các đại gia tộc. Mặc dù tứ thúc không biết Lạc Tinh làm sao trong thời gian ngắn luyện chế nhiều đan dược như vậy, nhưng biết rõ tên này hiển nhiên đã khác trước. Lạc Tinh thiên tài năm đó muốn trở lại sao? Lạc Tinh lười ở lại, vẫy vây tay rồi rời khỏi đây. Còn về chia phần trăm doanh thu cửa tiệm, Lạc Tinh chỉ nói một câu lát nữa sẽ nộp. Cái lát nữa cũng chính là ngày chết của Lạc tứ. Thấy Lạc Tinh đi xa, Lam lão xích lại gần nói, "Tứ gia, có cần tìm cơ hội cho." Nói rồi, hắn làm một động tác chém ngang cổ. Tứ thúc sắc mặt âm trầm, xem ra không thể không trừ bỏ hắn. Đại ca, ngươi cũng đừng trách ta. Lạc Tinh sau khi trở về tiếp tục tu luyện. Kế sách hiện tại vẫn là phải mau chóng tu luyện mới đúng, cảnh giới của tứ thúc đại khái là linh võ ngũ giai. Phòng trường tên này sớm muộn gì cũng tìm đến tận cửa, đến lúc đó sẽ cho hắn thấy đại chất nhi của hắn đã trưởng thành đến mức nào. Còn về cái gì mà di tích thí luyện Triệu Trúc nói, Lạc Tinh càng không có chút hứng thú nào, quá nguy hiểm, vẫn là làm chó liếm an toàn hơn một chút. Ngày hôm sau, Lạc Tinh tiếp tục tu luyện, vừa mở cửa. Liêu Yên. Liêu Yên vẫn là dáng vẻ thanh thuần lộ ra thì đó. Váy siêu ngắn, áo choàng hở ngực, đôi gò đồng đảo kia cứ như sắp bùng nổ ra ngoài. Lạc công tử, ngươi quên rồi sao? Hôm nay là ngày chúng ta hẹn đi ăn cơm. Lạc Tinh sững sờ, suy nghĩ một chút. À đúng rồi, hôm nay là ngày tặng lễ, thời gian chờ của hệ thống vừa vặn là mới, suýt nữa ta đã quên mất chuyện này. Chương 12, bạo kích trả bể, hoang cổ thánh thể huyết mạch. Chương 12, bạo kích trả bể, hoang cổ thánh thể huyết mạch. Còn chưa đợi Lạc Tinh phản ứng kịp, Liêu Yên vậy mà trực tiếp ra tay, hai tay vòng lấy cánh tay Lạc Tinh, thỉnh thoảng còn lấy ngực cọ cọ, Lạc Tinh có thể cảm nhận rõ ràng xúc cảm mềm mại. Ưng. Nhất thời không nhịn được mà cương cứng, lều dựng lên nhanh chóng. Lạc Tinh khẳng định, Liêu Yên tuyệt đối là cố ý ăn mặc hở hang như vậy để câu dẫn hắn. Chuyện này không phải mạnh hơn Triệu Trúc nhiều sao? Liếm Triệu Trúc lâu như vậy đến tay còn chưa chạm vào một lần, Liêu Yên người ta lại trực tiếp ra tay. Nhận được lợi ích thì phải trả lại chút phúc lợi, đều là con gái giang hồ mà Triệu Trúc thật sự chẳng hiểu chút nhân tình thế sự nào cả. Được rồi, vừa vặn cũng đã đến quán ăn rồi, chúng ta đi ăn cơm trước đi. Kì hì, tốt quá, ta mời khách nha, Lạc công tử không thể dành với ta đâu. Được. Ngay sau đó, Liêu Yên kéo Lạc Tinh đến một quán ăn trong Vân Lạc Tập Thị, lầu 1, nhã tọa. Mượn cửa sổ có thể nhìn thấy phong cảnh bên ngoài, có thể thấy người người tấp nập trên đường phố, tràn đầy hơi thở phàm trần. Kì hì, lão bản, gọi món. Lạc công tử ta mời, cứ ăn tùy ý nha. Lạc Tinh mỉm cười, sau khi mở thực đơn tùy ý gọi vài món. Trong lúc đó, Liêu Yên còn cố ý xích lại gần, đùi chạm đùi. Lạc Tinh nhìn đùi Liêu Yên trắng nõn nà, lều vừa mới cất đi lại dựng lên. Liêu Yên thấy Lạc Tinh tâm tư không đặt ở mình, bèn nói, Lạc công tử, ngươi sẽ không còn nghĩ đến tỷ tỷ chứ? Lạc Tinh sững sờ, còn chưa kịp mở miệng Liêu Yên đã tiếp tục nói, Lạc công tử ngươi là người tốt, thật sự cảm thấy bất bình thay cho ngươi. Ngươi nói ngươi tốt như vậy, vì sao tỷ tỷ lại không thích ngươi chứ? Dĩ nhiên rồi, nếu một nam nhân đối xử tốt với ta như vậy, ta nhất định sẽ một lòng một dạ. Sáng sớm hôm nay ta còn thấy tỷ tỷ và Lý công tử của Lý gia đi ra ngoài, ta mà nói, nhìn hai người họ tình tứ lắm. Lý công tử nào có tốt bằng Lạc công tử ngươi, tỷ tỷ thật khiến người ta tức giận, ta cảm thấy bất bình thay cho Lạc công tử. Lạc Tinh cuối cùng cũng biết Liêu Yên đến mời hắn ăn cơm là để làm gì rồi. Thủ đoạn hay thật, chỉ vài câu đã hãm hại tỷ tỷ của mình. Nếu Lạc Tinh thật sự là một chó liếm, phòng trường bây giờ đã sớm sốt ruột rồi. Liêu Yên nói lời này không ngoài việc ngầm ám chỉ với Lạc Tinh, Triệu Trúc đã đi rồi, người ta căn bản không thích ngươi, ngươi nên đối tốt với ta một chút. Lạc công tử, ta đút cho ngươi. Ai ngờ, lúc này Triệu Trúc cũng đang đi trên đường phố. Tối nay nàng sẽ theo đội vào di tích thí luyện, trước khi đi định đến thăm Lạc Tinh một chút, nghĩ bụng mời hắn ăn cơm. Nghĩ đi nghĩ lại, ăn cơm cùng hắn có chút lãng phí thời gian, vậy chi bằng mua vài món ăn mang đến cho hắn thì sao? Ừm đúng rồi, ít nhất cũng là có ý đó. Hắn đã tặng cho mình một quận công pháp, vậy thì mời hắn một bữa cơm, hắn sẽ không thiệt. Có lẽ còn sẽ có chút cảm động. Dù sao mình cũng là người hắn yêu nhất. Nói rồi, nàng liền đi về phía một tiểu lâu trên Vân Lạc tập thị. Nhưng khi đến cửa tiểu lâu, nàng sững sờ, nhìn về phía cửa sổ lầu một của tiểu lâu. Liêu Yên, Lạc Tinh. Nhìn thấy hai người đang tình tứ ăn cơm, Triệu Trúc lập tức nổi giận. Hỗn đản, cậu nam nữ, ta đây vừa mới muốn đi, các ngươi đã câu kết với nhau rồi sao? Đáng chết. Lạc Tinh, ta sớm nên biết ngươi là loại người như vậy. Tưởng cho ta còn nghĩ mời ngươi ăn cơm. Nhất thời Triệu Trúc tức giận đến mức mặt đỏ bừng. Còn có cái biểu muội của mình vừa đi là đã không nhịn được đi câu dẫn chó liếm của mình rồi. Bình thường thật sự đã coi thường ngươi, cũng không ngờ Lạc Tinh vậy mà thật sự có thể để mắt đến biểu muội của mình, chẳng phải chỉ là dáng người tốt hơn một chút thôi sao? Có gì đâu chứ. Triệu Trúc tức đến mức hận không thể xông vào chém chết cả hai người đó. Nhưng vài giây sau, Triệu Trúc lại vung kiếm xoay người rời đi, từ xa nhìn lại thật tiêu sái. Bọn ta là tu sĩ, phải tự cường bất tức, chó liếm mà thôi, nhường cho ngươi thì nhường. Ngày sau hai ngươi tái kiến ta, liền như hết ngồi đáy giếng ngắm trăng trên trời. Đây không phải là vết nhơ của ta, đây là con đường ta đã đi qua. Nói rồi, nàng liền đi về phía trung tâm di tích thí luyện. Điều khiến Triệu Trúc an tâm là, phòng trừng quận công pháp Lạc Tinh tặng cho mình đã khiến hắn khuynh ra bại sản rồi, còn đâu ra thứ tốt mà tặng cho biểu muội. Phòng trưng biểu muội cuối cùng cũng làm mưu sự bất thành lại còn bị thiệt. Chẳng được gì cả, có khi còn bị Lạc Tinh chiếm tiện nghi. Và lại, cho dù Lạc Tinh còn giấu chút gia tài, thì tặng được cái gì chứ? Chỉ cần vào bên trong thượng cổ di tích, chỉ cần vận khí tốt thậm chí có thể cướp được đan dược nhị phẩm cao giai. Hoặc giả linh tinh cũng rất dễ dàng có được, một khối linh tinh cần 1 vạn linh tệ dung hợp mà thành. Đến lúc đó, chút đồ Lạc Tinh tặng cũng khó mà lọt vào mắt. Lạc Tinh bữa cơm này ăn cũng thật sự thoải mái, toàn bộ quá trình đều do Liễu Yên nút cho ăn, toàn bộ quá trình đều khen ngợi Lạc Tinh. Uống một chén rượu. Hoa, Lạc công tử ngươi thật lợi hại. Toàn bộ quá trình cung cấp giá trị cảm xúc. Điều này so với Triệu Trúc mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa mỗi lần Liễu Yên đều dán sát lại, nói một câu tay lạnh còn đặt tay mình lên đùi hắn để ủ ấm. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi chọn một món quà. Hoa, thật sao? Lạc công tử ngươi cũng tốt quá rồi. Nói rồi, nàng hôn một cái lên má Lạc Tinh. Thật thoải mái, đây mới là con gái giang hồ. Dĩ nhiên là thật, đi thôi. Sau đó, Liễu Yên đi theo Lạc Tinh vào trong Chân Bảo Các. Chân Bảo Các vẫn hành, được coi là nơi cao cấp nhất trong phố thương mại, bên trong tùy tiện một món đồ cũng cần đến hàng vạn linh tệ. Tương đương với cửa hàng đồ xa xỉ ở kiếp trước. Lần trước Hám Sơn quyền Lạc Tinh tặng cho Triệu Trúc chính là mua từ đây. Trưởng quỹ của cửa tiệm dĩ nhiên vừa nhìn đã nhận ra Lạc Tinh, nhìn thấy cô nương phía sau Lạc Tinh không phải Triệu Trúc cũng sững sờ. Trong lòng nghĩ một công tử xa suốt của Lạc gia cũng có thể chơi hoa đến vậy sao? Đồng thời nhìn dáng người của Liễu Yên cũng nuốt nước bọt. Không dám chậm trễ chút nào, mặt mày tươi cười chạy đến trước mặt nên đón. Lạc công tử, mời công tử vào trong, lầu 2, lầu 2. Lầu 2 cất giữ đều là những thứ tốt nhất trong Chân Bảo Các, giá cả cũng rất cao. Liêu Yên nhìn bảng giá trên đó, giá hơn 1 vạn linh tệ là chuyện thường, trong lòng nàng khẩn trương. Chẳng lẽ, Lạc Tinh muốn tặng mình thứ quý giá như vậy sao? Giao dịch này, cũng quá đáng giá rồi. Giây tiếp theo, Lạc Tinh lấy ra một túi chứa vật chứa đầy linh tệ. 3 vạn 8, vừa vặn đủ. Lão bản cũng ngây người. Tên này vì muội tử mà thật sự đã bỏ ra vốn lớn rồi. Liêu Yên thì bắt đầu cảm động. Lạc Tinh vậy mà thật sự nguyện ý. Lạc Tinh nhận lấy tinh huyết sau đó xoay người đưa cho Liễu Yên, Liễu Yên hai tay run rẩy nhận lấy cái bình. "Lạc Tinh đa tạ ngươi. Đinh, chúc mừng túc chủ tặng lễ thành công, bạo kích thành công, bạo kích trả bể, hoang cổ thánh thể huyết mạch, sơ cấp chương 13, nữ nhi à, mau trở về đi, tên chó liếm này tặng thật nhiều đồ nha chương 13, nữ nhi à, mau trở về đi, tên chó liếm này tặng thật nhiều đồ nha." Nghe tiếng nhắc nhở của hệ thống, Lạc Tinh kích động đến mức suýt chút nữa tim bọt ra ngoài. "Hoang cổ huyết mạch, ta nghĩ." Liễu Yên còn tưởng rằng Lạc Tinh kích động là vì mình. Rời khỏi Chân Bảo Các, Liêu Yên liền không kịp chờ đợi trở về nhà. Lạc Tinh của hôm nay quả thực đã cho nàng một bất ngờ lớn, xem ra lúc trước tiếp xúc Lạc Tinh là đúng đắn. Trong lòng nàng cũng thầm than, may mà tỷ tỷ đã rời đi, nếu không Lạc Tinh chắc chắn không thể tặng nàng món quà quý giá như vậy. Chỉ là điều khiến hắn kỳ lạ là, Lạc Tinh rốt cuộc tiền ở đâu ra? Nếu đơn thuần dựa vào những thu nhập trong tiệm thì chắc chắn là không thể, một bình thú huyết này đã sắp mua được gian tiệm của hắn rồi. Trừ phi là gia tộc. Sau khi suy nghĩ một hồi, Liêu Yên đoán rằng rất có thể là viện trợ của gia tộc Lạc Tinh, từng có lời đồn rằng bổn gia của Lạc gia kỳ thực không ở Bất Thành, mà là ký thác tại một học viện. Đương nhiên, Liễu Yên cũng chỉ biết một cách mơ hồ về Lạc Tinh, nàng hiểu biết không nhiều. Tuy nhiên hiện tại vẫn không thể phán đoán Lạc Tinh rốt cuộc sau lưng có gia tộc cường đại hay không, vạn nhất hắn là kẻ sĩ diện hao thì sao? Vì vậy, Liễu Yên định lại quan sát thêm, trước khi chưa rõ lai lịch của Lạc Tinh, tuyệt đối không thể trở thành đạo lữ của hắn. Lạc Tinh chạy về tiểu viện, việc đầu tiên là lĩnh thưởng của hệ thống. Lần này thật không ngờ lại có thể bạo kích. Xác suất 20%, liên tiếp bạo kích 2 lần. Đinh, chúc mừng tốc chủ, lĩnh thành công, một bình dược dịch màu vàng kim xuất hiện trên tay Lạc Tinh. Dược dịch màu vàng kim tràn ngập những đốm tinh mang, bên trong ẩn chứa lực lượng cường đại. Hoang cổ thánh thể, xưng là thánh thể đệ nhất nhân tộc, trời sinh có tác dụng áp chế mọi dị tướng, nhục thân vô địch, vạn pháp bất xâm, còn được gọi là bất diệt kim thân. Truyền thuyết thánh thể đại thành, đủ sức kháng cự đại đế. Lạc Tinh nắm lấy bình huyết dịch trong tay, thầm than đáng tiếc, tức là đây chỉ là tinh hoa huyết mạch phiên bản sơ cấp, chỉ có thể sơ bộ thức tỉnh thánh thể. Muốn thánh thể đại thành về sau, còn phải không ngừng rèn luyện thân thể và tinh lọc huyết mạch. Xem ra, sau này thứ này phải đưa thêm nữa rồi. Huyết dịch tinh hoa một hơi cạn sạch. Mấy phút sau, Lạc Tinh liền có thể rõ ràng cảm nhận được thân thể dường như đang không ngừng lột xác, không ngừng có tạp chất màu đen bài trừ ra khỏi thân thể, từng luồng khói đen tản ra. Ngày hôm sau, Lạc Tinh đã có thể cảm nhận rõ ràng sự biến hóa của thân thể. Nhục thân cường hãn hơn gấp mấy lần, chỉ dựa vào nhục thân, Lạc Tinh hiện tại có tự tin kháng cự mọi cao thủ dưới linh võ cảnh. Sẽ không bao lâu nữa, thông linh cảnh cũng không phải không thể một trận chiến. Lúc này Triệu Trúc đã cùng một đám đội ngũ thiên kiêu vẫn thạch được gọi là như vậy, tiến về nơi thử luyện di tích. Tên Triệu Trúc trên đường phố cũng ngày càng được người ta nhắc đến, đa số đều là những lời khen ngợi. Nói rằng từ nhỏ đã thấy hải tử này có tiền đồ. Chẳng qua nói tới nói lui lại nhắc đến Lạc Tinh, nhịn không được một trận chế giễu. Trong dược điếm nơi Triệu Trúc từng làm, một đám điếm viên trầm trọng. Ai ra, nghe nói không, hôm nay chính là ngày Triệu Trúc bọn họ đến di tích. Ta có nghe nói, đi cùng còn có Lý công tử của Lý gia, Triệu công tử của Triệu gia. Ai nấy đều là thiếu niên anh tài của Vân Thành chúng ta a. Phải đó, nhìn Lạc Tinh cái tên liếm cậu kia xem. Liếm đi, liếm đến cuối cùng chẳng còn gì, Triệu Trúc người ta đi di tích rồi, hắn cứ đợi xem người ta trở về sẽ bỏ xa hắn 18 con phố đi. Đây chính là kết cục của liếm cậu đó. Lạc Tinh tự nhiên nghe thấy những lời đàm tiếu này, Triệu Trúc leo càng cao, mọi người sẽ càng chế giễu Lạc Tinh. Lúc này Triệu Trúc đã cùng đội ngũ thiên kiêu được gọi là như vậy, đến tận vòng ngoài cùng của di tích thử luyện. Di tích này truyền thuyết là một góc chiến trường thời thượng cổ, bên trong toàn là cung điện đổ nát và hồn linh yêu thú. Sau khi tiến vào, nếu có thể nhân lúc hỗn loạn mà mò vào trong cung điện, liền có thể vét được một số bảo vật còn sót lại. Nhiều năm trôi qua, vòng ngoài của di tích đã sớm bị vét sạch không còn hình dạng, nhưng vẫn có không ít người có thể gặp được vận may. Lần này người dẫn đội là Lý công tử, Lý Nguyên. Lý Nguyên một thân hoa phục màu tím, rất có phong thái công tử phiêu dật. Trong một mảnh rừng rậm ở vòng ngoài di tích. Đến đây, Triệu tiên tử, ta đây có một tấm bạo phá phủ, ngươi mang theo. Đến lúc đó bên trong nếu gặp hồn linh cũng tốt để bảo mệnh. Triệu Trúc nhận lấy phù chỉ của Lý Nguyên, cười nói, Lý công tử có lòng rồi. Lý Nguyên cười cười, không sao, tặng cho mỹ nhân như Triệu tiểu thư, coi như vật xứng với người. Đến lúc đó, khi vào trong di tích, Triệu tiên tử hãy theo sau ta. Nếu có bảo vật, ngươi và ta hai người cũng có thể chia đều. Ta có nghe nói tháng trước có người trong di tích đã lấy được một kiện linh bảo và một viên đan dược tam phẩm tàn thứ. Ngươi và ta nếu cũng có được, thì đã phát tài rồi. Triệu Trúc nghe Lý Nguyên vẽ vời cũng bắt đầu đỡ cao, nếu thật sự là như vậy. Lạc Tinh liền thật sự chẳng tính là gì. Được, vậy ta liền theo sau Lý công tử, cũng xin công tử bảo hộ ta chu toàn, sau đó tiểu nữ tất sẽ có báo đáp. Nói xong, còn bày ra vài phần vẻ e thẹn yếu đất, khiến người ta liên tưởng lung tung. Lý Nguyên nhìn Triệu Trúc dáng vẻ này, trái tim đập thình thịch, nhìn ý tứ của đối phương, chẳng lẽ là mớn. Được. Ta Lý Nguyên định bảo hộ tiên tử chu toàn. Mấy canh giờ sau, Triệu Trúc cùng đội ngũ tiến vào di tích. Lạc Tinh, ngươi và ta chung quy không thể đi cùng một con đường. Con đường ta đi, ngươi sẽ dùng cả đời ngưỡng vọng mà khó lòng đạt tới. Trong tiểu viện của Liêu Yên. Cái gì? Ngươi muốn tặng ta đan dược tam phẩm? Tam phẩm đó. Ngươi có nghiêm túc không Lạc Tinh? Liêu Yên vui mừng như một hài tử, kéo cánh tay Lạc Tinh nhảy nhót. Thứ này làm sao có giả được, không tin ngươi xem. Lạc Tinh xuề lòng bàn tay, một viên đại hồi nguyên đan tam phẩm hoàn chỉnh. Vừa nói, liền nhét vào tay Liêu Yên. Thật là đan dược tam phẩm thật đó. Lạc Tinh ngươi từ đâu có được? Lạc Tinh nghĩ nghĩ rồi nói, gia đình đã cho một viên. Liêu Yên nhất thời cảm động đến mức hoa cả mắt, ôm chầm lấy Lạc Tinh. Ngươi đối với ta thật sự quá tốt Lạc Tinh. Đi, vào nhà ta làm đồ ăn ngon cho ngươi. Nào ngờ, Triệu Mẫu trong tiểu viện bên cạnh, tức là mẫu thân của Triệu Trúc, đã nghe rõ ràng tất cả những điều này. Triệu Mẫu dán thai vào tường, kinh hãi phịch một tiếng ngã ngồi xuống đất. Tam đan dược tam phẩm. Lạc Tinh cái tên liếm cầu kia vậy mà lại tặng Liêu Yên đan dược tam phẩm. Nữ nhi a, ngươi mau đừng đi cái gì tích gì nữa, ngươi mau quay về đi. Chơi sập rồi. Chương 14 hỏng bét rồi, tên này là nhắm vào cháu gái ta. Chương 14 hỏng bét rồi, tên này là nhắm vào cháu gái ta. Đan dược cấp cao nhất mà Triệu Mẫu từng nghe nói có thể có được trong di tích cũng chỉ là một viên đan dược tam phẩm tàn thứ. Hiện giờ Lạc Tinh người ta vừa ra tay đã là một viên hoàn chỉnh. Không thể sai, tuyệt đối không thể sai, cách tiểu viện nàng vẫn có thể ngửi thấy mùi đan hương bất phàm kia. Dù chỉ là ngửi một chút liền có thể cảm nhận được khí huyết trong cơ thể đang cuộn, sảng khoái tinh thần. Nếu nữ nhi ở đây, Lạc Tinh chắc chắn sẽ không cho Liêu Yên. Trong nháy mắt cảm giác đã bỏ lỡ 100 triệu. Hiện giờ chỉ mong nữ nhi mau chóng trở về, hoặc có thể ở trong di tích đạt được thêm vài món đồ tốt. Lạc Tinh theo Liêu Yên vào nhà, được nhiệt tình tiếp đón. Liêu Yên hôm nay mặc một thân váy ngủ bằng lụa mỏng ôm sát. Từ bên ngoài cách lớp lụa mỏng có thể nhìn rõ những đường cong bên trong. Liêu Yên sau khi có được đan dược tam phẩm thì càng không cần nói tới sự nhiệt tình đối với Lạc Tinh. Đến đây mà, bên ngoài trời lạnh rồi, cởi giày lên giường ngủ chân đi. Liêu Yên kéo Lạc Tinh nói. Trên giường bày một cái bàn nhỏ, Liêu Yên rót rượu cho Lạc Tinh. Thỉnh thoảng lại khuấy động thân hình, cọ sát cơ thể khiến gò má Lạc Tinh nóng bừng. Đây chẳng phải là thuần túy nữ tử gợi cảm sao? Được, vậy ngươi không thể trách ta rồi. Sờ, tay ta lạnh quá phải làm sao đây? Liêu tiên tử Liêu Yên mà người, nhìn tảng đá đo nhiệt độ bên cạnh, 30 độ. Thứ này lạnh. Còn chưa đợi Liêu Yên phản ứng lại, Lạc Tinh đã đưa tay vào trong, cảm nhận sự mềm mại của nhục thể Liêu Yên. Liêu tiên tử, hẳn là sẽ không để ý chứ? Liêu Yên sắc mặt trong nháy mắt đỏ bừng lên, vừa định từ chối nhưng lại nghĩ đến viên đan dược tam phẩm trên tay. Thôi vậy nhịn. sắc mặt nàng đỏ bừng, nói: "Ừ vậy công tử ngươi đừng có sợ loạn." Lạc Tinh khẽ miệng tà mị nhếch lên, cười nói: "Yên tâm đi, quân tử chính nhân như ta, làm sao lại như vậy chứ?" Nhưng chưa được bao lâu, Liễu Yên đã cảm thấy có gì đó không đúng. "Tài sở đi đâu thế?" "Không phải chứ?" "À đột nhiên," Liễu Yên khẽ thở dốc. "Lạc công tử," vẫn chưa được Lạc Tinh cười cười, "lần đầu tiên cũng chỉ là thăm dò một chút mà thôi." "Ai da, ngại quá Liêu tiên tử, chỉ là tay trượt một chút." Liễu Yên vẻ mặt giận dỗi, "Hừ, ngươi mà còn như vậy ta sẽ nổi giận đó." "Được rồi, lần sau chú ý." Lạc Tinh mãn nguyện rút tay về, "Thật thoải mái a." Quan trọng nhất là câu nói vừa rồi của Liễu Yên. "Vẫn chưa được vẫn." "Ý đó chẳng phải là, bây giờ không được, làm quen thêm chút nữa là được sao?" Nữ nhân này, thật có chút tài năng. Sau khi tận hưởng một phen ở chỗ Liễu Yên, Lạc Tinh liền trở về tiểu viện của tiệm mình tu luyện. Lần này tặng lễ không có bạo kích, cũng chỉ cho 10 viên đại hồi nguyên đan. Nhất thời Lạc Tinh có chút không hài lòng, có chút không đủ dùng. Đến linh võ cảnh, tốc độ tiêu hao đan dược rõ ràng nhanh hơn trước rất nhiều, tụ linh đan gì đó Lạc Tinh đã lười ăn rồi. Bồi nguyên đan cũng chỉ coi như viên thuốc nhỏ, thứ thật sự có thể nhanh chóng tăng cường thực lực vẫn là đại hồi nguyên đan tam phẩm. Lạc Tinh vì không muốn để lại ẩn họa tu luyện, cảnh giới hư cao, đặc biệt áp chế cảnh giới. Thường viên đại hồi nguyên đan tam phẩm nhập khẩu. Chỉ trong một đêm ngắn ngủi, Lạc Tinh liền lại có dấu hiệu cảnh giới sắp đột phá, nhưng cuối cùng vẫn áp chế nó ở linh võ tứ giai. Chỉ có ngàn rèn trăm luyện mới có thể về sau đi được xa hơn. Nếu là người khác, phòng trừng những đan dược này đã sớm xông lên linh võ thất bát giai rồi. Nhìn thoáng qua hồi nguyên đan tam phẩm trong không gian hệ thống liền còn không đến 10 viên, có chút lo lắng. Nghĩ nghĩ hình như hôm nay có phải là đến ngày hẹn với Hồng bà rồi không? Ngày đó Hồng bà đến tiệm và hẹn với hắn, ngày khác sẽ đến bái phòng. Tôn nữ hồng thường của nàng ta lại là mỹ nữ có thể phản hoàn gấp 20 lần. Ừm nên đi một chuyến rồi. Đương nhiên, đi tay không là không thể, lần đầu tiên phải mang đủ lễ vật. Quà cắp gì đó Lạc Tinh thật sự lựa chọn, dứt khoát xách một túi linh tệ đi. Túi chữ linh màu vàng này trông không lớn, nhưng một lần lại có thể chứa mấy vạn linh tệ. Sáng sớm ngày hôm sau, Lạc Tinh mang theo linh tệ đến cửa. Hồng Dược Phường, một đan dược phường khá nổi tiếng trong Vân Thành. Chỉ là nhiều năm qua, Hồng bà tuổi đã cao, lại không tìm được người kế thừa nên đan phường dần dần xuống dốc. Trong phường không nhỏ, cũng coi như là giàu có, sau khi vào cửa chỉ cảm thấy trống trải, một nơi lớn như vậy vậy mà ngay cả một hạ nhân cũng không có. Vào cửa xong liền đi thẳng đến đại sảnh. Hồng Thiên Bối, Vạn Bối Lạc Tinh, có chút mỏng lễ đến thăm viếng. Lời vừa dứt, chỉ thấy một trận gió lùa qua. Ầm một tiếng cửa bị mở ra. Vào. Lạc Tinh chắp tay vào cửa, liền thấy Hồng bà đang nghiền dược thảo trên bàn. Thấy Lạc Tinh đến, liền lộ ra vài phần vẻ vui mừng, thì ra là Lạc tiểu hữu. "Mau, mời vào." Một cái phất tay mang theo một trận gió, một chén trà bay đến tay Lạc Tinh. Trong mắt Lạc Tinh hơi mang theo vài phần kinh ngạc, chỉ dựa vào thủ đoạn khống linh này, ít nhất cũng phải là cao thủ linh võ bát giai. "Hồng bà, Vạn Bối đến đúng hẹn." Vạn Bối sớm đã kính ngưỡng tiền bối, vẫn luôn không có cơ hội đến bái phỏng, thật sự là hổ thẹn. Lạc Tinh vừa nói vừa tìm kiếm. "Hồng Thường đâu rồi?" "Hừm." "Hồng Thường đi đâu rồi? Vừa vào tiểu viện liền không thấy bóng dáng Hồng Thường. Sẽ không phải không ở nhà chứ? Vậy chẳng phải là đến công cốc sao?" "Thôi vậy, trước tiên hỏi thăm tình hình, tạo mối quan hệ tốt cũng được." Hồng bà đánh giá Lạc Tinh, trên mặt vô cùng hài lòng, bởi vì có thể cảm nhận được linh khí trên người Lạc Tinh vô cùng ổn định. Tu sĩ linh lực ổn định trời sinh chính là mầm mống cứng hỏa, tự nhiên cũng có thể trở thành tay luyện đan giỏi. "Lạc Tinh a, hiện tại con đường luyện đan đi có thuận lợi không? Cứng hỏa thế nào? Ta có thể chỉ điểm cho ngươi một phen." Hồng bà chậm rãi mở miệng, từ trên xuống dưới đều đang dò xét Lạc Tinh. Từ phẩm chất đan dược lần trước mà xem, Lạc Tinh hẳn là một mầm non tốt, tuổi đã lớn hy vọng có thể tìm được một người truyền thừa y bát. Lạc Tinh tự nhiên hiểu ý của Hồng bà, xuê lòng bàn tay, ong một tiếng liền xuất hiện một đoàn hỏa diễm. Hỏa diễm ổn định nhảy múa, xoay tròn, đại diện cho việc Lạc Tinh trên con đường khống hỏa đã khá có thành tựu. "Không tệ, không tệ. À phải rồi, tiểu hữu ngươi năm nay bao nhiêu tuổi?" Lạc Tinh lại nhìn quanh một lượt, nhịn không được hỏi, "Hồng Thiên Bối, dám hỏi Hồng Thượng tiểu thư ở đâu?" Hồng bà ngẩn người, "Nàng ấy à, đi học đường rồi à?" "Phải rồi, tiểu hữu không có sư thừa đúng không? Vẫn luôn là tự học." Lạc Tinh gật đầu, nhịn không được lại hỏi, "Hồng Thiên Bối, dám hỏi Hồng tiểu thư đã đi học đường nào?" Nghe Lạc Tinh vẫn còn hỏi tôn nữ của mình ở đâu, liền không khỏi nhíu mày. Nàng tiếp tục cười nói, "Lạc tiểu hữu, ngươi có nguyện theo ta học đan đạo không?" "Lạc Tinh, Hồng Thiên Bối, dám hỏi có tiện để Vạn Bối gặp Hồng tiểu thư một mặt không?" "Hồng bà, dầm." Hồng bà cuối cùng cũng không nhịn nổi, tức đến mức nàng vỗ một trưởng lên mặt bàn. Nàng nhìn ra, tên này hoàn toàn là nhắm vào tôn nữ của mình, căn bản không phải thành tâm đến học đan đạo. Xem hôm nay nàng không vấn tên tiểu tử này thì thôi. Ngay khi Hồng bà định phóng ra uy áp, phình một tiếng, Lạc Tinh đột nhiên lấy ra túi chứa vật linh tệ trong không gian hệ thống rồi ngồi xổm xuống đất. "Hồng Thiên Bối, một vạn linh tệ, không thành kính ý." Trong nháy mắt, khí thế của Hồng bà biến mất, ngây người tại chỗ. "Bao nhiêu?" "Một vạn linh tệ." Nhìn kỹ lại, đúng là vậy. Tiểu tử này có nhiều tiền vậy sao? Từ khi Hồng Phường xuống dốc, cuộc sống đã càng ngày càng túng quẫn, một vạn linh tệ tuyệt đối được coi là khoản tiền lớn. Trong nháy mắt sắc mặt Hồng bà thay đổi. "Hồng Thiên Bối, dám hỏi, Hồng tiểu thư đang ở học đường nào?" Hồng bà nhận lấy linh tệ, cười nói, "Chính là ở Tuệ Tâm học đường." "Lạc Tinh." Vạn Bối cáo từ Hồng bà ngẩn người, nhìn bóng lưng Lạc Tinh rời đi, tiểu tử này trực tiếp như vậy sao? Hoàn toàn là nhắm vào tôn nữ của mình. Vốn dĩ không muốn nói, dù sao cũng cảm thấy tiểu tử này còn không xứng với tôn nữ của mình. Nhưng mà tiểu tử này cho nhiều quá, a nghĩ lại tôn nữ hẳn là không thể trúng chiêu của tiểu tử này chứ. Chương 15 nhìn cho kỹ đây, gia chỉ biểu diễn một lần này thôi. Chương 15 nhìn cho kỹ đây, gia chỉ biểu diễn một lần này thôi. Lạc Tinh đi thẳng đến Tuệ Tâm học đường. Bái sư cái gì chứ? Bái ngươi cái chân. Ngươi cũng xứng sao? Đẳng cấp gì chứ mà lại muốn thu lão tử làm đồ đệ? Đúng là cóc ghẻ đòi ăn thịt tiên nga. Tuệ Tâm học đường, một học đường nổi tiếng nhất trong Vân Thành, chủ yếu tu luyện đan dược, vì vậy trong thành cơ bản những nhi nữ có chút thiên phú luyện đan đều sẽ được đưa đến nghe giảng. Thông thường cũng không ngoại lệ, hơn nữa tháng sau cũng sắp tốt nghiệp rồi. Điều khiến Lạc Tinh kinh ngạc tiếp theo là bị chặn ở cửa rồi. Tuệ Tâm học đường, chi bằng nói là một đại hoa viên, giữa trùng trùng linh hoa linh thảo xây dựng một tiểu đường từ cổ kính, ước chừng hơn 30 học sinh. Lạc Tinh ở cổng lớn liền có thể từ xa trông thấy Hồng Thường một thân hồng trang. Khí chất xuất chúng kia, thân hình phiêu dật, 3000 sợi tóc xanh buông xuống, cho dù là ngồi ở góc học đường cũng vẫn khiến người ta vừa nhìn đã chú ý đi đi đi. Kẻ nhàn tản từ lâu đến, mau tránh ra, đừng ảnh hưởng học sinh học bài. Hai tên thủ vệ của học đường ở cửa xua đuổi Lạc Tinh. Bất đắc dĩ chỉ có thể dùng sức mạnh của tiền bạc gọi đường trưởng dạy học của học đường ra. Người kia thân hình hơi mập mạp, đeo mắt kính, để hai tròm râu nhỏ. Đạo hữu, ta vô cùng lý giải tâm tình ngươi muốn học tập trong học đường, nhưng thật sự xin lỗi. Buồn học đường là chế độ hội viên, học phí mỗi ngày 100 linh tệ. Lạc Tinh ngoáy ngoáy thay, lại ngại nói một hồi, chẳng phải là thấy mình không có tiền sao? Nói rằng học đường đều là những người có tiếng tăm, mình không gánh vác nổi học phí. Vài giây sau, rầm. Lạc Tinh một túi linh tệ rơi xuống đất, kiêu ngạo nói, hội viên mỗi ngày 100 linh tệ. Vậy ta đây phi hội viên mỗi ngày cũng phải 150 linh tệ chứ? Vậy một tháng cũng là 6000 linh tệ, ta không tính sai chứ? Sẽ không quá làm khó chứ? Đường chủ đều nghe ngây người. Phải tính sổ như vậy sao? Không, không làm khó, không làm khó. Đạo hữu, a không, ra, mời ngươi vào bên trong. Nhã tọa, ta vẫn thích dáng vẻ kiệt ngạo bất tuân lúc đầu của ngươi, ngươi kiềm chế một chút. Được thôi. Vài phút sau, đường chủ đích thân mang ghế tới học đường, ban đầu còn sợ Lạc Tinh nghe không rõ tiên sinh giảng bài nên cố ý mang tới hàng đầu. Ai ngờ Lạc Tinh cố chấp muốn ngồi ở phía cuối. Lạc Tinh mang ghế trực tiếp tới bên cạnh Hồng Đường. Một đám học viên trong học đường nhao nhao nhìn Lạc Tinh bằng ánh mắt kỳ lạ. Tiên sinh của học đường vì chuyện này còn đặc biệt tìm đến đường chủ, kéo đường chủ ra ngoài. Đường chủ, thêm một vị học sinh này e rằng không thích hợp Triệu tiên sinh, chuyện này có gì không thích hợp, luôn có học tử hiếu học, chúng ta đã làm người thầy thì nên cho bọn họ một cơ hội chứ. Triệu tiên sinh lắc đầu, thôi được, vậy thì cứ theo lời đường chủ ngươi nói đi. Chỉ là đường chủ nhìn chỗ ngồi của Lạc Tinh mà hai mắt có chút tối sầm, kề sát Hồng Thường như vậy, rõ ràng chính là tới tán gái. Nhưng bất đắc dĩ, tên gia hỏa này đưa linh tệ thật sự quá nhiều, 100 linh tệ thật ra đều là hắn đòi thêm. Trong học đường, Triệu tiên sinh mặc trường sam màu xám tiếp tục giảng bài. Hồng Thường nhìn Lạc Tinh một cái, hai người cùng gật đầu. Nhất thời nàng cũng không rõ Lạc Tinh rốt cuộc tới làm gì, không thể nào là vì mình mà đến chứ. Bà không phải nói thu nàng làm đồ đệ sao? Lạc Tinh biết, ngay từ đầu đối với nữ hải tử chính là phải chủ động xuất kích, chậm rãi tới gần Hồng Thường. 20 lần, hôm nay ngươi thật xinh đẹp, phỉ nộ, Hồng tiên tử, hôm nay ngươi thật sự quá xinh đẹp. Mọi người trong học đường cứ như vậy nhìn Lạc Tinh tới gần Hồng Thường, hai người không biết đang nói gì. Kỳ thực Lạc Tinh cũng chỉ là đang chào hỏi đơn giản, dù sao ngày đầu tiên cũng không nên quá đáng. Hồng Thường cũng chỉ là lễ phép gật đầu, trong lòng đối với Lạc Tinh ngược lại không có nhiều cảm xúc. Thế nhưng trong mắt mọi người trên học đường lại không phải chuyện như vậy, tên gia hỏa Lạc Tinh này rõ ràng chính là tới quấy rối Hồng Thường. Hồng Thường trong học đường giống như hoa khôi của lớp, và ngoại lại là luyện đan sư có tiếng tăm trong Vân Thành, cho nên trong học đường ai ai cũng che chở nàng. Thậm chí còn là đạo lữ được tiền công tử trong học đường ngầm định. Tiền tam tài, ngươi xem Lạc Tinh kia, chẳng phải chính là liếm cẩu nổi tiếng ở phố thương mại sao, bây giờ lại tới đây bắt đầu liếm hồng cô nương rồi. Tiền tam tài cau chặt mày, thử, Hồng Thường làm sao có thể để mắt tới một tên phế vật như vậy. Tên liếm cẩu này đoán chừng cũng là công giá chẳng, cuối cùng cái gì cũng không có được. Trên học đường có vài người nhỏ giọng nói với tiền tam tài về một số tin đồn của Lạc Tinh, khiến tiền tam tài càng thêm khinh bị Lạc Tinh. Hồng Thường là nhân vật nào? Là một trong những thiên tài luyện đan rực rỡ nhất toàn Vân Thành, nghe nói hai năm nay mơ hồ chạm tới ngưỡng cửa tam phẩm đan dược. Trong mắt tiền tam tài cũng chỉ có Hồng Thường mới xứng đôi với tiền gia hắn. Hồng Thường đối với Lạc Tinh ngược lại không phản cảm, Lạc Tinh cũng chỉ là vài câu chào hỏi lễ phép, nhưng nếu nói thích tạm thời vẫn chưa. Nghĩ lại kiếp này hẳn là cũng sẽ không có, thậm chí tiền tam tài nàng cũng không để mắt tới. Mục tiêu của nàng là có thể tiến vào đan phong của học viện Gia Nam tiếp tục tu luyện đan đạo, sau đó trở thành một đời đan vương. Tiên sinh Triệu tự động quy kết nguyên nhân sự ồn ào trong khóa học lên người Lạc Tinh, lại nhìn dáng vẻ lười biếng của Lạc Tinh càng thêm bất mãn với hắn. Trong lòng thầm ghi nhớ Lạc Tinh một mối. Lạc Tinh thì lại không chút hứng thú với những gì vị Triệu tiên sinh này giảng, những thứ nàng giảng này trong luyện đan bách thảo phương ngay cả cái nông cạn nhất cũng không tính là gì. Cùng lắm thì chỉ là tri thức luyện đan nhị phẩm, Lạc Tinh hiện tại đã có thể tự mình luyện chế tam phẩm đan dược. Nếu có tứ phẩm dược phương thì nói không chừng cũng có thể thử một lần. Tiên sinh giảng hết một buổi chiều, sau khi học đường tan học, Hồng Thường liền vội vã rời khỏi Tuệ Tâm học đường định về nhà. Dù sao mỗi ngày ở nhà còn phải được Hồng bà chỉ điểm một phen. Thế nhưng hiện tượng bình thường không thể bình thường hơn này, lại bị mọi người chế nhạo. Ngươi xem, tên gia hỏa Lạc Tinh này thật sự đủ đáng ghét. Hắn vừa tới người ta liền đi. Tiền Tam Tài càng cố ý đi tới bên cạnh Lạc Tinh, tùy ý quạt chiếc quạt, lộ ra vẻ thiên thiên công tử, trâm trọng nói, người ta ấy chính là phải luôn xác định rõ vị trí của mình, không thể cóc ghẻ luôn nghĩ tới chuyện ăn thịt thiên nga. Lạc Tinh không nói gì, nhưng nhất thời hiếu thắng tâm đã nổi lên, lạnh lùng nói, ngươi tin không, lát nữa Hồng Thường sẽ đưa ta về nhà. Tiền Tam Tài sững sờ, ngay sau đó cười lớn, tiểu tử, ngươi bị mất trí rồi sao? Thông thường người ta ở thành Nam, tiệm tạp hóa nhà ngươi lại ở thành Bắc. Nàng đưa ngươi. Ha 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 ha, nếu lát nữa nàng thật sự đưa ngươi về nhà, sau này ở học đường nhìn thấy ngươi, ta Tiền Tam Tài sẽ lùi ba bước ôm quyền gọi ra. Một đám người cười ồ lên. Lạc Tinh bất đắc dĩ, liền không thể không dùng tới chút kim tiền chi là rồi. Tiểu tử, để ra xem cho rõ, ra chỉ biểu diễn một lần này thôi. Vài giây sau, Lạc Tinh rút ra thanh linh kiếm mua bằng hơn 1 vạn linh tệ. Hồng Thiên Tử, ta có một món lễ vật muốn tặng cho ngươi. Chương 16, tiệm tạp hóa làm liếm cầu. Nghị Tôn. Chương 16, tiệm tạp hóa làm liếm cầu. Nghị Tôn. Lúc này Hồng Thường đã chạy ra khỏi cửa lớn Tuệ Tâm học đường, chỉ nghe thấy Lạc Tinh ở vị trí cổng lớn gọi một tiếng. Không khỏi trong lòng có chút phiền chán. Thứ nhất, hai người không quen thuộc, chưa tới mức độ tặng quà. Thứ hai, tặng lễ vật trước mặt mọi người như vậy không chừng sẽ truyền ra những lời đồn đại gì. Trong lòng nghĩ như vậy liền định từ chối, tám phần cũng chỉ là tặng vài vật nhỏ không đáng tiền. Lạc đạo hữu, vẫn là thôi thế, nhưng vừa quen người, còn chưa đợi nàng nói hết lời, đã sững sờ. Lạc Tinh trong tay nâng một thanh linh kiếm màu xanh nhạt. Linh kiếm ở chỗ mũi kiếm lóe lên ánh sáng xanh nhạt, chỗ chuôi kiếm càng tinh xảo khảm một viên linh châu màu xanh nhạt. Thân kiếm thon dài linh xảo, nhưng lại không mất đi sự sắc bén. Bất cứ ai có chút kiến thức đều có thể nhận ra đây là một thanh linh kiếm thượng thừa. Hồng Thương mở to mắt có chút khó mà tin được, có chút không tự tin, lắp bắp nói: "Lạc đạo hữu, thanh linh kiếm này là tặng cho ta." Lạc Tinh cười cười, nói: "Hồng tiên tử đây là nói lời gì, tự nhiên là tặng cho tiên tử rồi. Kiếm này tên Lam Tâm, hoàng giai trung phẩm linh kiếm, chế tác tinh mỹ không mất đi sự sắc bén, Hồng cô nương dùng là thích hợp nhất." Vừa nói vừa muốn đưa linh kiếm vào tay Hồng Thương. Hồng Thương mặt đỏ tim đập nhận lấy linh kiếm, nhất thời giống như đang nằm mơ vậy. Thanh linh kiếm như vậy nàng tuyệt đối không mua nổi, một thanh hoàng giai trung phẩm linh kiếm ít nhất cũng phải vài nghìn linh tệ. Nàng tò mò, Lạc Tinh sao lại đột nhiên tặng một món lễ vật quý trọng như vậy? Lạc Tinh lại lấy đâu ra tiền để tặng món lễ vật quý trọng như vậy? Lạc đạo hữu, tặng lễ vật quý trọng như vậy e rằng không thích hợp chứ? Miệng nói không thích hợp, nhưng đã sớm thu linh kiếm vào rồi, khóe miệng Lạc Tinh co giật, nữ nhân này nhìn cũng không phải người tốt lành gì. Hoa hồng mà, thường thường đều có gai. Hồng tiên tử đây là nói lời gì? Ta và Hồng tiền bối giao hảo, đối với Hồng tiên tử càng là vừa gặp đã như cố nhân. Bảo vật như vậy tặng cho tiên tử mới là chuyện đương nhiên. Chỉ là đầu có chút không thoải mái, có thể tiện đường đưa ta một đoạn được không? Vừa nói Lạc Tinh vừa giả vờ xoa đầu, Hồng Thương nhận linh kiếm tự nhiên cũng phải tỏ vẻ chút gì đó, giả vờ giả vị tiến lên quan tâm. Lạc đạo hữu đây là làm sao vậy, sao đột nhiên lại đau đầu? Đại khái là không cẩn thận chúng ta phong đi vậy, ta liền đưa đạo hữu về nhà đi. Vừa nói như vậy lại dùng cánh tay đỡ Lạc Tinh, hướng về phía tiệm tạp hóa Lạc gia ở thành Bắc đi tới. Cảnh tượng này một đám học tử trong học đường đều xem ngây người. Đúng không? Chuyện này đúng không? Hoa Khôi học đường cứ như vậy tươi tắn theo Lạc Tinh về nhà rồi sao? Sau khi về nhà sẽ không còn phải vào phòng làm chút gì đó chứ? Tiền Tam Tài từ xa nhìn cảnh này trong học đường đã sắp tức nổ phổi rồi. Linh kiếm, tiểu tử này vậy mà cam lòng tặng linh kiếm. Vì tán gái tên tiểu tử này thật sự rất vốn, thính ngươi lợi hại. Trong học đường dần dần bắt đầu có người mắng Lạc Tinh là liếm cầu. Liếm cầu số 1 vẫn hành, từ phố thương mại liếm tới Tuệ Tâm học đường. Lạc Tinh cũng đã sớm đoán được chắc chắn sẽ bị mắng. Mắng đi cứ mắng đi, bờ vai của Hồng Thường thật sự thoải mái nha. Người đi đường trên đại lộ nhìn thấy cảnh Hồng Thường đỡ Lạc Tinh này sắp cắn nát răng rồi, đúng là heo hủy cải trắng mà. Đinh, chúc mừng túc chủ 20 lần tặng lễ vật phản hoàn thành công, Huyền giai linh kiếm, Giao Tâm băng phách kiếm, mặc dù Lạc Tinh còn chưa biết hệ thống phản hoàn đây là thứ gì, nhưng 20 lần phản hoàn hiển nhiên tuyệt đối sẽ không quá tệ. Chẳng bao lâu sau, Hồng Thường đã đưa Lạc Tinh tới cửa tiệm tạp hóa. Hồng tiên tử, có nguyện vào phòng uống chén trà. Hồng Thường kiêm tốn hành lễ, cười nói, hôm nay thì không được rồi, bà tuổi đã cao còn ở nhà chờ đợi. Mong đạo hữu bảo trọng thân thể. Hồng Thường cáo tử. Lạc Tinh cũng nói vài lời khách khí sau đó liền đóng cửa, bây giờ chỉ nghĩ nhanh chóng vào phòng nhận phần thưởng hệ thống. Không khỏi tò mò thanh kiếm mà hệ thống ban thưởng này rốt cuộc là thứ gì, tên này sao lại nghe không hiểu chút nào. Hồng Thường hưng phấn về nhà, đem Lam Tâm trưng bày trước mặt Hồng bà xem. Vào phòng sau, nàng tay cầm lợi kiếm múa một vòng trước. Hồng bà sững sờ, cái này Hồng Thường cười nói, là Lạc Tinh tặng, nói là nể mặt ngươi, có phải ngươi đã thu nhận hắn rồi không? Sau đó thanh kiếm này liền làm lễ bái sư. Hồng Thường nghĩ như vậy còn chỉ cảm thấy hợp tình hợp lý, nhưng Hồng bà lại biểu thị căn bản không có chuyện như vậy. Lạc Tinh người ta căn bản không có ý định bái sư. Nhìn thanh Lam Tâm kiếm, Hồng bà nuốt nước miếng, không thể không nói cánh tay của Lạc Tinh cũng thật sự lớn, một thanh linh kiếm liền đủ thu nhập 1 năm của Hồng Phượng rồi. Hồng Thương à, ngàn bạn lần đừng vì vậy mà làm lỡ học nghiệp, thêm chút thời gian nữa cũng nên đi rồi. Ngươi chỉ có thi vào học viện Gia Nam mới có thể thật sự chấn hương Hồng gia của ta, trên đan đạo mới có thể đi xa hơn. Trong học viện Gia Nam tùy tiện lôi ra một người đều là đệ tử gia tộc lớn, ngươi lại hà tất phải động lòng với những tiểu môn tiểu hộ ở Vân Thành này. Trong đại sảnh, Hồng Thương nghe lời bà nói gật đầu, Hồng Thương biết nên làm thế nào. Bà ngoại yên tâm, những người ở Vân Thành này còn không lọt vào mắt Hồng Thường ta. Ta muốn theo đuổi chính là thiên kiêu trong học viện Gia Nam. Hồng bà nghe lời này mới yên tâm gật đầu, lại dặn dò Hồng Thường một phen, cố gắng đừng đi quá gần với Lạc Tinh. Cho dù Lạc Tinh có chút thiên phú luyện đan thì đó cũng chỉ là nhập môn cảnh, không ra gì, hiện tại e rằng ngay cả nhị phẩm đan dược cũng không luyện ra được. Trong tiểu viện tiệm tạp hóa Lạc gia. Đinh. Chúc mừng túc chủ nhận thành công, một thanh linh kiếm màu xanh băng xuất hiện trong tay Lạc Tinh. Khoảnh khắc linh kiếm xuất hiện, chỉ cảm thấy nhiệt độ xung quanh đều giảm đi không ít, một luồng hàn ý bức người. Tay cầm dao tâm băng phách kiếm vung dậy, chỉ cảm thấy mũi kiếm tựa như dao long múa lượn, tựa như không phải đang cầm kiếm mà là đang điều khiển dao long, chỉ trong vài giây, trong tiểu viện vậy mà đã kết băng. Hệ thống xuất phẩm, tất là tinh phẩm. 20 lần quả nhiên không phải 10 lần có thể sánh được. Sau khi mua thêm một lúc, Lạc Tinh bắt đầu khoanh chân ngồi tu luyện trong tiểu viện. Công pháp, linh kiếm, ngọc bội đều có rồi, cảnh giới cũng phải theo kịp mới được. Lại hai viên tam phẩm đại hồi nguyên đan xuống bụng. Hy vọng hôm nay có thể đột phá linh cảnh ngũ giai. Ở cửa Lạc gia lão trạch, Lạc lão gia đang nghe lời đồn đại của hàng xóm láng giềng. Không nghe thì không biết, vừa nghe liền giật mình. Chỉ trong một tuần ngắn ngủi, vì tặng lễ vật cho người ta, đã sắp cầm cố tiệm tạp hóa rồi. Kết quả người ta Triệu Trúc đã đi di tích, Lạc Tinh một chút lợi ích cũng không có được. Lạc gia à, ngươi mau quản cháu trai ngươi đi. Tên liếm cẩu này liếm tới bao giờ mới là cùng chứ, cứ tiếp tục như vậy, cháu trai ngươi đoán chừng có ngày thật sự sẽ cầm cố tiệm tạp hóa. Hàng xóm Tôn đại nương lại nhảy nói, thêm dầu vào lửa. Lạc lão gia nghe xong lập tức giận tím mặt. Tên tiểu tử này không thể nào làm liếm cẩu mà thật sự cầm cố tiệm tạp hóa để tặng lễ vật chứ. Lão phu Lạc gia ta sao lại sinh ra một tên liếm cẩu nghịch tôn như vậy? Đoán chừng tiểu tử này cũng không tu luyện, võ giả cửu giai cũng không lên được. Tôn nhị nương ta biết rồi, xem ta làm xả ổ giáo huấn tên xú tiểu tử này. Nói xong, rút dây lưng trực tiếp chạy thẳng tới tiệm tạp hóa Lạc gia. Chương 17, không giả vờ nữa, nói thẳng ra đi. Chương 17, không giả vờ nữa, nói thẳng ra đi. Trong tiểu viện tiệm tạp hóa, Lạc Tinh khẽ thở ra một hơi, ánh nắng tươi sáng, hôm nay vẫn khá thoải mái. Sau khi tu luyện vài giờ cuối cùng cũng đột phá tới linh cảnh ngũ giai. Nếu để gia gia biết tốc độ tu luyện của mình sau đó nhất định sẽ kinh ngạc rất quay hàm, nếu ở trong một đại tông môn nào đó, đoán chừng phải lập tức bị dẫn đi kiểm tra trên người có dấu bảo vật tuyệt thế gì không. Lạc Tinh cũng tự nhiên biết đạo lý cây to đón gió, cho nên dự định tạm thời áp chế cảnh giới, đợi đến khi thật sự cần bộc lộ thì mới bộc lộ. Tu luyện sau này cũng càng thêm khó khăn, Lạc Tinh nhìn mấy viên tam phẩm đan dược còn lại trên người có chút túng quẫn. Chỉ dựa vào đan dược để tăng cường cảnh giới hiệu quả đã càng ngày càng kém rồi, trừ phi là đan dược có phẩm cấp cao hơn. Chỉ là bây giờ lại nên đi đâu mà tìm tứ phẩm đan dược đây? Trong không gian hệ thống thì vẫn còn vài dương báo chưa mở, những dương báo này là được tặng thêm khi Liều Yên bạo kích lúc trước. Tổng cộng 3 cái dương màu vàng kim, Lạc Tinh ngẫm nghĩ là dương được tặng chắc chắn cũng không mở ra được gì tốt nên vẫn lười không mở. Vừa hay hôm nay không có chuyện gì, một bảng điều khiển hệ thống xuất hiện trước mặt Lạc Tinh, Lạc Tinh bắt đầu thao tác. Hai tay chắp lại dáng vẻ A Di Đà Phật, thống tử, đừng làm hỏng việc. Cầu xin, ban chút đồ tốt. Đinh, chúc mừng túc chủ mở dương thành công. Ngay sau đó Lạc Tinh liền thấy 3 món vật phẩm xuất hiện trong không gian hệ thống. 10 viên linh thạch, 3 viên linh thạch, một kiện áo yếm màu hồng. Lạc Tinh sững sờ, hai dương đáo trước cộng lại tổng cộng mở ra 13 viên linh thạch thì vẫn xem như không tệ, dù sao 1 vạn linh tệ mới có thể đổi ra 1 viên linh thạch. Thế nhưng cuối cùng đó là thứ gì? Một kiện áo yếm ren màu hồng nhạt rơi vào tay Lạc Tinh. Suy lại khá mềm mại. Nhìn giới thiệu của hệ thống, đây dường như là một kiện hoàng giai linh bảo, mặc dù chỉ là một kiện hạ phẩm linh bảo nhưng vẫn có hiệu quả phòng ngự nhất định. Nghĩ kỹ lại, trên người mình hiện tại thật sự đang thiếu một kiện bảo vật phòng ngự. Hôm nay vừa hay là sinh nhật Liễu Yên, đã hẹn nàng lát nữa tới, đem thứ này tặng cho nàng cũng không tệ. Mặc dù kiện áo yếm màu hồng nhạt này thật sự nhìn qua rất bình thường, nếu không phải hệ thống giới thiệu thì Lạc Tinh thật khó mà phát hiện ra đây là một kiện linh bảo. Lúc này Liễu Yên vui vẻ ra khỏi nhà đang vội vã chạy tới chỗ Lạc Tinh. Vừa nghĩ tới những thứ Lạc Tinh tặng mấy ngày nay liền cười không ngậm được miệng, đan dược, thú huyết, thậm chí còn có một bộ công pháp. Trước sau cộng lại đã tới gần 10 vạn linh tệ. Chuyện này chẳng phải thơm hơn cả thí luyện di tích của tỷ tỷ sao? Nếu tính ngày thì hẳn là còn khoảng 1-2 cái nữa là nên trở về rồi chứ. Cũng lời tiếp tục nghĩ về tỷ tỷ, tăng nhanh bước chân chạy về phía nhà Lạc Tinh, bắt đầu mong chờ Lạc Tinh trong sinh nhật hôm nay có thể tặng mình thứ gì tốt đây. Lạc Tinh tiếp tục tu luyện trong sân, không muốn lãng phí một giây một phút nào, nhưng cũng chính vào lúc này, có một tiếng, cửa tiệm tạp hóa bị một cước đạp mạnh mở ra. "Xú tiểu tử, ngươi ở đâu?" Đợi Lạc Tinh phản ứng lại thì Gia Gia đã xách dây lưng chạy vào tiểu viện, một bộ dáng giận dữ đùng đùng. Nghe răng múa đuốt xem ra hôm nay sẽ không tha cho hắn. Lạc Tinh theo bản năng đội vàng đứng dậy chạy ra sau, "Không phải, Gia Gia ngươi đây là làm gì vậy? Đừng xú tiểu tử, hôm nay nếu không đánh ngươi vài cái lao tử liền không hết giận này. Đừng chạy." Nhất thời trong viện diễn ra cảnh ngươi đuổi ta chạy. Sau khi đuổi bắt hơn chục vòng, Lạc Gia cuối cùng cũng thở hổn hển dừng lại. Vị vào một gốc cây hoè già trong viện, thở hổn hển nói, "Xú tiểu tử, ngươi đừng chạy." Lạc Tinh đứng từ xa, bất đắc dĩ nói, "Không phải, Gia Gia ngươi cho dù muốn đánh ta ít nhất cũng phải cho ta một cái lý do chứ. Ngươi không thể vô duyên vô cớ để ta ăn một trận đòn chứ." Lúc này, Lạc Gia hừ lạnh một tiếng, nói, "Tiểu tử thối, ngươi còn dám hỏi lý do, nhị thẩm đã kể cho ta hết rồi. Nói tiểu tử ngươi hiện tại đã thành đệ nhất liếm cẩu của Vân Thành, cứ thế này nữa tiểu tử ngươi sẽ cầm cố cửa tiệm này mất. Lão tử trước đây bảo ngươi phải tu luyện cho tốt, ngươi có phải đã sớm quẳng ra sau đầu rồi không?" Lạc Tinh vẻ mặt oan ức nói, "Không có đâu Gia Gia, nhị thẩm nhà bên chẳng phải hoàn toàn nói vậy sao? Ta đang yên đang lành sao có thể làm liếm cẩu chứ?" Hiển nhiên, Lạc Gia không tin. Lạc Tinh cũng không biết chính mình nên làm sao cãi chảy cãi cối với Gia Gia, thử giải thích. Dây lưng của Lạc Gia Gia vang lên tiếng đét đét. Nếu là dây lưng bình thường Lạc Tinh tự nhiên không sợ, nhưng theo Lạc Tinh biết, của Gia Gia đây là một kiện hoàng giai linh bảo, được rèn từ gân của một con linh thú. Tuy rằng dùng làm vũ khí thì kém cỏi một chút, nhưng nếu mà quất lên người thì cái lực đạo đó thì đừng nói là sảng khoái đến cỡ nào. Lạc Tinh chỉ có thể hết sức trấn an, lại lấy ra sổ sách của cửa tiệm những ngày này cho Gia Gia xem. Giải thích rằng những ngày này việc kinh doanh rất cố gắng, nói một hồi sau thần sắc của Gia Gia mới hơi dịu đi vài phần. Trong lòng không khỏi bắt đầu nghi ngờ, chẳng lẽ hàng xóm thật sự chỉ là lời đồn đại vu vơ? Một là tôn tử của mình, một là người ngoài, theo lý thì chắc chắn phải tin tôn tử của mình. Nghĩ đến đây, Lạc Gia Gia chậm rãi hạ dây lưng đang giơ cao xuống, Lạc Tinh thấy cảnh này mới thở phào nhẹ nhõm một hơi. Nhưng cũng đúng lúc này, đột nhiên một bóng dáng tú lệ đứng ở cửa tiệm, Liêu Yên. Nàng vẫn mặc vô cùng hở hang, bên dưới là một chiếc váy cực ngắn màu trắng, bên trên là một chiếc áo cộc tay bán trong suốt. Lạc đạo hữu, hôm nay là sinh nhật của ta, nhưng ngươi đã nói hôm nay sẽ tặng ta một món quà nhà. Có ở nhà không? Cốc cốc cốc, cho dù cửa đã mở, Liêu Yên vẫn lịch sự gõ cửa. Tiếng động tuy không lớn nhưng Gia Gia trong sân nhỏ lại nghe rõ một sắc mặt xoẹt một cái lại đen sầm xuống. Lạc Tinh cũng ngây người, cả người hắn đều ngây dại. Lúc nào tới không được, lại cứ chọn đúng lúc này tới. Liêu Yên thấy không có ai đáp lại liền bước vào trong sân, thấy Lạc Gia xong thì nhiệt tình chào hỏi, lại không hề e ngại chút nào. Lạc Gia chỉ lịch sự chào hỏi, nhìn cô nương xinh đẹp trước mắt thầm nghĩ chẳng lẽ cô nương mà Lạc Tinh liếm chính là người này. Lạc Tinh chỉ vẻ mặt lúng túng, Lạc Gia lại đi lên trước cười nói, "Cô nương, ta và Lạc Tinh có chút chuyện cần nói, ngươi cứ ở ngoài chờ một lát, sẽ xong ngay thôi." "Không đợi Gia Gia, các ngươi cứ từ từ nói chuyện, ta sẽ chờ ở bên ngoài." Liêu Yên có vẻ hiểu chuyện nói. Ngay sau đó Lạc Gia liền lôi Lạc Tinh vào trong nhà, dây lưng vang lên tiếng đét đét. "Tiểu tử, ngươi còn gì để cái chảy cái cối nước không? Chưa nói đến việc tu luyện bị trì hoãn, lão Lạc gia của ta đều phải bị ngươi phá sản rồi." Lạc Tinh thấy Gia Gia cầm dây lưng đi lên vô cùng bất đắc dĩ. "Được thôi, nếu đã như vậy, không giả bộ nữa, nói thẳng luôn. Nếu không thì Gia Gia cũng không thể tin được." Cũng đúng lúc Gia Gia cầm dây lưng đứng trước mặt Lạc Tinh, đột nhiên một luồng linh lực cường đại ba động bắt đầu bùng nổ trong cơ thể Lạc Tinh. Linh lực cường đại trực tiếp ép Lạc Gia lùi lại mấy bước, trừng lớn mắt. "Linh, linh võ cảnh." Chương 18, Tiếm bạo kích hoàn trả, Hải Diễm hộ tâm giáp. Chương 18, Tiếm bạo kích hoàn trả, Hải Diễm hộ tâm giáp. Linh lực của Lạc Tinh bùng nổ ngay lập tức chấn động khiến sàn nhà dưới chân xuất hiện vết nứt. Gia Gia trừng lớn mắt, cảm thấy tất cả mọi thứ trước mắt đều khó tin đến vậy, hắn kích động đội vàng tiến lên kéo Lạc Tinh lại. "Ôi tôn nhi của ta, thử, ngoan tôn, ngươi, ngươi đây là cảnh giới của ngươi, linh lực ngươi." Nhất thời Lạc Gia kinh ngạc, có chút kinh ngạc, nhớ lần trước hai gia tôn chia tay Lạc Tinh vẫn chỉ là võ giả thất giai, nhưng nhìn Lạc Tinh trước mắt, ít nhất cũng phải là linh võ cảnh nhị giai. Lạc Tinh cười cười, nói, "Gia Gia, linh lực của ta đã trở lại rồi, ta đã khôi phục rồi. Ta Lạc Tinh, vẫn là thiên tài năm xưa." Trong chớp mắt, Lạc Gia kích động ôm Lạc Tinh, cuối cùng thậm chí không nhịn được nước nở khóc thút thít, nước mắt đảo quanh trong vẻ mắt. "Tốt, tốt quá. Trở về tốt quá, tinh nhi của ta, ngoan tôn thiên tài năm xưa của ta đã trở về rồi." Cho đến khoảnh khắc này, Lạc Gia mới tin lời Lạc Tinh nói, liếm cầu gì đó, không tồn tại. Sau đó Lạc Tinh bắt đầu kể lể với Gia Gia việc tu luyện của mình khó khăn đến mức nào, mỗi lần khổ cực tu luyện cuối cùng đã tìm lại được cảnh giới ban đầu. Gia Gia càng nghe càng vui, tôn tử của mình như vậy mà lại là liếm cầu sao? Cái tên nhị thập kia, lát nữa phải tìm nàng ta tính sổ, không cho phép nàng ta tiếp tục truyền bá tin đồn về tôn tử của mình. Lạc Tinh tự nhiên không thể nói mình là từng chút một tu luyện từ từ thăng cấp lên, nếu không thì trong thời gian ngắn ngủi mà đạt được cảnh giới như vậy sẽ dọa chết người mất. Ngay cả linh võ cảnh nhị giai hiện tại vẫn là Lạc Tinh đang áp chế cảnh giới, nếu tu vi linh võ ngũ giai thể hiện ra e rằng sẽ dọa Gia Gia đến mức ngã quỵ xuống đất. "Đúng rồi Gia Gia, ta muốn nói với ngươi chuyện của tứ thúc. Sở dĩ cảnh giới của ta sụt giảm cũng chính là vì tứ thúc." Lạc Gia ngây người một lát, sau đó nghe Lạc Tinh kể tỉ mỉ về đan độc. Nghe xong, Lạc Gia Gia tức giận đến mức nắm đấm cắt cắt văng lên, nghiến chặt răng. Lạnh lùng nói, "Cái tên khốn Lạc Lao tứ này, nếu phụ thân của ngươi ở đây chắc chắn sẽ không tha cho hắn. Gia Gia, chuyện này ngươi cứ tạm thời đừng quản, chuyện sau này ta sẽ tính rõ với tứ thúc." Lạc Gia gật đầu, nói chung, ngươi hiện tại đã tìm lại được tu vi ta cũng an tâm hơn nhiều rồi, thêm vài ngày nữa là sắp đến 3 năm chi ước rồi. Theo tính cách của nha đầu kia chắc sẽ đến tìm ngươi, với tu vi hiện tại của ngươi ta tin rằng bảo toàn tính mạng chắc không khó. Lạc Tinh gật đầu. "Khoan đã, nha đầu kia vẫn còn chờ ngươi ở ngoài cửa đó, nói muốn ngươi tặng quà là sao? Tiểu tử ngươi hiện tại tu luyện vẫn còn khó khăn, sẽ không vì liếm người ta mà tặng thật sự thứ gì quý giá đó chứ?" Lạc Gia nói đến đây biểu cảm lại trở nên nghiêm túc, nhìn chằm chằm Lạc Tinh. Lạc Tinh bất đắc dĩ cũng chỉ có thể lấy ra chiếc kiếm màu hồng đó, biểu cảm kinh ngạc của Gia Gia khi nhìn thấy chiếc kiếm này, Lạc Tinh đoán cả đời này cũng sẽ không quên. Lạc Gia đi rồi, lúc đi dùng ánh mắt kỳ lạ nhìn Lạc Tinh và Liêu Yên. Trong lòng thầm nghĩ, tiểu tử này sao lại háo sắc giống phụ thân hắn vậy? Liêu Yên vui vẻ vào nhà, vốn nghĩ sẽ nói vài câu khách sáo gì đó, nhưng Lạc Tinh lại trở tay lấy ra chiếc kiếm màu hồng đó. "Đây là quà sinh nhật tặng ngươi." Lạc Tinh mặt không đỏ tim không đập nói. Liêu Yên nhìn chiếc kiếm trong tay Lạc Tinh ngây ngốc ra, "Kiếm? Lại còn là yếm gen bán trong suốt ư? Lạc đạo hữu, cái này không ổn lắm đâu." "Cái này có gì không ổn đâu, nhanh mặc vào thử đi, ta xem có hợp không." Liêu Yên mặt đỏ bừng nghe Lạc Tinh nói. "Lạc đạo hữu, thứ riêng tư thế này không phù hợp lắm đâu. Dù sao chúng ta vẫn chưa đến mức đó." Nói rồi, Liêu Yên chậm rãi đặt chiếc yếm lên mặt bàn. Lạc Tinh tự nhiên biết nàng ta có ý gì, chẳng phải là nói quan hệ vẫn chưa đến mức đó sao, tặng thứ riêng tư thế này không phù hợp sao? "Nữ nhân." Ngay lập tức, Lạc Tinh cầm lấy chiếc yếm, bất đắc dĩ nói, "Được thôi, vậy ta chỉ có thể mang kiện linh bảo này đi rồi." Lời vừa dứt, Liêu Yên mở ra. "Linh bảo?" Lạc đạo hữu, đây là một kiện linh bảo." Lạc Tinh gật đầu, "Đúng vậy, đây là một kiện linh bảo mà ta đã đặc biệt mua từ chân bảo cát. Gọi là..." Suy nghĩ vài giây, Lạc Tinh mở miệng nói, "Gọi là Bát Bảo Lưu Ly Yếm. Là một kiện linh bảo loại phòng ngự, vẫn thành chỉ có một kiện này, ta đã chọn lựa rất lâu đó. Liêu Yên chỉ cảm thấy trên mặt nóng gian, vừa nãy đã sơ suất rồi. Nhưng ai có thể nghĩ được, một chiếc kiếm trông bình thường như vậy, lại là một kiện linh bảo chứ? Thế là Liêu Yên đến gần Lạc Tinh, khoác lấy cánh tay Lạc Tinh, mặt đỏ bừng nói, ai ra, Lạc đạo hữu, bất kể ngươi tặng thứ gì người ta cũng đều thích mà. Chỉ là vừa nãy có chút ngại ngùng thôi. Nhưng vừa nghĩ lại, do Lạc đạo hữu tinh tế chọn lựa, ta sao có thể không nhận chứ? Đưa cho ta, ta bây giờ đi thử ngay. Tuyệt đối không thể phụ lòng tấm lòng của Lạc đạo hữu. Lạc Tinh, thật ra đôi khi cũng khá nể phục, Liêu Yên làm sao có thể mặt không đỏ tim không đập nói ra những lời như vậy chứ? Lạc Tinh tự nhiên đưa chiếc kiếm cho Liêu Yên. Liêu Yên bắt đầu tìm chỗ thay quần áo, nhưng căn phòng rộng lớn như vậy lại thật sự không có chỗ nào để thay quần áo cả. Vẻ mặt e thẹn nói, ngươi quay đi, không được nhìn lén. Được, Lạc Mỗ há lại là loại người đó. Vậy ta muốn thay đồ đây, tin tưởng Lạc đạo hữu. Thế là Lạc Tinh mượn một tấm gương trên tường, nhìn Liêu Yên thay quần áo. Từng bộ quần áo cởi xuống, lộ ra làn da trắng mịn như tuyết. Lạc Tinh nhìn Liêu Yên trong gương, lều nhỏ lập tức dựng lên, nhìn rõ mồn một toàn bộ quá trình thay quần áo. Cuối cùng tổng kết chỉ có ba chữ, trắng, lớn, mật. Liêu Yên mặc vào xong cũng thật sự cảm nhận được linh lực ba động của chiếc kiếm này, quả thật là một kiện linh bảo hàng thật giá thật. Ta thay xong rồi. Liêu Yên kẹp đôi chân non mềm, mặt đỏ bừng é thẹn trước mặt Lạc Tinh mà phô diễn. Lạc Tinh nhìn mảnh yếm nhỏ trước ngực Liêu Yên, suýt nữa không thể che hết được hai khối lồi lửa kia. Lạc đạo hữu, đẹp không? Đẹp đẹp lắm. Lại gần chút nữa, ta xem. Hừ, ngươi thật xấu. Cũng chỉ là nhìn vài cái Liêu Yên liền mặc quần áo vào, thầm nghĩ đã tặng mình một kiện linh bảo, vậy nhìn vài cái thì nhìn vài cái đi, lại không mất miếng thịt nào. Lạc Tinh lại giả vờ khách khí chúc Liêu Yên sinh nhật vui vẻ xong liền tiễn nàng ta đi, dù sao còn phải tu luyện, ai có thời gian mà cứ vây quanh nàng ta mãi. Thêm một hai ngày nữa Triệu Trúc cũng sắp từ di tích ra rồi, hiện tại Lạc Tinh ngược lại tò mò nữ nhân này có thể có được cơ duyên gì bên trong. Cũng đúng lúc này, đột nhiên lại truyền đến tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ tặng quà hoàn trả thành công, bạo kích thành công, nhận được Huyền giai hải diễm hộ tâm giáp, chương 19. Như vậy đối với Lạc Tinh có phải quá tàn nhẫn không, chương 19, như vậy đối với Lạc Tinh có phải quá tàn nhẫn không bạo? Bạo kích rồi. Lạc Tinh nhìn bảng điều khiển trước mắt suýt nữa kinh ngạc đến mức thất thành, chỉ là tiện tay tặng một chiếc kiếm màu hồng không ngờ lại bạo kích ra một kiện hộ tâm giáp trụ. Hệ thống à, ngươi đối với ta thật sự không tệ chút nào. Liêu Yên trước mắt tự nhiên không nhìn thấy bảng điều khiển nào, nhưng lại nghe thấy lời Lạc Tinh nói. Ôm đồ xấu xa, lại muốn ôm người ta. Vậy thì miễn cưỡng cho ngươi ôm một chút vậy. Liêu Yên tự mình nói rồi lại giang hai tay ôm lấy Lạc Tinh. Cảm nhận được sự mềm mại trên cơ thể Liêu Yên, Lạc Tinh ngây người. Hiểu lầm rồi. Thật sự không nói ôm nàng, nhưng thật thơm. Lạc Tinh ôm Liêu Yên cảm nhận được sự mềm mại của cơ thể, trong lòng cảm thấy vô cùng thoải mái, cảm giác này sảng khoái biết bao. Sau một lúc lâu Lạc Tinh liền bắt đầu tiễn khách, điều này khiến Liêu Yên có chút không vui, tuy rằng đồ vật đã có được nhưng ai lại không muốn nam tử ngày ngày quấn lấy mình chứ. Đương nhiên rồi, Liêu Yên cũng không cho rằng sức hấp dẫn của mình có vấn đề gì, chỉ cho rằng Lạc Tinh vừa thấy mình quá kích động nên mới lập tức tiễn khách. Lúc đi Liêu Yên lại nói ngày mai tiếp tục đến tìm Lạc Tinh chỉ đạo mình tu luyện. Dù sao tìm Lạc Tinh đến rất ít khi về tay không. Trên đường về, Liêu Yên đã không khép được miệng, mong chờ biểu tỷ Triệu Trúc trở về thấy thái độ của Lạc Tinh đối với mình và những món quà đã tặng có nổi giận đùng đùng không. Nàng ta mới biết, thì ra tỷ tỷ của mình luôn luôn đánh giá thấp Lạc Tinh. Nàng ta đoán rằng Lạc gia vừa đến tìm Lạc Tinh chắc chắn lại mang đến bảo bối gì đó, truyền thuyết bản gia của Lạc gia là ở Già Nam Thành. Chỉ là không biết Lạc Tinh ở bản gia của Lạc gia rốt cuộc là địa vị gì, nếu địa vị vẫn có thể được, Liêu Yên thậm chí có ý nghĩ là mình. Nghĩ đến, cả đời nếu có một nam tử như vậy đối tốt với mình cũng không tệ. Sáng sớm ngày hôm sau, bên ngoài vẫn thành rừng rậm ngoại ô, vòng ngoài của khảo nghiệm di tích. Triệu Trúc một nhóm người khảo nghiệm kết thúc, Lý Nguyên dẫn đội may mắn chạy thoát. 20 người đi vào, kết quả đi ra chỉ còn lại 15 người, có 5 người chết trong di tích. Một nhóm người lúng túng chạy đến trong rừng rậm, Triệu Trúc túi lưng thở hổn hển. Nhóm người còn lại này thân thể quần áo rách rưới, trên người hoặc là vết máu hoặc là bị trọng thương. Đâu còn chút vẻ ngoài của những thiên kiêu cao thủ đó, quả thực không khác gì những kẻ ăn xin trên đường phố. Cho đến bây giờ Triệu Trúc vẫn còn sợ hãi, trong di tích không biết làm sao lại xông ra một con yêu thú, suýt chút nữa thì bị yêu thú nuốt chửng. Thu hoạch cũng không ít, Triệu Trúc trong một trận chiến đấu cướp được một viên bán thành phẩm tam phẩm đan dược và một kiện linh giáp bị tàn phá. Linh giáp tạm thời không nói, nhưng viên bán thành phẩm tam phẩm đan dược này đặt ở Vân Thành đã là giá trị không nhỏ. Nhớ ngày xưa Lạc Tinh vét sạch ra tài tặng cho mình cũng chỉ là nhị phẩm đan dược. Triệu Trúc nắm lấy viên bán thành phẩm tam phẩm đan dược trong tay, có chút kiêu ngạo ngẩng đầu lên, có viên đan dược này ta hẳn là có thể thuận lợi xung kích linh võ nhị giai rồi. Lạc Tinh, thật sự hy vọng ngươi có thể thấy được khoảng cách giữa ngươi và ta. Ngươi là luyện đan sư, hẳn là biết ngay cả tam phẩm tàn phá cũng không phải ngươi có thể chạm tới đâu. Lúc này Lý Nguyên tiến lại gần, cười nói, chúc mừng Triệu tiên tử, lần này thu hoạch không nhỏ. Chờ lần thử thách di tích kế tiếp ngươi cứ đi theo sau ta là được, thực lực của ta mạnh hơn một chút, đi theo sau ta sẽ không để ngươi chịu thiệt. Triệu Trúc hồi tưởng lại, lần này đích thực là Lý Nguyên cứu mình một lần, Lý nên nói lời cảm ơn. Hơn nữa địa vị của Lý gia cao hơn Lạc gia nhiều, hắn lại là độc tử của Lý gia, Lý nên thân cận hơn. Triệu Trúc lễ phép hơn một chút, cố ý xích lại gần vài phần, nói, lần này đúng là nhờ có Lý công tử. Vậy lần sau đến di tích sẽ nhờ công tử che chở rồi, đến ngày sau chắc chắn sẽ báo đáp. Lý Nguyên nhìn vẻ ngoài của Triệu Trúc tim đập loạn xạ, Triệu tiên tử chuyện đạo lữ đã nói với nàng trước đây. Triệu Trúc đội vàng nói, còn cho ta nghĩ thêm đã, Lý công tử. Được, ta chờ ngươi. Ra khỏi di tích Triệu Trúc vào thành, đi thẳng dọc theo phố thương mại. Không xa chính là tiệm tạp hóa của Lạc Tinh. Triệu Trúc định đi xem, nhưng không phải là đi thăm, mà là đi khoe khoang. Nàng ta định bùng nổ linh lực, sau khi vào tiệm nói với Lạc Tinh, hai người từ nay về sau sẽ là người của hai thế giới. Đừng dây dưa với mình nữa. Đừng làm bất cứ điều gì nữa. Ai ngờ lúc này Liễu Yên cũng đang ở trong tiệm tạp hóa. Sáng sớm Lạc Tinh đang tu luyện trong sân, Liễu Yên liền chủ động gõ cửa vào, khiến Lạc Tinh ít nhiều có chút phiền chán. Nhưng sau khi thấy trang phục của Liễu Yên hôm nay, Lạc Tinh liền tha thứ cho nàng. Trang phục lọ lì tạ màu đen, áo cộc tay bán trong suốt màu đen trên người thậm chí sắp không che nổi nữa rồi. Trong sân nhỏ, Liễu Yên lấy ra đồ Lạc Tinh đã tặng trước đó bắt đầu tu luyện, một bình thú huyết, ba viên tam phẩm đan dược. Thú huyết lơ lửng giữa không trung, linh lực màu tím không ngừng chảy vào cơ thể Liễu Yên. Đồng thời lại đang hấp thụ tam phẩm đan dược, từng luồng linh lực được hấp thụ, rất nhanh liền đột phá đến linh võ cảnh. Đương nhiên, cảnh giới của Liễu Yên chỉ là hư cao, thực tế thực lực vẫn còn rất yếu, có lẽ chỉ mạnh hơn Triệu Trúc một chút. Lạc Tinh nói là đang chỉ đạo, thật ra là mượn cớ chỉ đạo để làm gì đó. Thu chút học phí tổng cộng không quá đáng chứ? Ôm vòng eo non mềm của Liễu Yên, cầm lấy cánh tay nàng. Theo ta động, nên là như thế này. Ai ra, ngươi xấu, ngươi sở chỗ nào vậy? Chỉ đạo, cái gì gọi là chỉ đạo? Đương nhiên là ngón tay, đưa vào. Sau khi chỉ đạo một hồi, Liễu Yên đột nhiên thở dài nói, cũng không biết biểu tỷ thế nào rồi. Nhớ hôm nay biểu tỷ dường như cũng nên về rồi, nhưng có Lý công tử chăm sóc suốt đường ta ngược lại cũng yên tâm rồi. Lạc Tinh hỏi, biểu tỷ của ngươi và Lý công tử đó rất thân sao? Liễu Yên nghĩ nói, cũng tạm được, chính là thường xuyên thấy Lý công tử dẫn biểu tỷ đi vào rừng cây nhỏ. Về nhà sau biểu tỷ mệt đến ngủ thiếp đi, cụ thể làm gì ta cũng không biết. Lạc Tinh ngây người, tuy rằng Liễu Yên không nói ra, nhưng đây thực chất đã là đang ngầm ám chỉ rồi. Theo những gì Lạc Tinh biết, Triệu Trúc muốn chắc chắn là công tử của gia tộc lớn trong học viện Già Nam, cho nên quả là một đòn vu không hay. Nữ nhân à, thật đáng sợ, thường chỉ bằng vài lời nói đã có thể quyết định điều gì đó. Thật ra Liễu Yên đã cảm thấy nguy cơ, dù sao Triệu Trúc hôm nay cũng nên trở về rồi. Mà lúc này, Triệu Trúc không xa bên ngoài cửa đang bước đến. Trong miệng lẩm bẩm, như vậy đối với Lạc Tinh có phải quá tàn nhẫn rồi không? Dù sao thì Lạc Tinh ngày trước đối với nàng cũng coi như không tệ. Thôi vậy, ta đây cũng là tốt cho hắn. Dù sao chỉ có thực sự khiến hắn nhận ra khoảng cách giữa ngươi và ta, hắn mới buông tay. Nam nhân, chỉ có thực sự trải qua tuyệt vọng mới buông tay nữ nhân. Triệu Trúc tự cho rằng ở tuổi 20 tu vi linh võ cảnh, nay lại có được tam phẩm tàn đan, thiên tiêu như vậy Lạc Tinh không thể nào xứng đôi nữa. Chậm rãi bước lên bậc thang tạm hòa điếm, nàng thi thầm, Lạc Tinh, đừng trách ta. Hy vọng ngươi về sau sẽ chấn chỉnh lại. Tự nói tự nghe, trong lòng Triệu Trúc dù sao cũng có chút hổ thẹn, nhưng cũng chỉ trong nháy mắt đã tan biến. Bước lên bậc thang, một tiếng quạt kẹt mở ra cửa viện. Liễu Yên, linh võ nhị giai, phá. Ba viên tam phẩm đan dược với đan lực hùng hồn không ngừng cung cấp linh lực cho nàng. Triệu Trúc sau khi nhìn thấy cảnh này cả người đều ngây dại. Chương 20, Triệu Trúc đi một chuyến di tích thí luyện còn lộ bồn ngư. Chương 20, Triệu Trúc đi một chuyến di tích thí luyện còn lộ bồn ngư. Triệu Trúc trừng lớn mắt, lập tức nhìn ra Liễu Yên hiện đã đạt đến linh võ nhị giai. Không sai, chính là linh võ nhị giai mà nàng khổ sở theo đuổi. Sau khi tự động đạt đến linh võ cảnh, Triệu Trúc liền không thể tiến thêm một chút nào nữa, tốn hết sức lực mới tìm được một viên tam phẩm tàn đan, chỉ có thể đặt toàn bộ hy vọng vào nó. Nhưng trước mắt ba viên đan dược vờn quanh bên cạnh Liễu Yên, chẳng phải tam phẩm đại hồi nguyên đan sao? Tam phẩm đan dược như vậy Liễu Yên vậy mà có ba viên. Ba viên? Nàng Triệu Trúc vào sinh ra tử, lại chỉ có được một viên tàn đan. Khoảng cách như vậy khiến nàng có chút hoảng hốt. Triệu Trúc lập tức đỏ bừng mặt, Lạc Tinh dựa vào cái gì không đưa đan dược cho nàng? Mặc dù ta không phải đạo lữ của Lạc Tinh, nhưng đây cũng là khảo nghiệm đối với hắn, nếu khảo nghiệm thông qua đương nhiên ta cũng sẽ chấp nhận. Hiện tại Lạc Tinh hành vi này tính là gì? Đây là ngoại tình. Ngoại tình rõ ràng. Còn có Liễu Yên tiện tỳ này, vậy mà lén lút với ta thực sự cùng Lạc Tinh cấu kết. Quả thực chính là hành vi tiểu tam. Nam nhân, quả nhiên không có gì tốt, nào có cái gì trí tử bất du. Triệu Trúc tức giận bước vào tiểu viện tính hỏi tội, nhất định phải khiến Lạc Tinh nói rõ ràng. Nếu gia hỏa này không dùng 10 lần tam phẩm đại hồi nguyên đan bồi tội, thì nàng sẽ vĩnh viễn không tha thứ cho Lạc Tinh. Lạc Tinh! Triệu Trúc giận dữ hô to. Lúc này Lạc Tinh vẫn đang phụ trợ Liễu Yên tu luyện, hai người thân mật không kẽ hở, mặt đã kề sát mặt. Vẻ mặt Triệu Trúc giận dữ phá vỡ sự yên bình trong tiểu viện, Liễu Yên sau khi nhìn thấy biểu tỷ liền mở người. Người sao lại đến? Liễu Yên nói xong vậy mà có chút thiếu tự tin, dù sao nàng đây hình như thật sự đã cướp mất nam nhân của biểu tỷ. Hắc hắc, biểu tỷ ngươi đến một rồi. Lạc Tinh không đội không vàng nhìn về phía Triệu Trúc, mà không biểu cảm, thậm chí mang theo vài phần lạnh nhạt nói, "Đạo hữu, dám hỏi vì sao tự ý xông vào tư trạch?" Lời vừa dứt, Triệu Trúc liền sững sờ. Tự ý xông vào tư trạch? Hiện tại vậy mà nói ta tự ý xông vào tư trạch? Đạo hữu? Hiện tại vậy mà gọi ta là đạo hữu? Triệu Trúc nhớ lại trước đây, nơi này đều coi như nửa địa bàn của nàng, muốn đến thì đến, muốn đi thì đi. Hiện tại vậy mà nói là tự ý xông vào tư trạch. Triệu Trúc giận dữ nói, "Lạc Tinh, ngươi cùng Liễu Yên đang làm gì? Đan dược kia có phải ngươi tặng không? Vì sao không tặng cho ta?" Lạc Tinh bị Triệu Trúc nói cho sững sờ. Nữ nhân này làm sao có thể mặt dày như vậy? Vì sao không tặng cho ngươi? Lao tử dựa vào cái gì tặng cho ngươi? Ngươi so với Liễu Yên người ta ngay cả bạo kích cũng không có, dáng người cũng không bằng người ta. Người ta vừa rồi còn được ta chỉ đạo đường này, tặng cho ngươi nhiều đồ như vậy, có cho ta nắm tay một chút nào không? Lạc Tinh thậm chí cảm thấy thêm một chút thời gian nữa là có thể cùng Liễu Yên. Làm sao so? Cái này làm sao so được? Một người ngoan ngoãn đáng yêu vâng lời, sau khi nhận quà còn biết đấm chân nút cơm, tạm phúc lợi. Một người khác lạnh lùng vô tình, sau khi nhận quà chỉ nghĩ đến việc đòi thêm đồ, tay cũng không cho nắm. Khoảng cách rõ ràng đến thế kia mà. Lời của Triệu Trúc thực sự khiến Lạc Tinh không biết phải làm sao. Vài giây sau Lạc Tinh mở miệng nói, "Đạo Hữu nói đùa rồi, tam phẩm đan dược đích xác là do ta tặng, nhưng tặng cho ai là quyền của ta. Đạo Hữu không có quyền can thiệp, đạo Hữu nếu không có việc gì xin cứ tự nhiên." Triệu Trúc siết chặt nắm đấm, "Lạc Tinh, ngươi có ý gì? Ngươi đây là đang đuổi ta đi sao? Bắt đầu gọi đạo Hữu rồi phải không? Ngươi thay đổi rồi, ngươi thay đổi rồi. Cậu nam nhân, ta cả đời này sẽ không tha thứ cho ngươi, ngươi sẽ hối hận." Nói xong, Triệu Trúc xoay người giận đùng đùng bỏ đi, không quay đầu lại. Trên mặt Lạc Tinh lại không có chút cảm xúc nào, đi thì cứ đi thôi, làm ồn lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Còn mong ta tiễn ngươi ra ngoài sao? Lúc này Liễu Yên ghé lại, khoác lấy cánh tay Lạc Tinh, dùng thân mình áp vào ngực Lạc Tinh. Dường như bị cô nói, "Lạc công tử, biểu tỷ hình như tức giận rồi, ngươi đừng trách nàng. Nàng ấy có thể chỉ là ra ngoài mấy ngày với Lý công tử nên tâm trạng không tốt. Để ta xoa bóp vai cho ngươi." Lạc Tinh nghe những lời trà xanh trong lời nói ngoài lời đều tiết lộ sự thiện giải nhân ý của nàng, nhưng thỉnh thoảng lại đẩy Triệu Trúc ra xa. Càng thỉnh thoảng lại nhắc đến một câu cái vị Lý công tử kia, muốn khiến Lạc Tinh hết hy vọng. "Nữ nhân à?" Đương nhiên, Lạc Tinh là vô tư, không hề để tâm Triệu Trúc nghĩ gì. Nằm trên ghế dựa được Liễu Yên bóp chân, thật thoải mái. Hiện tại Lạc Tinh nghĩ là hai ngày này nên đi học đường xem một chút rồi, bởi vì hồng thường vị mỹ nữ 20 lần này, thời gian chờ hoàn trả quà tặng lại đến rồi. Khoảng cách 20 lần và 10 lần thật sự không phải ít chút nào, phẩm chất của thanh giao tâm kiếm kia rõ ràng tốt hơn nhiều so với linh bảo mà khi đó tặng cho Triệu Trúc, cái mà được hoàn trả 20 lần gần như có thể hoàn trả ra huyền giai trung phẩm, mà 10 lần nhiều nhất cũng chỉ có thể hoàn trả ra huyền giai hạ phẩm. Sai một chữ, trời vực cách biệt. Cả vẫn thành nếu liều mạng tìm kiếm, linh bảo huyền giai hạ phẩm vẫn có khả năng tìm được, nhưng linh bảo huyền giai trung phẩm thì đánh chết cũng không thể tìm thấy. Đây chính là khoảng cách. Triệu Trúc giận đùng đùng về nhà, trong lòng nghĩ cả đời này cũng không thèm để ý đến Lạc Tinh nữa. Sau khi vào đến sân nhà, Triệu Mẫu nhìn thấy Triệu Trúc lập tức buông quần áo chưa giặt sạch trong tay liền chạy tới. "Ôi chao, Nữ Nhi à? Nữ Nhi, có chuyện rồi. Có chuyện rồi. Có chuyện lớn rồi." Triệu Trúc nhìn phản ứng của mẫu thân là người, "Mẫu thân làm sao vậy, có chuyện gì rồi?" Triệu Mẫu vẻ mặt lo lắng, đội vàng nói, "Ôi chao, Nữ Nhi ngốc của ta à? Ngươi có biết không, cái tên Lạc Tinh trước đây theo đuổi ngươi đã cùng biểu muội Liêu Yên của ngươi ở bên nhau rồi. Vậy mà hắn đã tặng không ít đồ tốt đâu." Triệu Trúc gật đầu, "Ta biết mà mẫu thân, hắn tặng 3 viên tam phẩm đan dược." Vừa nghĩ đến đây, Triệu Trúc liền tức đến tái mặt. 3 viên tam phẩm đan dược hiện tại trong tay nàng cũng chỉ có 1 viên tam phẩm tàn đan. Thậm chí ngay cả linh bảo cũng là tàn quyết, hai thứ cộng lại cũng chưa đến 1.5 vạn linh tệ, mà 3 viên tam phẩm đan dược kia thì ít nhất có thể bán được 3 vạn linh tệ. Triệu Mẫu nghe Nữ Nhi nói vậy lại càng sốt ruột, vội đến dậm chân nói, "Ôi chao, Nữ Nhi à, đâu chỉ có thế. Triệu Trúc, còn nữa." Ngay sau đó Triệu Mẫu liền đem chuyện Lạc Tinh tặng Liêu Yên linh thú tinh huyết và linh bảo lần lượt kể cho Triệu Trúc nghe. Khoảnh khắc này, Triệu Trúc suýt chút nữa ngất đi. Tính toán sơ qua một chút, những thứ Lạc Tinh tặng cho Liêu Yên ước tính thận trọng cũng phải 5 vạn linh tệ. Mà ta vào sinh ra tử suýt chút nữa chôn vùi trong di tích cũng chỉ có được hơn 1 vạn linh tệ. Cái này tính là gì? Đi một chuyến di tích thí luyện, còn đi lô buôn sao? Chương 21 Lạc Tinh nói ta đầu góc có bệnh. Chương 21 Lạc Tinh nói ta đầu góc có bệnh. Triệu Trúc có chút khó mà tiếp nhận. Nếu như tự mình không đi di tích thí luyện, những thứ đó vốn di thuộc về nàng, sao có thể chạy đến chỗ Liêu Yên? Dù sao, một kẻ ngốc bạch ngọt làm sao đấu lại được Triệu Trúc nàng? Vừa nghĩ đến đây, mặt Triệu Trúc đỏ bừng. Triệu Mẫu bước tới, thở dài nói, "Nữ nhi của ta, những thứ tốt trong tay Lạc Tinh tên ngốc kia quả thực không ít. Ngươi phải nghĩ cách đoạt lấy, không thể để tên ngốc đó cứ thế đưa cho biểu muội của ngươi nữa. Ngươi nghe thấy chưa?" Triệu Trúc hừ lạnh nói, "Nương, người cứ yên tâm đi. Tên Lạc Tinh đó, sau khi thấy ta thật sự tức giận, nhất định sẽ đến tìm ta. Trước kia hắn định nọt ta như vậy, làm sao có thể không thích ta lại đi thích Liêu Yên? Cứ cho xem, nhiều nhất là cho hắn mơ vài ngày, hắn nhất định sẽ leo đéo chạy đến tìm ta. Tóm lại, lần này ta sẽ không dễ dàng tha thứ cho hắn." Triệu Mẫu mỉm cười, nói, "Nghe nữ nhi nói vậy, ta liền yên tâm rồi." Ngay lập tức, Triệu Trúc hậm hực bước vào trong nhà, dầm một tiếng đóng cửa lại. Tính toán cứ bơ Lạc Tinh vài ngày rồi tính tiếp. Lúc này, Lạc Tinh lười biếng chẳng buồn nghĩ tới Triệu Trúc. Sau khi Liễu Yên rời đi, Lạc Tinh bắt đầu nghiên cứu chiếc hộ tâm giáp kia. Đặt Huyền giai hải diễm hộ tâm giáp lên bàn, hắn ngẩng đầu liền bắt đầu đánh kích, chỉ muốn xem hộ tâm giáp có bị hư hại hay không. Sau hai lần công kích không nặng không nhẹ liên tiếp, hộ tâm giáp mới có chút chảy xước. Sơ bộ ước tính, ít nhất nó có thể chặn được một đòn mạnh nhất của tu sĩ thông linh cảnh, quả thực là một bảo vật tốt. Trong tu tiên giới, nếu không có một hai món đồ hộ thân thì thật sự không dám ra ngoài. Quan trọng hơn là, nhìn thấy ngày tam niên chi ước càng lúc càng gần, hiện tại trên người có một chiếc bảo giáp như vậy mới coi như có chút tự tin. Theo gia gia nói, Phượng Thanh Nhi hiện tại đã đạt tới thông linh cảnh không biết là thật hay giả, nếu thật sự đạt tới thông linh cảnh thì hiện tại bản thân hắn không nói là giơ tay liền có thể diện, cũng ít nhất không chịu nổi mấy chiêu. Cho nên, điều quan trọng nhất lúc này vẫn là tu luyện. Gia gia kỳ vọng vào hắn chỉ là đến lúc đó có thể bảo toàn tính mạng, nhưng bản thân hắn lại không nghĩ vậy. Trên đại hội tỷ võ tam niên chi ước, hắn muốn dùng cách rực rỡ nhất để đánh bại Phượng Thanh Nhi, khiến tất cả mọi người nhìn rõ quyết định của nàng năm đó ngu xuẩn đến mức nào. Hôn ước bị hủy bỏ năm đó sẽ là cái bóng ám ảnh nàng cả đời. Xoay người, Lạc Tinh bắt đầu thở dài, nhưng hai năm hoang phế sau tam niên chi ước cũng thật sự tệ hại, khoảng cách với Phượng Thanh Nhi càng lúc càng lớn. Không suy nghĩ nhiều nữa, Lạc Tinh bắt đầu khoanh chân tu luyện. Nếu Phượng Thanh Nhi thật sự đã đạt tới thông linh cảnh, vậy ít nhất Lạc Tinh cũng phải đạt tới linh võ bát giai mới được. Đương nhiên, vẫn còn một khoảng thời gian, trong khoảng thời gian này chỉ cần kiên trì linh ngọn, đạt tới bát giai cũng không khó. Liên tục 2 ngày, Lạc Tinh đều cố gắng tu luyện, thỉnh thoảng lại đến học đường xem Hồng Thường để kéo gần khoảng cách. Nhưng lúc này, Triệu Trúc cuối cùng cũng không nhịn nổi nữa. Tức giận khiến nàng ở trong nhà đập phá một trận, may mắn là những lọ hoa trong nhà đều bị nàng đập vỡ nát trên đất. 2 ngày rồi. Tên khốn Lạc Tinh đó vì sao vẫn chưa đến tìm ta, rốt cuộc có muốn ta tha thứ cho hắn nữa không? A, tức chết ta rồi. Nàng vẫn luôn bị giàn vặt, vừa nghĩ đến biểu bội liều điên của mình có được nhiều bảo vật tốt như vậy là nàng tức giận không thôi. Sau khi suy nghĩ đi suy nghĩ lại, Triệu Trúc cũng dần bình tĩnh lại. Có khi nào là do Lạc Tinh không còn mặt mũi đến tìm mình không? Biết mình đã làm sai, nhưng lại sợ mình không tha thứ cho hắn, nên cứ chần chừ không đến tìm mình. Nghĩ đi nghĩ lại nửa ngày, chỉ có khả năng này là lớn nhất. Sau khi lại do dự nửa ngày, nàng quyết định tự mình đi tìm Lạc Tinh. Thôi vậy, rốt cuộc vẫn là mềm lòng, lần này liền tha thứ cho ngươi vậy. Nhưng Lạc Tinh, thật sự mong ngươi vĩnh viễn ghi nhớ, Triệu Trúc ta cũng chỉ tha thứ cho ngươi lần này thôi. Nếu như ngươi còn dám tái phạm, đời này kiếp này cũng đừng hòng lại có được sự tha thứ của Triệu Trúc ta. Trong lòng nghĩ như vậy, nàng liền đi ra ngoài, hướng tới tiệm tạp hóa của Lạc Tinh. Lúc đầu, nàng còn tưởng tượng ra vẻ mặt cảm động của Lạc Tinh lần nữa. Nhưng mà tha thứ thì tha thứ, nếu ngươi không lấy ra chút gì đó để đền bù, cũng không được đâu. Tóm lại, phải nhiều hơn cái mà hắn đã tặng cho Liễu Yên. Phải nhiều hơn rất nhiều. Lúc này, Lạc Tinh vừa mới đưa Hồng Thường về nhà, chuẩn bị bắt đầu tu luyện. Chỉ trong 2 ngày ngắn ngủi, cùng với việc một lượng lớn đan dược được luyện hóa, hắn đã có dấu hiệu sắp đột phá lần nữa. Chỉ là Lạc Tinh định tiếp tục áp chế cảnh giới, tương lai muốn đột phá cực cảnh vượt cấp chém giết thì không thể thiếu việc rèn luyện cảnh giới 100 phen 3 lần. Sau khi lại nuốt hơn 100 viên đan dược, Lạc Tinh hiển nhiên phát hiện dược hiệu của Tam phẩm đại hồi nguyên đan đang dần suy yếu. Xem ra vẫn phải tìm được đan dược cấp bậc cao hơn mới được. Chỉ là suy nghĩ tới lui, Lạc Tinh cũng không nghĩ ra làm thế nào để tìm được đan dược cấp cao hơn đại hồi nguyên đan, ít nhất ở là không thể tìm được. Hôm qua đến chân bảo các lật tìm khắp nơi cũng chỉ tìm được một viên tam phẩm đan dược tàn huyết, khiến Lạc Tinh lúc đó tức đến muốn đập nát cái tiệm nát đó của hắn. Ai dù sao cũng là nơi nhỏ bé mà, nếu có cơ hội thì vẫn phải đến những nơi lớn thử xem sao, phát triển âm thầm gì đó rốt cuộc vẫn là hạ sách. Cũng đúng lúc chuẩn bị khoanh chân tu luyện, đột nhiên bên ngoài cửa vang lên từng trận tiếng gõ cửa. Cốc cốc cốc. Lạc Tinh, ta định tha thứ cho ngươi rồi, ngươi ra đây đi. Lạc Tinh vừa định khoanh chân ngồi xuống thì ngẩn người. Hả? Triệu Trúc, tha thứ? Nữ nhân này e là có chút bệnh nặng rồi. Lạc Tinh vừa mới ổn định tâm thần định tu luyện, nghe tiếng gõ cửa liền cảm thấy một trận phiền phức. Triệu Trúc tiếp tục gõ cửa. Lạc Tinh, ta thật sự tha thứ cho ngươi rồi, ngươi ra đây đi. Ngươi đừng sợ. Gõ một lúc lâu, Triệu Trúc vẫn không thấy bóng người. Trong lòng nàng lo lắng. Chẳng lẽ Lạc Tinh không có ở nhà? Nếu không thì sao có thể dám không ra ngoài chứ? Tính toán lại gọi một lần nữa. Lạc Tinh, nếu ngươi còn không ra, đời này ta sẽ không bao giờ tha thứ cho ngươi. Ta biết ngươi tìm biểu muội Liêu Yên là để chọc tức ta. Hiện tại ta đã không còn tức giận nữa rồi. Ta thật sự tha thứ cho ngươi rồi, ngươi đừng sợ được không? Trong sân, Lạc Tinh nghe thấy câu cuối cùng cũng nhịn không được nữa. Nữ nhân này hình như hoàn toàn có bệnh rồi. Quạt kẹt một tiếng, Lạc Tinh mở cửa. Đạo hữu, ngươi có dừng lại không đây? Triệu Trúc là người. Lạc Tinh mở cửa rồi nhưng mà hắn sao dám nói chuyện như vậy chứ? Lạc Tinh ngươi lại dám nói chuyện như vậy? Ta còn tha thứ cho ngươi, ngươi lại dám trong lúc tức giận. Triệu Trúc lại nghĩ đến bảo bối trên tay Liêu Yên, liền tạm thời kiềm chế cơn giận trong lòng xuống. Tính toán sau này sẽ tính sổ. Thần thái hơi thay đổi, nàng bình tĩnh nói, Lạc Tinh, ta biết ngươi tìm Liêu Yên là để chọc tức ta. Hiện tại ta tha thứ cho ngươi rồi, chuyện này cứ thế bỏ qua đi. Lạc Tinh thề rằng, sự vô liêm sỉ của Triệu Trúc hắn cả đời mới thấy lần đầu. Dừng lại một chút, hắn mở miệng nói, Triệu đạo hữu, chờ ta một lát. Ngay lập tức, Lạc Tinh bay vào trong nhà. Lúc này, Triệu Trúc trong lòng chỉ mừng rỡ, chẳng lẽ hắn đi lấy quà cho mình sao? Nàng nhịn không được bật cười. Biết ngay mà, nam nhân chỉ cần dỗ dành một chút là ổn ngay. Bản thân nàng đã tha thứ cho hắn rồi, chẳng lẽ hắn không biết thấy tốt thì dừng lại sao? Thế là Triệu Trúc bắt đầu mong đợi Lạc Tinh lát nữa sẽ lấy ra món quà như thế nào để đền bù cho mình. Ít nhất cũng phải mấy viên tam phẩm đan dược chứ. Nếu không thì hử. Sau một lúc lâu, Lạc Tinh cuối cùng cũng từ trong sân bước ra, trên tay còn xách theo một gói thuốc. Triệu đạo hữu, cái này là của ngươi. Lạc Tinh bình tĩnh nói. Triệu Trúc là người, đây là bảo vật gì, là linh thảo sao? Lạc Tinh bình tĩnh nói, đây là canh bổ não. Lời vừa dứt, dầm một tiếng, hắn đóng cửa sân lại, ngăn cách Triệu Trúc ở bên ngoài. Triệu Trúc lúc này mới phản ứng lại. Lạc Tinh, hắn đang nói ta đầu óc có bệnh sao? Chương 22-35 bội mỹ nữ, Hoàng Linh Nhi. Chương 22-35 bội mỹ nữ, Hoàng Linh Nhi. Triệu Trúc tại chỗ liền bị tức đến bật khóc. Lạc Tinh, ngươi chờ đó, ngươi có cốt khí, đừng hòng nghĩ đến việc đến tìm ta nữa. Nói đoạn, Triệu Trúc tức giận quay người rời đi, thề rằng đời này tuyệt đối sẽ không bao giờ đi tìm Lạc Tinh nữa. Lạc Tinh ở trong sân lười biếng chẳng thèm để ý nhiều như vậy, nàng đi nhanh thì càng tốt, đỡ phiền phức. Nhưng cũng vừa mới tu luyện chưa đến 10 phút, đột nhiên một trận cuồng phong nổi lên. Vụ, cuồng phong không ngừng, tất cả vật dụng lộn xộn trong tiểu viện đều bị thổi bay lung lay. Lạc Tinh vội vàng bộc phát linh lực chống cự, ngẩng đầu nhìn lên trời, chỉ thấy một con bạch hạc khổng lồ đang lượn lờ trên không trung. Bạch hạc, phong thuộc tính tam giai yêu thú, sánh ngang với tu sĩ thông linh cảnh của nhân tộc. Bạch Hạc lượn lờ trên không trung cuốn lên từng trận cuồng phong khiến Lạc Tinh không khỏi kinh hán. Nhìn Bạch Hạc, hắn không kìm được chảy nước miếng, nếu như có thể luyện hóa con yêu thú này, thật sự không được thì giết rồi ăn cũng được. Yêu thú nhục chính là đại bổ tuyệt đối, sánh ngang linh đan diệu dược. Chỉ là kỳ lạ, sao lại có tam giai yêu thú chứ? Hơn nữa, yêu thú như Bạch Hạc có linh tính rất mạnh, theo lý mà nói không nên là từ di tích mà chạy ra. Cũng đúng lúc Lạc Tinh đang suy nghĩ, Linh Hạc bỗng nhiên phun ra một cái hộp từ trên không trung rơi xuống. Lạc Tinh tiếp được chiếc hộp nhỏ màu xanh lam này, Bạch Hạc liền vỗ cánh bay xa, chỉ trong vài giây đã biến mất tăm. Nhìn chiếc hộp màu xanh lam tinh xảo trong tay, hắn ngẩn người. Cái này? Lạc Tinh tò mò vội vàng mở hộp ra, đột nhiên một giọng nói từ bên trong hộp truyền ra. Giọng nói lạnh lẽo, như băng giá thấm người, nhưng lại mang theo sự trong suốt, tinh tế. Tam niên chi ước sắp đến, không tiện đi tới, ngươi có thể đến học viện Gia Nam hẹn gặp. Là giọng nói của Phượng Thanh Nhi. Vẫn là giọng nói quen thuộc không thể quen thuộc hơn đó. Lạc Tinh và Phượng Thanh Nhi năm đó cũng coi như thanh mai trúc mã, nhưng lại vì một sớm tu vi điệt lạc mà Phượng Thanh Nhi rời đi. Nữ nhân, đây chính là nữ nhân. Kẻ làm liếm cầu gì đó, hãy nhìn rõ đi, đây chính là nữ nhân. Hà học viện Gia Nam. Lao tử mới không đi. Bằng gì bắt Lao tử đi? Ngươi nói Lao tử qua đó là qua đó sao? Bằng gì? Ngươi là ai chứ? Ngươi nói là được sao? Còn dám dở giọng với Lao tử? Lạc Tinh lại phát hiện bên trong hộp dường như còn có thứ khác. Là một quyển trục màu vàng, hắn liền mở quyển trục ra. Sau khi mở quyển trục ra, mấy chữ lớn nổi bật khiến Lạc Tinh lập tức giật mình. Tam phẩm đan dược địa linh đan, dược phương. Trong quyển trục ghi lại rõ ràng phương pháp luyện chế tam phẩm đan dược địa linh đan. Ừ. Lạc Tinh không kìm được nuốt nước miếng, mẹ nó không thể không nói đây là bảo vật tốt ta. Địa linh đan và đại hồi nguyên đan tuy đều là tam phẩm đan dược, nhưng sự chênh lệch không phải nhỏ chút nào, một cái là dược phương nhập môn cấp tam phẩm, một cái là đan dược đỉnh cấp tam phẩm. Địa linh đan có thể khiến tu sĩ sắp đạt tới thông linh cảnh tăng thêm 2 thành hy vọng đột phá cảnh giới, hơn nữa còn có thể cung cấp linh lực cho tu luyện giả một cách cực lớn. Bảo bối như vậy bất kể đặt ở đâu cũng có rất nhiều người tranh giành, Lạc Tinh dám cam đoan, nếu thật sự luyện chế ra một viên địa linh đan, đặt trong chân bảo các để bán, e rằng mấy đại gia tộc của sẽ bắt đầu ra tay tranh đoạt. Chỉ là, Phượng Thanh Nhi đây là ý gì? Tại sao lại phải tặng một quyển tam phẩm đan phương chứ? Theo quyển trục dần dần được kéo ra, một tấm thẻ từ bên trong quyển trục rơi xuống. Trên đó viết một hàng chữ: "Lạc Tinh, ngươi có thể đến đan phong của học viện Gia Nam tham gia khảo hạch, quyển đan phương này đủ để ngươi thông qua khảo hạch." Lạc Tinh nắm tấm thẻ, nhìn những gì viết trên tấm thẻ hiểu rồi. Bởi vì khoảng cách tam niên chi ước còn một thời gian, nếu đi học viện Gia Nam thì Lạc Tinh cần có một thân phận, đó chính là thân phận học sinh. Cho nên dược phương của tam phẩm đan dược địa linh đan này cũng tương đương với một phiếu khảo hạch nhập môn. Lạc Tinh nắm tấm thẻ lẩm bẩm, học viện Gia Nam quả thực rất xa vẫn không muốn đi. Thôi vậy, không đi nữa cùng lắm thì lão tử ở chờ ngươi là được rồi, chờ khi nào ngươi tiện thì đến. Cũng đúng lúc Lạc Tinh nghĩ như vậy, hắn tùy ý lật mặt sau tấm thẻ, cả người lại lần nữa giật mình. Đây là thứ giống như danh thiếp của học viện, mặt sau tấm thẻ in ảnh học sinh đại diện cho hình ảnh học viện, người đứng đầu là Phượng Thanh Nhi. Nàng một thân áo lam trang phục ngạo tuyết, tay cầm lợi kiếm anh tư tác sảng, khí chất ngự nữ toàn diện, càng thêm đẹp không tả xiết. Nhưng trong đám người đứng bên cạnh nàng, có một nữ tử cũng đồng dạng khiến Lạc Tinh chú ý, chỉ thấy nàng một thân y phục bó sát màu vàng, tóc dài phiêu giật, trên đầu cài một cây châm cài tóc màu vàng, linh động đáng yêu nhưng lại mang theo 3 phần khí chất ngự nữ. Trên tấm thẻ ghi chú tên của nàng, Hoàng Linh Nhi. Lạc Tinh nhìn đến mọi người, Hoàng Linh Nhi xinh đẹp hơn Liễu Yên và Hồng Thường rất nhiều, càng hơn Triệu Trúc đến không cùng đẳng cấp. Triệu Trúc kỳ thật cũng mang theo 3 phần khí chất ngự nữ, nhưng so với Hoàng Linh Nhi thì lại có vẻ tầm thường. Cùng lắm Triệu Trúc chỉ tính là một người dẫn chương trình, còn Hoàng Linh Nhi thì đích thực là một minh tinh hàng đầu, rạng rỡ đến vậy. Cũng đúng lúc này, lại lần nữa vang lên âm thanh nhắc nhở của hệ thống. Đinh, hệ thống kiểm tra thấy đối tượng có thể kết nối, Hoàng Linh Nhi, bội số hoàn trả, 35 bội, mời túc chủ nhanh chóng trói buộc. Chỉ vài câu nói ngắn gọn của hệ thống khiến Lạc Tinh có chút da đầu tê dại. 35 bội, tương đương với bội số của Hồng Thường và Liều Yên cộng lại a. Mỹ nữ 35 bội, toàn bộ tuyệt đối không tìm ra được một người. Lạc Tinh nắm tấm thẻ không ngừng nuốt nước miếng, suy nghĩ vừa rồi cũng đang âm thầm thay đổi. Phượng Thanh Nhi, đã có tam niên chi ước, Lạc Tinh ta tự nhiên sẽ phục hồi, bất luận nơi nào. Lạc Tinh nhìn Hoàng Linh Nhi, ánh mắt đờ đẫn nói. Mỹ nữ như vậy, ta không làm liếm cầu thì ai làm liếm cầu? Ta không đến thì ai đến? Học viện Gia Nam, Lạc Tinh ta nhất định phải đi. Vì tam niên chi ước. Vừa nói vừa nhìn Hoàng Linh Nhi. Lại nhìn Phượng Thanh Nhi một cái, vẻ đẹp của Phượng Thanh Nhi cảm giác không thua kém bất cứ ai, cho dù là Hoàng Linh Nhi. Vậy bội số hoàn trả của nàng là bao nhiêu chứ? Ngay lập tức, Lạc Tinh mở chức năng kiểm tra của hệ thống. Chương 23 ruột triệu chúc hối hận xanh cả chương 23 ruột triệu chúc hối hận xanh cả đinh, không thể kiểm tra, Lạc Tinh mà người, bởi vì trên bảng hệ thống, cấp bậc đánh giá và bội số hoàn trả của Phượng Thanh Nhi đều chỉ hiển thị dấu chấm hỏi. Còn lại thì không có gì cả. Điều này khiến Lạc Tinh có chút buồn bực, theo lý mà nói, dung mạo của Phượng Thanh Nhi cũng không kém những người này, không thể nào không có bội số chứ. Không thể nào, không thể nào, càng nghĩ càng thấy không thể. Thôi vậy, những chuyện đó chờ đến học viện Gia Nam rồi nói sau. Hiện tại là phải nghĩ cách tăng cường thực lực, tờ dược phương tam phẩm đan dược trong tay lúc này liền trở thành cứu tinh. Thu hồi suy nghĩ, Lạc Tinh bắt đầu luyện chế đan dược. Nâng lò, nổi lửa. Tam phẩm đan dược chú trọng khống hỏa, việc luyện chế một viên đan dược kéo dài đến 3 giờ, trong suốt quá trình yêu cầu khống hỏa cực cao. Cơ bản cứ vài phút lại phải thay đổi nhiệt độ một lần, khống chế hỏa thế. Hỏa thế quá mạnh sẽ đan nứt, hỏa thế quá yếu sẽ không thành đan, làm mất đi dược tính. Suốt cả đêm, Trong tiểu viện linh hỏa bắn ra bốn phía, những đứa trẻ xung quanh còn tưởng trong sân đang bắn pháo hoa. Lạc Tinh tự tin, hiện tại toàn bộ người có thủ pháp khống hỏa như hắn tuyệt đối không quá ba người. Nghĩ đến thì cũng chỉ có Hồng Bà của Hồng Phượng là có thể cạnh tranh được. Nửa đêm 3 giờ sáng Lạc Tinh mới cuối cùng luyện chế xong đan dược, khi muốn luyện chế phần thứ 2 thì trong không gian hệ thống đã không còn dược thảo nào có thể luyện chế nữa. Vị dược thảo này chủ yếu là địa linh thảo, sinh trưởng ở vùng đất gỗ bị phía tây Bắc Đại Lục, muốn có một cây dược thảo như vậy hiển nhiên là không thể. Lạc Tinh nắm chặt viên đan dược trong tay, kiềm chế tính tình không nuốt xuống. Viên đan dược này nếu nuốt xuống, tuy rằng tối nay liền có thể đột phá, nhưng mà muốn luyện chế lại thì khó rồi. Không bằng tặng cho Liễu Yên vậy, nghĩ như vậy, thế là Lạc Tinh an giấc ngủ. Nhưng Triệu Trúc bị Lạc Tinh chọc tức một trận, lại suốt đêm không ngủ được. Triệu Trúc chằn chọc trên giường, tức đến phổi muốn nổ tung. A a a, tên khốn, tức chết ta rồi a. Ngươi dám nói ta có bệnh? Ngươi chờ đó, đời này của ta, không đúng, tiếp sau cũng đừng hỏng ta thèm để ý đến ngươi. Sau này ta đừng hỏng nói với ngươi một lời nào nữa. Liễu Yên cái gì cũng đi chết đi a a a. Sáng sớm hôm sau, bởi vì sân nhà Triệu Trúc cùng biểu bội Liễu Yên chỉ cách nhau một bức tường. Bởi vì Liễu Yên mỗi lần nấu cơm đều đặc biệt thơm, cho nên Triệu Trúc thường xuyên đến chỗ biểu bội dùng nữa. Nhưng hiện tại đã khác, Triệu Trúc vừa nhìn thấy biểu bội Liễu Yên liền tức giận không thôi, nàng nghĩ đến bộ dáng nàng ta câu dẫn Lạc Tinh. Nhà ai mà sáng sớm đã hầm sần heo vậy? Triệu Trúc tức giận dậm chân liên tục. Nương thân, nữ nhi cũng làm. Giò heo đâu, mau lấy ra cho ta. Triệu Mẫu ngẩn người, ai nha, nữ nhi ngốc của ta ngươi biết nấu cơm sao? Triệu Trúc hừ lạnh một tiếng, có cái gì mà không biết chứ? Ta nói có thể là có thể. Lấy giò heo ra, món ta làm nhất định sẽ ngon hơn tiện nhân Liễu Yên kia làm. Bất đắc dĩ, Triệu Mẫu lấy ra giò heo nướng. Một khắc sau, nữ nhi à, nấu ăn phải cho dầu, ngươi lại cho giấm, cháy khét rồi. Triệu Trúc nhìn giò heo cháy đen, ngửi mùi sân heo hầm thơm lừng từ tiểu viện kế bên mà tủi thân đến cực điểm. Trong tiểu viện của Liễu Yên, không bao lâu sau, Liễu Yên bỗng nghe thấy tiếng gõ cửa. Mở ra xem. Lạc Tinh. Liễu Yên dường như hai mắt phát sáng, nhìn thấy Lạc Tinh mang theo lễ vật đến liền vui mừng reo lên. Nhớ Lạc Tinh chết mất, ai nha, sao ngươi giờ mới đến? Lạc Tinh trực tiếp trao nàng một cái ôm thật chặt, có thể cảm nhận được sự mềm mại trên người Liễu Yên. Hầm thì sao? Lạc Tinh ngửi thấy mùi thịt liền chợt mở miệng hỏi. Liễu Yên cười cười, hắc hắc, cái này cũng bị ngươi phát hiện rồi. Mau lại đây. Lạc Tinh thầm nghĩ trong lòng, tiểu cô nương này nhìn qua thì ngốc manh, nhưng thực tế lại rất thông minh. Rõ ràng đã nhìn thấy hắn cầm lễ vật, nhưng lại không mở miệng nói trước, giữ một vẻ thâm trầm hảo cảm nhất định. Đâu biết rằng cuộc đối thoại của hai người đã bị Triệu Trúc ở tiểu viện bên cạnh nghe được rõ mồn một, Triệu Trúc tức giận lại liên tục dậm chân. Hừ, đến thì đến, la ó cái gì? Không phải chỉ là ăn thịt thôi sao? Triệu Trúc trong lòng tức giận, nhưng cũng cố gắng để bản thân bình tĩnh lại. Nàng đã nghĩ kỹ tuyệt đối không thể để ý đến Lạc Tinh tên khốn kiếp này nữa, cũng không bao giờ quản hai tên khốn này nữa. Lễ vật gì chứ, cùng lắm thì sau này lại đi di tích là được, theo thực lực tiến bộ, bên trong di tích cũng không hẳn là không có vật tốt. Nhưng giây tiếp theo, Triệu Trúc nghe thấy một tiếng động, nàng kích động đến mức dán sát vào tường lắng nghe cuộc nói chuyện của hai người trong tiểu viện bên cạnh. Liễu Yên mở hộp quà của Lạc Tinh ra, đã vui mừng đến cực điểm, dường như khoảnh khắc này tốc độ lưu thông máu đều đang tăng nhanh. Mặt nàng đỏ bừng nhìn viên đan dược bên trong hộp. Đó là một viên đan dược màu vàng đất có hoa văn, tản ra mùi thuốc thơm ngát. Lạc Tinh, ta chưa từng thấy viên đan dược này. Chỉ cảm thấy ngửi một chút, linh lực trong cơ thể dường như đều đang cuộn. Đây là đan dược gì vậy? Liễu Yên kích động nói, thậm chí còn có chút lắp bắp. Lạc Tinh thản nhiên nói, tên của nó là Địa Linh Đan. Liễu Yên đương nhiên chưa từng nghe qua, nhưng lại có thể cảm nhận được linh lực bàng bạc bên trong đan dược. Ít nhất cũng mạnh hơn nhiều so với tam phẩm đại hồi nguyên đan trước đây hắn tạo. Liễu Yên ôm đan dược vui mừng khôn xiết, lập tức mời Lạc Tinh vào nhà ăn sườn heo. Liễu Yên tương đương với 10 người tu luyện mới nhập môn, không hiểu những kiến thức tu luyện tạp nham kia, có được cảnh giới hiện tại hoàn toàn là nhờ đan dược Lạc Tinh tặng mà lên. Mặc dù nàng không hiểu, nhưng Triệu Trúc lại hiểu. Triệu Trúc bên cạnh dán thai vào tường, cả người đã ngây dại. Địa Linh Đan, thượng phẩm đan dược trong tam phẩm. Khi nghe thấy tên đan dược này, hô hấp của nàng trở nên dồn dập. Lạc Tinh làm sao có thể có đan dược như vậy chứ? Tam phẩm đại hồi nguyên đan nếu tìm ở Bất Thành, có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp có thể tìm được, nhưng đan dược như Địa Linh Đan tuyệt đối không thể xuất hiện ở một nơi nhỏ bé như Bất Thành. Nhưng nếu không phải lấy được ở Bất Thành, vậy là từ đâu ra? Trong chốc lát, Triệu Trúc trăm mối không thể giải. Không lẽ là tên gia hỏa này luyện ra sao? Nếu nói Lạc Tinh luyện ra nhất phẩm tụ linh đan thì nàng tin, nhưng tam phẩm đan dược Lạc Tinh có thể luyện ra sao? Không tin, đánh chết cũng không tin. Sau khi suy nghĩ hết lần này đến lần khác, Triệu Trúc chợt nghĩ đến điều gì đó. Lạc Tinh họ Lạc mặc dù xa suốt nhưng trung quy vẫn là người Lạc gia. Chẳng lẽ là Lạc gia ở Gia Nam Thành đang giúp đỡ Lạc Tinh? Càng nghĩ càng hoảng sợ. Lạc gia ở Gia Nam Thành lấy luyện dược làm nền tảng, là đại gia tộc luyện dược của Gia Nam Thành, nếu nói là gia tộc giúp đỡ, vậy thì một viên tam phẩm đan dược như thế này cũng không khó khăn gì. Lạc gia Gia Nam muốn luyện chế ra một viên đan dược như thế này để tặng cho Lạc Tinh, cũng căn bản không tốn nhiều sức lực. Nếu quả thật là như vậy, phi một tiếng, Triệu Trúc dựa vào tường mà ngã ngồi trên đất, ruột gan đều muốn hối hận đến xanh cả lên. Lạc Tinh được Lạc gia Gia Nam giúp đỡ, tương lai nhất định sẽ một bước lên mây. Nàng Triệu Trúc vẫn luôn khổ sở tìm kiếm không phải chính là con cháu đại gia tộc như vậy sao? Đáng tiếc bây giờ lại bị nàng làm mất rồi, còn bị biểu muội Liễu Yên nhặt được. Vừa nghĩ đến sau này biểu muội Liễu Yên sẽ một bước lên mây, nàng liền hận đến nghiến răng nghiến lợi. Không được, tuyệt đối không được. Lạc Tinh nhất định không thể chạy thoát, nhất định phải có được sự tha thứ của Lạc Tinh mới được. Chương 24, luyện chế nhị phẩm đan dược, có gì mà không thể? Chương 24, luyện chế nhị phẩm đan dược, có gì mà không thể? Trong tiểu ốc của Liễu Yên, Lạc Tinh đang được đút ăn sườn heo. Thậm chí ngay cả vệt dầu bên mép, Lạc Tinh nói không muốn lãng phí. Liễu Yên đều nguyện ý dùng lưỡi liếm sạch. Hành vi của Lạc Tinh cũng ngày càng táo bạo, hai tay xoay vòng nuốt ve. Một bữa cơm xuống, nước Liễu Yên uống còn không nhiều bằng nước chảy ra. Càng nghĩ thì viên đan dược này càng đáng giá, đổi lại trước kia, Triệu Trúc ngay cả chạm vào cũng không cho chạm một chút. Chẳng phải đã bỏ người sao? Sau khi ăn uống no đủ, Lạc Tinh liền rời đi trong sự lưu luyến của Liễu Yên. Liễu Yên nhìn bóng dáng Lạc Tinh lại trở nên có chút lưu luyến, bởi vì mỗi lần Lạc Tinh đến đều mang lễ vật cho nàng. Lạc Tinh không về nhà, ngược lại là đi đến học đường của Hồng Đường, hôm nay cũng vừa đúng ngày tặng lễ vật cho Hồng Đường. Hai người qua lại tặng quà, mấy chục viên đan dược này chẳng phải đã có trong tay rồi sao? Cái này còn cần tự mình luyện sao? Đó chắc chắn là không thể luyện chút nào. Hắn nhàn nhã tản bộ trên đường phố, chợt nhìn thấy một vị công tử mặc hoa phục, tướng mạo xem như đoan chính tú khí, trong tay cầm một cây quạt. Lạc Tinh liếc mắt một cái đã nhận ra, đây chính là Lý công tử mà Liễu Yên vẫn luôn nhắc đến. Theo lời Liễu Yên nói, tên gia hỏa này còn thường xuyên cùng Triệu Trúc lén lút vào rừng cây nhỏ, trong mắt Lạc Tinh thì khả năng lớn là giả. Lý Nguyên đương nhiên cũng nhận ra Lạc Tinh, hai người suýt chút nữa là lướt qua nhau. Hắn thỉnh thoảng liếc Lạc Tinh một cái, trong miệng lẩm bẩm, tiểu gia tử đệ, hừ. Lý Nguyên là đi tìm Triệu Trúc, năm xưa ở di tích đã nảy sinh tình cảm với Triệu Trúc, vẫn luôn nghĩ một ngày nào đó có thể cùng Triệu Trúc kết thành đạo lữ. Chỉ là cho đến hôm nay Triệu Trúc cũng không có thái độ rõ ràng. Bất quá Lý Nguyên vẫn có lòng tin, dù sao ở toàn bộ Vân Thành cũng khó mà tìm được gia tộc nào có thể sánh ngang với Lý gia bọn hắn. Hắn đương nhiên biết quan hệ giữa Triệu Trúc và Lạc Tinh, nhưng không hề hoảng sợ, dù sao con cháu tiểu gia tộc như Lạc Tinh trong mắt hắn căn bản không tạo thành uy hiếp. Hắn mang theo vẻ tự tin và sáng, mở quạt ra gõ cửa. Cốc cốc cốc. Triệu tiên tử, ta là Lý Nguyên. Đặc biệt đến tặng lễ, mời tiên tử đến tiểu lâu dùng nữa. Lý Nguyên tự tin đứng ở cửa, càng nghĩ đến việc nhân lúc uống rượu ở tiểu lâu để tỏ tình. Lần này thậm chí còn bỏ ra cái giá lớn để có được nhị phẩm đan dược, nghĩ đến đây liền cảm thấy một trận đau lòng. Bất quá nếu thật sự có thể cùng Triệu Trúc kết thành đạo lữ thì cũng không lỗ. Qua mấy chục hơi thở, cửa sân sau được mở ra, Triệu Trúc bước ra. Vẫn là bộ trang phục màu xanh trúc ấy, khiến Lý Nguyên hai mắt sáng rực. "Tiên tử, ta đặc biệt đến tặng lễ, có thể đến tiểu lâu nói chuyện một chút không?" "Tiên tử xin xem." Nói xong, Lý Nguyên lấy ra một hộp gỗ, mở ra. Một viên nhị phẩm bồi nguyên đang được trưng bày trước mặt Triệu Trúc. Nhưng điều khiến Lý Nguyên kinh ngạc là, Triệu Trúc không hề lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc như hắn tưởng tượng. Ngược lại còn giống như đang nhìn rác rưởi vậy. Triệu Trúc dường như hết kiên nhẫn, mở miệng nói, "Lý công tử vẫn là xin trở về đi, hôm nay không tiện, đan dược cũng xin Lý công tử mang về đi." Lý Nguyên mặt người, "Triệu tiên tử, đây chính là nhị phẩm bồi nguyên đan. Ở toàn bộ Vân Thành cũng chỉ có vài viên thôi đó, tiên tử không thích sao?" Triệu Trúc trong lòng nghĩ, "Ngươi biết Lạc Tinh toàn tặng cái gì không? Cái thứ này so với tam phẩm đan dược Lạc Tinh tặng thì quả thực là rác rưởi." Triệu Trúc vẫn giữ vài phần phong độ, cười nói, "Lý công tử đã tốn kém rồi, ta không thích viên đan dược này. Xin công tử mang đi đi, ta còn có việc." Xin công tử về trước đi. Lý Nguyên, Triệu tiên tử, ngươi có biết không, đội ngũ mỗi lần chúng ta tiến vào di tích đều do ta dẫn đầu. Ngay cả chút thể diện này cũng không cho sao. Nhưng giây tiếp theo, ầm một tiếng, Triệu Trúc đóng sầm cửa lại. Thật sự là không cho chút thể diện nào. Trong chớp mắt, Lý Nguyên tức giận, siết chặt nắm đấm. Triệu tiên tử, sau này đừng hối hận. Ngay sau đó lại chút cơn giận lên người Lạc Tinh. Hướng Lạc Tinh vừa ra ngoài rõ ràng là hướng về nhà Triệu Trúc, chẳng lẽ hai người đã? Dầm, Lý Nguyên chỉ cảm thấy một đạo sét đánh ngang trời bổ thẳng lên đỉnh đầu. Triệu Trúc đóng chặt cửa viện, căn bản không thèm để Lý Nguyên vào mắt. Chẳng qua là ỷ vào cảnh giới của mình hơi cao một chút, lại là công tử của Lý gia sao? Mặc dù có thể dẫn đội đi di tích, nhưng đồ vật bên trong có thể sánh được với những gì Lạc Tinh tặng sao? Cho dù là 10 viên nhị phẩm bồi nguyên đan Lý Nguyên vừa đưa cũng không bằng một viên tam phẩm địa linh đan. Huống hồ là gia tộc, Lý gia vẫn thành so với Lạc gia gia nam thì quả thực ngay cả một sợi lông cũng không tính, tùy tiện một chiêu liền có thể bị người ta đập chết. Triệu Trúc cự tuyệt Lý Nguyên càng thêm kiên định niềm tin phải đi tìm Lạc Tinh, bất luận thế nào cũng phải có được sự tha thứ của Lạc Tinh. Giờ phút này, Lạc Tinh đã vào học đường. Tiền Tam Tài cũng coi như giữ quy củ tuân thủ ước định, sau khi thấy Lạc Tinh thì lùi ba bước, chắp tay ôm quyền tỏ ý kính trọng. Lạc Tinh phất phất tay, làm một thủ thế bình thân, khiến hắn tức giận đến nghiến răng nghiến lợi. Lạc Tinh trong học đường vẫn ngồi cạnh Hồng Thường. "Hồng tiên tử, gần đây có khỏe không?" Hồng Thường cũng chỉ lễ phép gật đầu, bởi vì Hồng bà đã nói với nàng lúc này phải chuyên tâm học tập luyện đan mới phải. Sắp đến lúc tham gia kỳ thi của Gia Nam học viện rồi, con đường luyện đan lúc này mới là vương đạo. Mà Lạc Tinh cũng chỉ là một thanh niên có chút thiên phú trên con đường luyện đan nhất phẩm, những thứ khác không có tiến bộ gì, không đáng để kết giao. Từ khi có lời dặn dò của Hồng bà, cho dù Hồng Thường không ghét Lạc Tinh, nhưng cũng cố ý giữ một khoảng cách nhất định với hắn. Không bao lâu sau, Triệu Tiên Sinh của học đường bước lên đài. Triệu Tiên Sinh mặc trường bào màu xám, đeo cặp kính tiểu cũ, tay kẹp một cuốn sách, khoảng chừng 40 tuổi, là một luyện đan sư khá có tiếng ở Vân Thành này. "Các vị học trò, tiếp theo chúng ta tiếp tục giảng về khống hỏa chi đạo của nhị phẩm đan dược. Một tiết học một canh giờ, gần 2 tiếng đồng hồ." Mặc dù Hồng Thường và các học trò khác đều nghe rất say sưa, nhưng Lạc Tinh lại tỏ ra vô vị, chỉ ngồi một bên nhìn chằm chằm Hồng Thường. Đừng nói chi mỹ nữ 20 lần và mỹ nữ 10 lần thật sự có sự khác biệt rất lớn. Dung mạo của Hồng Thường tinh xảo hơn nhiều so với Liêu Yên và Triệu Trúc. Cho dù Lạc Tinh không lên tiếng cũng không quấy rầy người khác, nhưng biểu hiện của hắn vẫn khiến Triệu Tiên Sinh tức giận. Cuối cùng khi gần đến giờ tan học, hắn cầm thước gõ bút một tiếng lên bàn giảng. "Lạc Tinh, một tiết học mà ngươi không hề nghe, ngươi muốn làm gì?" Lạc Phách công tử không biết cầu tiến, quả thực vô phương cứu chữa. "Khống hỏa pháp luyện đan nhị phẩm khó như vậy, ngươi lại còn ngủ gật." "Hừ." Nhìn Lạc Tinh bị bẽ mặt, tất cả học trò trong lớp, đặc biệt là Tiền Tam Tài, không nhịn được cười nhạo khinh bỉ. Ngay cả Hồng Thường cũng bất đắc dĩ lắc đầu, chỉ cho rằng Lạc Tinh vô phương cứu chữa. Ánh mắt của người khác Lạc Tinh đương nhiên không để tâm, nhưng nhìn ánh mắt của Hồng Thường thì hắn không nhịn được nữa. Lạc Tinh lập tức đứng dậy nói, "Triệu tiên sinh, ta cả gan mạn phép, điều ngài giảng thực ra không đúng. Khống hỏa chi pháp của nhị phẩm tuy chú trọng tỉ mỉ, nhưng cũng chú trọng dùng mãnh hỏa tấn công. Sự ôn hòa mà ngài nói không áp dụng cho tất cả đan dược." Triệu tiên sinh nghe có người chất vấn liền nhíu chặt mày. "Lạc Tinh, đừng nói bậy bạ làm hiểu lầm học trò. Ngươi đây hoàn toàn là nói hiệu nói vượng." "Hừ, ta biết ngươi có thể luyện chế nhất phẩm tụ linh đan, nhưng nhị phẩm và nhất phẩm có sự khác biệt một trời một vực, ngươi cho rằng mình còn có thể luyện chế sao?" Thật nực cười. Cũng ngay dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Lạc Tinh chậm rãi nói, "Có gì mà không thể." Ngay sau đó, một cái luyện dược đỉnh được lấy ra, rơi xuống bên trong học đường. Chương 25, luyện đan chương 25, luyện đan rầm một tiếng, luyện dược đỉnh rơi xuống sàn nhà trong học đường. Luyện dược đỉnh nặng ngàn cân chấn động khiến sàn nhà vỡ nát, vết nứt lan ra. Cảnh này khiến tất cả mọi người trong học đường đều ngây ngốc nhìn. Trong lòng nghĩ Lạc Tinh này chẳng lẽ điên rồi sao? Bất quá cái đỉnh này nhìn qua hình như cũng không tệ. Một cái đỉnh màu tím khắc họa tiết thu văn. Trên bục giảng, Triệu Tiên Sinh giờ phút này dường như cũng bị kích thích huyết tính, đầy đầy mắt kính, trầm giọng nói, "Lạc Tinh, ngươi chẳng lẽ còn dám ngay trước mặt các học trò mà luyện đan ở đây sao?" Lạc Tinh bước lên, chậm rãi nói, "Triệu tiên sinh, cái này có gì mà không thể. Đỉnh này tên là Tử Tinh Tụ Linh Đỉnh, luyện chế nhị phẩm đan dược không có vấn đề gì, Triệu tiên sinh vừa rồi chẳng phải nói ta Lạc Tinh làm hiểu lầm học trò sao? Vậy chi bằng ta ngay tại đây luyện một lò, để các học trò hãy xem rốt cuộc ta có phải làm hiểu lầm học trò hay không." "Thế nào?" Triệu tiên sinh sắc mặt trầm xuống, hiển nhiên tên giá hỏa này đang thách thức uy nghiêm của mình khi lên lớp. Hắn trầm giọng nói, "Được thôi. Bất quá ngươi đây là thuộc về quấy rầy trật tự lớp học, nếu như ngươi luyện không ra thì sau này học đường sẽ không chào đón ngươi nữa. Nếu như có thể luyện ra, ta sẽ vì lời nói vừa rồi của ta mà xin lỗi." Lạc Tinh khỏe miệng hơi nhếch lên, "Rất tốt. Vậy thì ta xin múa dịu quá mắt thợ vậy." Ngay sau đó, dưới ánh mắt chú ý của mọi người, Lạc Tinh một tay vác dược đỉnh đi đến trung tâm tiểu viện. Khoảnh khắc này, mọi người đều chú ý nhìn hắn, bao gồm cả Hồng Thường. Nàng đầy hứng thú nhìn chằm chằm bóng lưng Lạc Tinh, trong miệng lẩm bẩm, "Chẳng lẽ Lạc Tinh thật sự có thể luyện ra nhị phẩm đan dược sao?" Ít nhất hiện tại nàng không tin. Toàn bộ học đường bây giờ tính đi tính lại cũng chỉ có hai người miễn cưỡng luyện ra được, một là nàng Hồng Thường, người còn lại là Tiền Tam Tài. Hơn nữa xác suất luyện chế thành công còn rất thấp, cho dù đến bây giờ tỷ lệ thành công khi luyện chế của nàng cũng không quá năm thành. Còn Lạc Tinh, theo nàng biết, trước đây Lạc Tinh cũng chỉ mới luyện ra được nhất phẩm tụ linh đan, nhất phẩm và nhị phẩm sao có thể nói cùng một lượt được. Triệu Lao trong học đường bước vào tiểu viện, lạnh lùng nhìn chằm chằm Lạc Tinh. Sở dĩ hắn không coi trọng Lạc Tinh chủ yếu là vì những tin đồn về Lạc Tinh mấy năm nay, Tam Niên Chi Ước năm đó trong chốc lát đã đánh Lạc Tinh xuống đáy vực. Mà gần đây nghe nói tên gia hỏa này lại trở thành kẻ bỡ đỡ, bắt đầu bỡ đỡ một cô nương tên Triệu Trúc, loại phế vật như vậy Lao Triệu hắn không thèm để mắt đến. Tiền Tam Tài tiến đến trước mặt Hồng Thường, cười nói, "Hồng tiên tử, ngươi thấy Lạc Tinh thế nào?" "Ta nghĩ ấy à, căn bản không cần xem, tên tiểu tử này hoàn toàn là tự vỗ mặt xưng vụ làm kẻ mập mạp. Ai, ngươi và ta vẫn nên yên tâm chuẩn bị chiến đấu thì hơn. Chỉ có đến lúc đó chúng ta thông qua đại tuyển của Gia Nam học viện mới là vương đạo." Hồng Thường lễ phép cười một tiếng, "Tiền đại ca nói phải, đến học viện bên trong không thể thiếu sự giúp đỡ của Tiền đại ca. Còn mong Tiền đại ca đừng chê mai." "Hồng tiên tử, ngươi nói gì vậy? Ngươi và ta tình đầu ý hợp, ta không chăm sóc tiên tử thì ai chăm sóc đây? Đúng không?" Tiền Tam Tài thăm dò hỏi. Hồng Thường cũng chỉ lễ phép gật đầu. Không còn cách nào, Hồng Thường biết tên gia hỏa này có chút quan hệ bên trong Gia Nam học viện, nghĩ rằng ở Gia Nam học viện khó tránh khỏi việc giao thiệp, cho nên hiện tại cố gắng kết giao thân thiết mới phải. "Mau nhìn kìa, Lạc Tinh bắt đầu rồi." Sau khi một học trò hô lên một tiếng, toàn trường đều chú ý vào chiếc đỉnh của Lạc Tinh. Ông một tiếng, lửa lên. Lạc Tinh giơ tay đưa lửa vào trong đỉnh, dùng mãnh hỏa tấn công, kích thích dự tính. Triệu tiên sinh ý là luyện chế nhị phẩm đan dược tốt nhất dùng văn hỏa, chú trọng tinh tế, nhưng Lạc Tinh vừa lên đã dùng lửa lớn như vậy hiển nhiên là đi ngược lại. Hỏa thế vẫn còn gia tăng. Hỏa thế mãnh liệt như vậy khiến chúng học trò xem đến ngây người. "Triệu tiên sinh, hỏa thế mãnh liệt như vậy sẽ không thiêu cháy dược thảo sao?" Có học trò mở miệng hỏi. Triệu tiên sinh lắc đầu, nói, "Cử chỉ này tất sẽ khiến dược thảo hóa thành cho tàn, càng đừng nói đến dự tính. Quả thực là hồ đồ." "Hồ đồ a?" Lạc Tinh nghe những lời chỉ trỏ của chúng học trò xung quanh không để ý, chỉ xem lời bọn họ nói như không. "Lần này luyện chế là nhị phẩm Bồi Nguyên đan, luyện đan Bách Thảo Phương có ghi, đan này nên dùng tam trọng hỏa, mãnh hỏa kích chi, văn hỏa nhu chi, liệt hỏa thành đan. Hiện tại liền bắt đầu trọng hỏa thứ hai, văn hỏa." Ngọn lửa được phân thành từng đạo, hỏa thế hiển nhiên nhỏ đi rất nhiều, bắt đầu tụ hợp dược tính trong từng dược liệu. Nhưng cử chỉ này trong mắt Triệu Tiên Sinh lại trở thành bổ cứu. Triệu Tiên Sinh tiếp tục lắc đầu, cho rằng đan dược này đã bổ cứu, cuối cùng tất sẽ hóa thành cho tàn. Nếu Lạc Tinh phương pháp này thật sự thành công, vậy nhiều năm nhị phẩm luyện đan thuật chẳng phải nói xuông rồi sao? "Khả thiếu." Nhưng giờ khắc này Hồng Thường lại ngửi thấy cảm giác không giống nhau, nàng chăm chú nhìn đan lôi như cảm thấy. "Triệu tiên sinh, ngươi cứ xem, có phải đang thành đan không?" Hồng Thương chậm rãi mở miệng nói. Chúng học trò và Triệu Tiên Sinh trước đó nhao nhao quan sát, giây tiếp theo đồng tử co rụt, dường như quả thật là vậy. Triệu Tiên Sinh có vẻ hơi bội vàng, kích động nói, không thể nào, tuyệt đối không thể nào. Nhưng cũng ngay lúc Triệu Tiên Sinh nói không thể nào, Lạc Tinh cuối cùng một ngọn liệt hỏa. Ông, ngọn lửa từ trong lò tản ra, có một khoảnh khắc như muốn bao phủ nửa cái sân nhỏ. Đan thành. Theo Lạc Tinh một tiếng giận dữ hô, một viên nhị phẩm bồi nguyên đan màu vàng nhạt từ từ rơi xuống lòng bàn tay Lạc Tinh. Giờ khắc này, một mảnh xôn xao. Cái này tên này thật sự luyện ra rồi. Cái này làm sao có thể? Thật sự là nhị phẩm bồi nguyên đan, cái này cùng phương pháp Triệu Tiên Sinh giảng hoàn toàn không giống a. Phải a, nhìn qua phẩm chất hình như cũng không thấp. Chúng học cho phía sau Triệu Tiên Sinh thì thầm to nhỏ. Lạc Tinh dưới cái nhìn của mọi người đi đến trước mặt Triệu Tiên Sinh, nói, Triệu Tiên Sinh, đây là bồi nguyên đan ta luyện. Xin trang nghiệm có hợp cách hay không? Triệu Tiên Sinh chỉ nhìn một cái liền biết, viên bồi nguyên đan này đâu chỉ đơn giản là hợp cách, phẩm chất cao đến mức cho dù hắn cũng rất khó luyện ra. Sau khi nhìn vài giây Triệu Tiên Sinh không khỏi liên tục thở dài. Nói, thôi đi ngươi thắng rồi, quả thật là phương pháp dạy học của ta có vấn đề, ta hướng ngươi xin lỗi. Từ nay về sau trên lớp ta sẽ không còn quản ngươi nữa. Ra rồi lúc này, chỉ thấy Lạc Tinh khẽ hành lễ, chắp tay nói, Tiên Sinh khách khí. Phương pháp dạy học của tiên sinh cũng không có vấn đề lớn, phương pháp của tiên sinh thích hợp với đa số nhị phẩm đan dược. Chỉ vì đan mà khác biệt. Lạc Tinh hôm nay sau đó sẽ rời khỏi học đường, không còn quấy rầy nữa. Triệu Tiên Sinh mà người, dừng lại một chút không nói gì, chỉ nhìn thấy trên người Lạc Tinh bốn chữ, Hải Khoát Thiên Không. Giờ khắc này, Hồng Thường cũng ngây người, lần đầu tiên nhìn Lạc Tinh có cảm giác không giống. Chẳng lẽ vẫn luôn nhìn lầm nàng? Hiển nhiên, là thật sự nhìn lầm. Vẫn luôn cho rằng người ta là phế vật, dường như tự giác cho rằng người ta là phế vật. Sau khi tan học, Lạc Tinh tìm thấy Hồng Thường. Rõ ràng cảm thấy thái độ của Hồng Thường ôn hòa hơn rất nhiều. Hồng tiên tử, có tiện nói chuyện riêng một chút không? Nghe nói tiên tử còn chưa có đạo lữ. Lạc Tinh lời vừa dứt, chúng học chó nghe được lời này nhao nhao quay đầu nhìn qua. Tên này muốn làm gì? Chẳng lẽ còn muốn tỏ tình? Chương 26 triệu chúc thỉnh cầu tha thứ, chương 26 triệu chúc thỉnh cầu tha thứ. Hồng Thường cũng lập tức sắc mặt đỏ ửng. Lạc đạo hữu, ngươi đây là ý gì? Lạc Tinh liền mỉm cười, Hồng tiên tử chớ nên nghĩ nhiều, chỉ là có một món quà tặng cho tiên tử. Nói rồi, đem một viên tam phẩm địa linh đan lấy ra. Khi hộp tam phẩm địa linh đang được mở ra, dược hương tràn ngập. Tất cả mọi người đều nhìn chằm chằm vào đó, cho dù là Triệu Tiên Sinh cũng không ngoại lệ. Tam phẩm địa linh đan. Các ngươi xem. Khi Hồng Thường nhìn thấy tam phẩm địa linh đan, toàn bộ hô hấp của nàng đều trở nên dồn dập. Địa linh đan. Lạc Tinh, ngươi tặng cho ta sao? Lạc Tinh gật đầu, nói, tiên vật này tự nhiên phải tặng cho tiên tử mới phải. Xin cười mà nhận, chớ nên ghét bỏ. Hồng Thường kích động nhận lấy đan dược, còn nói đến ghét bỏ lại làm sao có thể ghét bỏ. Địa linh đan a cái này mà. Lạc công tử ngươi chẳng lẽ muốn có thể để ta nghĩ nghĩ không sau khi nhận đan dược? Hồng Thường mở miệng nói. Ngay sau đó, Hồng Thường tiếp tục nói, Lạc công tử, không phải ta không muốn cùng tiên tử kết thành đạo lữ, chỉ là ta ngày đó liền phải đi tới Giả Nam học viện, e rằng ngươi và ta cách biệt hai nơi, Lạc Tinh trong lòng không cho là nhục, nữ nhân này cũng đủ rồi. Sau khi nhận đan dược mới bắt đầu nói khó xử, logic của người bình thường chẳng phải là nếu không đồng ý thì sẽ không nhận lễ vật sao? Bây giờ cái này lại vừa nhận lễ vật cũng không đồng ý. Đương nhiên, Lạc Tinh cũng không có ý muốn kết thành đạo lữ, chỉ là đơn giản hỏi thăm. Là Hồng Thường nghĩ nhiều rồi. Giây tiếp theo, Lạc Tinh mở miệng nói, thật khéo, tiên tử. Ngày sau ta cũng vừa hay đi Giả Nam học viện, trên đường cũng có thể có một người bạn đồng hành. Hồng Thường là người, ngươi nguyện ý vì ta đi Giả Nam học viện sao? Lạc Tinh, không phải ta là nói ta cũng đi cái gì mà gọi là vì ngươi đi. Nhất thời khiến Lạc Tinh cạn lời. Nữ nhân này nội tâm diễn nhiều thật ra hai người ngay tại cửa lớn học đường, không biết một đám học tử ở bên trong cửa nhìn thấy một màn này đã sớm bắt đầu chửi rủa. Nhất là Tiền Tam Tài. Mẹ nó, hắn là liếm cầu sao? Thuần liếm cầu. Tam phẩm đan dược cũng tặng sao? Con mẹ nó vì một nữ nhân chạy xa như vậy đi Giả Nam học viện sao? Ai có thể nói cho lão tử rốt cuộc đây là loại liếm cầu phẩm chủ gì? Tiền Tam Tài tức giận dậm chân, nhất là câu nói kia của Hồng Thường cái gì mà bảo nàng suy nghĩ thêm? Chẳng lẽ còn định đồng ý Lạc Tinh sao? Làm sao nhớ Hồng Thường lời này đối hắn cũng nói qua á, rõ ràng nói suy nghĩ của hắn, kết quả bây giờ Lạc Tinh lại chen ngang một cước. Hỗn đản, tức chết lão tử rồi. Không được, hôm nay lão tử nhất định phải đi giáo huấn tên hỗn đản Lạc Tinh kia. Mẹ nó, cũng chính lúc Tiền Tam Tài muốn ra cửa. Đột nhiên học trò phía sau lại gọi hắn lại. Chờ một chút tiền hình, ngươi xem bên kia. Hửm. Chúng học trò bên trong cửa hướng một bên nhìn tới, chỉ thấy một mỹ nữ mặc váy màu trúc xanh bước tới, trên mặt dường như còn mang theo bị khuất. Không phải Triệu Trúc thì là ai? Hay ra, đó chẳng phải Triệu Trúc mà Lạc Tinh vẫn luôn liếm sao? Nàng làm sao lại tới học đường rồi không thể nào là tới tìm Lạc Tinh đi nói nhảm, cái này làm sao có thể? Nghe nói Lạc Tinh khổ liếm không có kết quả, người ta cũng sớm đã đi di tích thí luyện, bây giờ là tiểu thiên yêu trong thành. Ít nhiều gì cũng tính là nhân vật, người như vậy có thể chủ động đến tìm Lạc Tinh sao? Lạc Tinh đang nói chuyện cùng Hồng Thường, nhìn thấy Triệu Trúc chạy tới sau đó cũng là người. Kháo! Nữ nhân này tìm đến đây rồi. Nàng muốn làm gì, không thể nào phá hoại quan hệ của ta cùng Hồng Thường đi. Lạc Tinh hiện tại vẫn là đặc biệt quan tâm quan hệ vừa mới xây dựng tốt đẹp cùng Hồng Thường, dù sao toàn bộ cũng chỉ có một mỹ nữ gấp 20 lần như vậy. Trước khi chưa tìm được bội số cao hơn, Lạc Tinh là sẽ không buông tay. Đinh, nhắc nhở tốc chủ, sắp sửa đạt thành lôi kích tặng lễ phản hoàn thành tựu, sau khi đạt thành tựu có thể nhận được lễ bao. Trong đầu Lạc Tinh đột nhiên hiện ra tiếng nhắc nhở điện tử của hệ thống. Nói đơn giản chính là sau khi tặng đến một số lần nhất định thì sẽ phản hoàn số lần, trên bảng điện tử của hệ thống hiển thị là Triệu Trúc sắp sửa đạt thành 7 lần tặng lễ thành tựu, còn kém 2 lần. Lúc này, Triệu Trúc đứng trước mặt Lạc Tinh và Hồng Thường, có vẻ hơi đáng thương mở miệng nói, "Lạc Tinh, ta có lời muốn nói với ngươi." Hồng Thường cũng dường như nhận ra cái gì, lễ phép gật đầu, nói, "Ta đi vào học đường trước đây." "Lạc Tinh, được." Giờ khắc này một đám học tử trong học đường lại xem đến say sưa ngon lành. Giây tiếp theo hành vi của Triệu Trúc suýt nữa làm rớt cằm của một đám học trò. Chỉ thấy Triệu Trúc lại chủ động kéo tay Lạc Tinh, ủy khuất nói, "Lạc Tinh, ta sai rồi, ngươi tha thứ cho ta đi." Xách trong tay tiền tam tài rơi xuống đất một tiếng "a ta", "Lạc Tinh không phải liếm cầu của Triệu Trúc sao? Cái này cái kịch bản này không đúng đi. Chẳng lẽ để tiểu tử này công lược thành công rồi sao?" "Chờ chút, tiểu tử này nếu đã công lược Triệu Trúc, làm gì còn muốn đến trêu chọc Hồng Thường của lão tử? Mẹ nó, tiểu tử này còn muốn ăn sạch. Mẹ nó, ta thật sự sắp không nhịn nổi tiểu tử này rồi." Triệu Trúc ở cửa cũng dường như cảm nhận được ánh mắt của một đám người bên trong cửa lớn học đường, khóe mắt như có nước mắt lan tròn, nói, "Lạc Tinh, có thể đi theo ta không? Ta muốn nói chuyện với ngươi ngay." Sau đó Lạc Tinh đi theo Triệu Trúc đến một con hẻm nhỏ bên cạnh học đường. Triệu Trúc nắm chặt tay Lạc Tinh, hai hàng nước mắt trong trẻo rơi xuống. "Lạc Tinh, ngươi tha thứ cho ta có được không?" Lạc Tinh cũng không nghĩ tới nữ nhân này làm sao lại đột nhiên thay đổi lớn như vậy, mấy ngày trước còn cãi vã nói không bao giờ muốn gặp ta nữa mà. Bây giờ thì Triệu Trúc càng ngày càng xích lại gần, cuối cùng đều sắp dán vào người Lạc Tinh. "Không phải." "Triệu tiên tử, ngươi bình tĩnh, bình tĩnh." Triệu Trúc lệ nhãn mông lung nói, "Lạc Tinh, ta biết trước kia ta có chỗ làm không đúng, nhưng mà chúng ta còn có thể quay về như xưa không?" Lạc Tinh nghe lời Triệu Trúc nói muốn cười, "Quay về cái xưa nào? Quay về cái xưa làm liếm cầu đó sao?" Thật trùng hợp là, cũng chính ở một đầu khác của con hẻm nhỏ này, chỉ thấy Lý Nguyên phía sau đi theo người, toàn bộ đều là những tay đấm nổi tiếng gần đó. "Mẹ nó, Triệu Trúc vì sao không để ý ta? Chẳng phải vì tên hôn đản Lạc Tinh kia sao? Tiểu tử kia ngay tại học đường, đi theo ta, xem lão tử hôm nay không giáo hơn hắn." Giây tiếp theo Triệu Trúc ôm chặt lấy Lạc Tinh, lệ hoa lấp lánh. "Lạc Tinh, ta sẽ lấy ra thành ý của ta." Giây tiếp theo, chỉ thấy Triệu Trúc nhẹ nhàng nhón gót. Lạc Tinh chỉ cảm thấy môi một trận mềm mại, một mềm mại khác tiến vào đang cùng đầu lưỡi của quýt. Lạc Tinh trợn to mắt, "Thật sao?" Mà ở nơi chưa tới 20 mét, một màn này vừa vặn bị Lý Nguyên nhìn thấy rõ ràng. Trợn to mắt, phảng phất như bị sét đánh. Một tiếng "ạ tạ" gậy sắt trong tay rơi xuống đất. "Không, không." Chương 27 Lý Nguyên, đạo tâm sụp đổ rồi. Chương 27 Lý Nguyên, đạo tâm sụp đổ rồi. "Không, Lý Huynh, Lý Huynh, ngươi đừng kích động, đừng kích động nữa thần a." Lạc Tinh tự nhiên sớm đã ở đằng xa nhìn thấy Lý Nguyên dẫn người tới, cũng tự nhiên đoán được hắn muốn làm gì. Cái này không cho hắn chút dễ chịu sao? Lạc Tinh đối mặt công thế của Triệu Trúc không hề né tránh, ngược lại ôm lấy eo thon của Triệu Trúc, trong miệng dây dưa, cảm thụ được sự mềm mại chân ướt của Triệu Trúc. Triệu Trúc trợn to mắt, không nghĩ tới Lạc Tinh lại. Nàng không nghĩ như vậy, nàng vừa nãy cũng chỉ là muốn hôn nhẹ một chút, để Lạc Tinh nhìn thấy thành ý của mình là được rồi. Bây giờ ngược lại công thế của Lạc Tinh khiến nàng có chút không đỡ nổi. "Đừng, đừng, tay của ngươi, đừng, đừng." Lạc Tinh một tay thuận theo kẽ hở y phục của Triệu Trúc vươn lên trên chui vào. "Đã đến rồi, còn nghĩ dễ dàng rời đi sao? Còn về Lý Nguyên ở đằng xa thích xem sao? Vậy liền để ngươi xem cho đủ." Lạc Tinh không ngừng bỏ nát, không có chút nào lòng thương tiếc mỹ nhân. Lên xuống cùng lúc ra tay cuối cùng đem Triệu Trúc đẩy vào góc tường, cảm thụ được gương mặt đỏ ửng và tiếng thở dốc nặng nề của Triệu Trúc. Cái này cứ coi như là thù lao đi. Đã tặng Triệu Trúc nhiều thứ như vậy, những thứ này đều là Lạc Tinh nên có được. Triệu Trúc bị đẩy vào góc tường cũng như sắp bị dục hỏa đốt cháy, nhịn không được tiểu xuyễn. "A a a." Mà tất cả những thứ này toàn bộ đều bị Lý Nguyên nhìn vào trong mắt. Tận mắt nhìn thấy nữ thần trong lòng bị vò nát, nữ thần của mình bây giờ lại trở thành vật chơi của người khác. Hắn không hiểu Lạc Tinh rốt cuộc làm thế nào mà làm được, rõ ràng trước đó vẫn là liếm cầu của Triệu Trúc, sao bây giờ lại lật mình rồi chứ? Hơn nữa nhìn cái hình ảnh vừa nãy dường như vẫn là Triệu Trúc chủ động. "Không, không thể nào. Cái này không phải thật. Không phải thật." Tiểu đệ bên cạnh nhịn không được nói, "Lý Huynh, ngươi nói có khả năng nào Triệu tiên tử bị hạ mê hồn dược rồi không?" "A, phải a Lý Huynh, thứ đó ta trước kia dùng qua, tiểu cô nương trong thôn đó là một dùng một chuẩn. Chỉ cần dùng một chút, đối phương chính là tùy ý bày trò, làm sao cũng không động đậy được. Triệu tiên tử sẽ không bị lời vừa dứt." Lý Nguyên mặt người. Thì cái này dường như nói có chút đạo lý, Triệu tiên tử rất có khả năng là bị hạ dược rồi. "Không được, lão tử không thể tận mắt nhìn Triệu tiên tử bị hủy hoại, ta phải qua đó xem xem." "Đi, đi theo ta." Trong học đường, giờ khắc này Hồng Thường đang lên lớp, vị trí của nàng cũng vừa vặn là vị trí dựa vào tường, chỉ cảm thấy dường như có thể nghe thấy từng trận tiếng tiểu xuyễn. Nhất thời khiến nàng nghe đến sắc mặt hồng nhuận, trong lòng dường như có một khối tâm hỏa bị câu lên. Kỳ lạ, làm sao lại có âm thanh như vậy chứ? Chắc là mấy ngày nay vì chuẩn bị đại khảo ra Nam học viện xuất hiện ảo thính đi. Sau vài phút, Lạc Tinh cho đến khi hôn mệt rồi, sờ đủ rồi mới thả Triệu Trúc ở góc tường ra. "Đừng nói, nữ nhân này thật sự là mướt ta." Triệu Trúc dùng ống tay áo lau lau nước dãi khóe miệng, lại nhìn cục u bên dưới Lạc Tinh, đỏ mặt nói, "Ngươi làm sao ngươi có thể như vậy chứ? Ta người ta còn chưa chuẩn bị xong mà ngươi đột nhiên như vậy, ta nếu bị người khác nhìn thấy thì không tốt chút nào." Giờ khắc này Triệu Trúc, giọng nói cũng trở nên mềm mại vài phần, bớt đi vài phần cao lãnh trước đây. Lạc Tinh giả vừa nói, "Triệu tiên tử sinh ra xinh đẹp, thật sự không nhịn được, xin lỗi lử. Lạc công tử lần sau không thể như vậy nữa." Triệu Trúc hừ lạnh một tiếng nói, trên mặt một vệt đỏ ửng. được lần sau đợi ngươi chuẩn bị tốt rồi ta sẽ tiếp tục.
Ngươi hư.
Triệu Trúc hừ lạnh nói, nắm đấm mềm mại đập vào ngực Lạc Tinh. Cũng chính lúc này, Lý Nguyên dẫn người khí thế hung hăng đi tới, trong tay từng người đều xách gậy sắt.
Lạc Tinh,
dừng tay. Vung Triệu tiên tử ra, để ta đến.
Xì.
Vung tay của ngươi ra. Dưới ánh sáng ban ngày, ngươi lại dám xâm phạm Triệu tiên tử. Ngươi tin hay không lão tử sẽ giao ngươi đến tư pháp phủ. Nói rồi, Lý Nguyên nhìn về phía Triệu Trúc, lời lẽ chính đang nói, Triệu tiên tử. Bây giờ ngươi nói, Lạc Tinh có phải vừa nãy đã cưỡng ép người khác không? Chỉ cần ngươi gật đầu một cái, ta lập tức đem hắn đưa đến phủ, trả lại Triệu tiên tử một công đạo. Lạc Tinh thì nhìn về phía Triệu Trúc, nói, Triệu tiên tử, vậy ngươi liền nói cho Lý công tử, ta có cưỡng ép người khác không? Triệu Trúc khẽ cắn môi, trong lòng có một tia khó xử. Bây giờ nếu nói cho Lý Nguyên là cưỡng ép người khác, vậy thì đại biểu cho việc đắc tội Lạc Tinh, ngược lại thì là đắc tội Lý Nguyên. Có nghĩa là hôm nay tổng cộng phải đoạn tuyệt một người. Lý Nguyên gia đình tuy là thuộc hàng nhất nhì đại gia tộc, nhưng nếu so với Lạc gia của gia Nam Thành, hiển nhiên chỉ là một con kiến. Sau khi đấu tranh vài giây, Triệu Trúc hướng về Lý Nguyên mở miệng nói, "Lý công tử, ngươi hiểu lầm rồi, ta cùng Lạc công tử tình đầu ý hợp, hắn cũng không ép người khác làm khó." Vừa dứt lời, liền câu lấy cánh tay Lạc Tinh, nói, "Đi Lạc công tử, chúng ta về nhà."
"Lạc Tinh, được."
Giờ khắc này, thiên của Lý Nguyên coi như triệt để sụp đổ. Mắt thấy Triệu Trúc câu lấy cánh tay Lạc Tinh đi về phía cửa nhà, tiếp theo còn không biết vào cửa sẽ làm gì. Sụp đổ rồi, lần này thiên triệt để sụp đổ. Ngày này, đạo tâm Lý Nguyên vỡ nát, lòng có vết rạn. Để giành lấy tấm lòng Triệu Trúc, hắn không tiếc trộm tiền trong nhà đi chân bảo các mua nhị phẩm đan dược làm quà tặng. Kết quả lại thảm bại từ chối. Trong mắt Lạc Tinh, gia hỏa này mới là kẻ si tình chân chính. Lạc Tinh hưởng thụ sự dịu dàng của Triệu Trúc lúc này, chỉ cần nàng ta không gây ra chiêu trò gì, tạm thời có thể thân cận hơn một chút. Chờ khi nào triệt để không cần gia hỏa này nữa rồi nói sau. Số lượng đối tượng trói buộc của hệ thống là có hạn, cũng không thể trói buộc tất cả các đối tượng kiểm tra thành công. Nếu quả thực là như vậy, Lạc Tinh gặp ai cũng tặng, vậy chẳng phải thực sự vô địch rồi sao? Đáng tiếc hệ thống đáng chết không có chức năng này, hệ thống hiển thị đang phát triển, chỉ là không biết khi nào mới có thể phát triển thành công. Đối tượng hiện tại có thể trói buộc chỉ có 3 người, vừa hay là Triệu Trúc, Liêu Yên, Hồng Thường. Nếu lại xuất hiện một người nữa thì chỉ có thể đá Triệu Trúc đi. Đương nhiên, nếu nàng ta gây ra chiêu trò gì, ta cũng không ngại đuổi đi trước. Đi trên đường về tiểu viện của Triệu Trúc, Triệu Trúc lanh lợi nói, "Lạc Tinh, ta đẹp hay biểu bởi Liêu Yên của ta đẹp hơn?"
"Lạc Tinh, nàng ta bắt đầu rồi."
Nghĩ, Lạc Tinh lộ ra vẻ mặt khó xử. Triệu Trúc bĩu môi, có chút tức giận nói, "Sao còn phải nghĩ? Rõ ràng là ta đẹp hơn, ngươi mau nói đi, ta đẹp hơn."
"Lạc Tinh, ta đẹp."
Triệu Trúc sững sờ, "Là bảo ngươi nói như vậy sao?"
"Ý của ta là, bảo ngươi nói, ngươi đẹp."
Triệu Trúc lại lặp lại.
"Lạc Tinh, ta biết ta đẹp mà Triệu Trúc, á á á, ngươi cố ý, tức chết ta rồi."
"Không thèm để ý ngươi nữa." Thấy dáng vẻ tức giận bừng bừng của Triệu Trúc, cuối cùng mới cho nàng một bậc thang xuống, không kiên nhẫn nói, "Được được được, ngươi đẹp nhất."
"Hừ, vậy còn tạm được."
Cuối cùng lúc sắp về đến nhà, Triệu Trúc còn cố ý nói lớn tiếng, chính là muốn nói cho Liễu Yên. Lạc Tinh bây giờ đã thuộc về nàng. Lạc Tinh nhất thời sắp không nhịn nổi nàng, vội vàng lấy ra lễ vật, nghĩ thầm đưa xong mau chóng rời đi. Khi Triệu Trúc nhìn thấy lễ vật của Lạc Tinh thì sững sờ, tam phẩm địa linh đan.
"Lạc Tinh, ta biết ngươi là tốt nhất."
Chương 28 Phượng Thanh Nhi, chương 28 Phượng Thanh Nhi. Lạc Tinh Triệu Trúc kinh ngạc vì Lạc Tinh vừa lên đã tặng lễ vật quý giá như vậy, nhưng nghĩ đến những thứ tặng Liễu Yên cũng là những thứ này thì liền bình tĩnh lại. Lạc Tinh trong lòng bất đắc dĩ, cứ để nàng đắc ý trước đã, tốt nhất đừng gây ra chiêu trò gì.
"Được rồi Triệu tiên tử, ta đi trước đây."
"Được, Lạc công tử đi thong thả, ta ngày khác nhất định sẽ đến tận cửa cảm tạ." Lạc Tinh gật đầu, sau đó trong lòng kinh bị, nữ nhân này vừa nãy trên đường còn nói mời mình đến nhà làm khách, giờ mới một lát lại nói ngày khác. Chẳng phải do mình đã tặng lễ vật rồi sao? Mà cảnh này cũng vừa hay bị Liễu Yên mở cửa viện nhìn thấy. Lúc đi, Lạc Tinh cũng vừa hay nhìn thấy Liễu Yên, bị vội gật đầu ra hiệu rồi rời đi ngay. Mà tất cả những điều này cũng đồng dạng bị Triệu Trúc nhìn thấy. Trong mắt Triệu Trúc, đây chính là Lạc Tinh vẫn chưa muốn cắt đứt quan hệ với biểu muội của mình. Nhưng ngược lại trong mắt Liễu Yên, đây lại trở thành biểu hiện Lạc Tinh cố ý xa lánh. Dù sao trước đây Lạc Tinh đều sẽ đi bảo, kết quả lần này lại đột nhiên cứ thế rời đi, ngay cả đầu cũng không quay lại mà đi. Đây không phải là muốn làm hỏng việc thì là gì? Đan dược Lạc Tinh vừa tặng Triệu Trúc, nàng cũng đã nhìn thấy, giống hệt viên trong tay nàng, đều là tam phẩm địa linh đan.
Đều là tam phẩm địa linh đan.
Điều này đại diện cho cái gì? Chẳng phải đại diện cho hai người này muốn nối lại tình xưa sao? Nàng vốn không ngờ sự can thiệp trước đó của nàng có thể cắt đứt liên lạc giữa Lạc Tinh và biểu tỷ, giờ thì hay rồi. Triệu Trúc và Liễu Yên hai người đều ở cửa viện, cách nhau không quá 15 mét. Triệu Trúc nhìn tam phẩm đan dược trong tay mình, trong lòng sung sướng, thầm nghĩ quả nhiên vẫn là mình thắng muội muội. Từ xa, mở miệng nói, "Muội muội, ta thấy sau này vẫn là đừng nên đi tìm Lạc Tinh nữa. Kẻo ngươi ta chẳng ghét, dù sao nhìn mặt mũi của ta cũng không tiện nói ngươi." Dứt lời, một tiếng rầm cửa đóng lại. Trong mắt nàng, Liễu Yên hiện tại vẫn có chút uy hiếp, nhất định phải tìm cách đuổi đi mới được. Còn về Lạc Tinh, sớm muộn gì cũng chỉ có thể là của một mình nàng, cũng chỉ có thể tặng lễ vật cho nàng, tuyệt đối không thể dung thứ cho người thứ hai. Liễu Yên ở một viện khác sắp tức điên rồi, tức đến nỗi hai bầu ngực đau nhức.
"A a, tức chết ta rồi."
Nàng ta vậy mà nói.
"Vậy mà nói không được,
tuyệt đối không thể để Lạc Tinh bị biểu tỷ cướp mất. Nàng được Lạc Tinh cung phụng mỗi ngày thật sự không muốn tu luyện gì nữa, quá khó rồi. Nhưng nếu không có Lạc Tinh cung cấp đan dược, nàng đừng nói tu luyện, e rằng sống sót cũng không dễ dàng. Cho nên nhất định phải đi tìm Lạc Tinh, ngay sau đó, nàng bắt đầu đun nước chuẩn bị làm một vài món ngon đưa đi. Hy vọng có thể lại gần Lạc Tinh hơn một chút, hoặc thăm dò thái độ của Lạc Tinh. Xa tận thành khác, Gia Nam Thành, Gia Nam Học Viện. Trong phạm vi mấy trăm dặm, Gia Nam Học Viện là một trong số ít học viện, được tu tiên giả trong ngàn dặm ca tụng là một trong tam đại tu tiên thánh địa. Mỗi năm đều có vô số tu sĩ muốn tiến vào học viện để học tập, nhưng người có thể được học viện chọn vào cũng chỉ là vài trăm người hiếm hoi. Trong học viện, trên một đan phong, giữa đạo trường có một nữ tử tóc bạc đang khoanh chân ngồi. Hai thai đeo phượng hoàn, mắt như thanh điểu, sinh ra linh động nhưng không mất đi mỹ diễm, dung mạo tuyệt thế khiến nàng không thua bất kỳ ai. Người này chính là Phượng Thanh Nhi. Chỉ thấy xung quanh nàng phảng phất có một con phượng loan ngân điệu đang múa, theo một tiếng chim kêu, linh lực như phong nhận càn quét. Giây tiếp theo, Phượng Thanh Nhi nhảy vọt lên không trung, dưới chân giẫm lên một con linh điểu. Hai tay tựa hồ đang nhanh chóng dẫn dắt. Phong chi cực vẫn sát, linh lực thuộc tính phong phảng phất giây tiếp theo muốn xuyên thủng đạo trường này. Vài giây sau, Phượng Thanh Nhi thu hồi linh lực, nhìn đạo trường sắp vỡ vụn xung quanh mà dường như không hài lòng. Ngay sau đó khoanh chân ngồi xuống, chuẩn bị tiếp tục cảm ngộ đạo pháp. Thỉnh thoảng lại quay đầu nhìn về hướng đông nam, đó là hướng của. Trong đầu lại thỉnh thoảng vô thức hiện ra khuôn mặt của Lạc Tinh. Khi nghĩ đến Lạc Tinh, nàng luôn không nhịn được có quá nhiều cảm xúc, nhưng hiển nhiên không kịp nghĩ nhiều đã lại phải đắm mình vào tu luyện. Trên ngọn núi bên cạnh, hai vị trưởng lão của Gia Nam Học Viện đang vừa thưởng trà vừa xem Phượng Thanh Nhi tu luyện. Kim trưởng lão khẽ cau mày, nói: "Nha đầu Phượng gia này quả nhiên là kỳ tài, đã nửa bước vào thông linh, nhưng cũng chỉ là nửa bước này cái gì mà tam niên chi ước, cô nương này lại có vẻ quá để tâm rồi. Thôi bỏ đi, hai người đã là khác biệt một trời một vực, nếu tiểu gia hỏa kia thực sự đến học viện, nói không chừng Phượng Thanh Nhi đã thực sự bước vào thông linh cảnh." Trong tiệm tạp hóa Lạc gia, Lạc Tinh trong tiểu viện đang khoanh chân tu luyện, toàn thân bảo vật gia trì. Hắn hiện tại có tự tin cùng nửa bước thông linh một trận chiến. Chỉ cần Phượng Thanh Nhi không thực sự bước vào thông linh, Lạc Tinh liền có sức chiến một trận. Đương nhiên điều này đối với Lạc Tinh mà nói vẫn còn xa mới đủ. Hắn muốn là trong trận tỷ võ tam niên chi ước, lấy tư thế nghiền ép chiến thắng đối phương. Muốn cho nàng biết việc nàng năm đó từ hôn có bao nhiêu buồn cười. Cũng đúng lúc này trong đầu lại vang lên tiếng nhắc nhở của hệ thống. Đinh, chúc mừng túc chủ, trả lại phần thưởng đã đến tài khoản. Đinh, 30 viên địa linh đan, linh lấy. Chọn bện 30 viên địa linh đan xuất hiện trong tay Lạc Tinh. Chờ chậm rãi luyện hóa 30 viên địa linh đan này, Lạc Tinh có nắm chắc tuyệt đối có thể đột phá thông linh cảnh. Chẳng qua chỉ cần thời gian mà thôi. Sau khi tu luyện vài giờ, đúng lúc Lạc Tinh sắp đứng dậy thì đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Thình thịch thình thịch. Lạc công tử, Lạc công tử có ở nhà không? Ta đến đưa đồ ăn ngon cho ngươi rồi. Lạc Tinh nghe tiếng liền biết là Liêu Yên đến. Mở cửa ra chỉ thấy Liêu Yên cầm hộp cơm đứng trước cửa. Kỳ hỉ, Lạc Tinh, ta đến đưa đồ ăn ngon cho ngươi đây. Sườn sao chua ngọt, ngươi có thích ăn không? Đừng nói, Lạc Tinh bây giờ đúng là đói rồi. Sau khi nhận lấy hộp cơm, đà tạ Liêu thiên tử. Thấy Lạc Tinh nhận lấy hộp cơm định đóng cửa, nàng sững sờ. Ai ai, chờ chút, ngươi không mời ta vào ngồi sao? Lạc Tinh, xin lỗi nha, thời gian hồi chiêu của ngươi còn chưa đến, cụ ta còn có việc, liền không giữ lại nhiều nữa. Chương 29 cuồng thu linh tệ. Chương 29 cuồng thu linh tệ. Một tiếng rầm đại môn đóng chặt. Một trận gió lạnh thổi qua, có vẻ đặc biệt thê lương. Lòng Liêu Yên đều lạnh rồi. Lạc Tinh sao lại đối xử với mình như vậy chứ? Mấy ngày trước rõ ràng còn quấn quýt mà. Sao bây giờ lại? Lãnh đạm, băng lãnh, vậy mà còn nhốt nàng ở ngoài cửa. Cho nên điều này đại diện cho việc đã chấp nhận biểu tỷ Triệu Trúc rồi sao? Cho nên mình sắp bị loại rồi sao? Giờ khắc này Liêu Yên sắp khóc ra rồi. Lạc Tinh sao có thể như vậy chứ? Nàng một mình cô đơn trở về nhà. Trong lòng đối với Lạc Tinh có chút thất vọng, không ngờ mình lại thua biểu tỷ. Lại nghĩ đến những ngày Lạc Tinh đối xử tốt với nàng, lại nghĩ đến đan dược của mình sắp dùng hết. Tuy trước đây nàng vẫn luôn nghĩ có thể trèo lên con cháu của những đại gia tộc kia, nhưng những ngày này nàng đã đang thử chấp nhận Lạc Tinh rồi. Dù sao lớn đến từng này, đây là lần đầu tiên có người đối xử tốt với nàng như vậy. Vừa nghĩ đến biểu tỷ Triệu Trúc ở viện kế bên là nàng đã tức muốn khóc. Không được, tuyệt đối không thể thua biểu tỷ. Lạc Tinh thuộc về ta phải nghĩ cách cướp lại mới được. Nghĩ như vậy trong miệng đột nhiên lẩm bẩm một câu, hay là cho hắn. Liêu Yên trong lòng rối bời, bây giờ thứ duy nhất mình có thể cạnh tranh với biểu tỷ chính là vóc dáng của mình. Luận về tâm cơ, nàng không thể sánh bằng biểu tỷ. Trong lòng nghĩ như vậy dường như cũng khiến nàng hạ quyết tâm. Trong tiểu viện tạp hóa Lạc gia, Lạc Tinh tiếp tục tu luyện. Tài nấu nướng của Liêu Yên vẫn không tệ, mấy món ăn đưa tới Lạc Tinh một hơi ăn hết sạch. Chẳng qua là đang bận tu luyện, thời gian tặng lễ của Liêu Yên cũng còn chưa đến, bây giờ ở cùng nàng chính là lãng phí thời gian. Tiện thể Lạc Tinh lại nhìn thoáng qua thời gian trả lại lễ vật, thời gian hồi chiêu của Liêu Yên còn 2 ngày, trong 2 ngày sẽ không đi đâu. Còn Triệu Trúc, thời gian hồi chiêu lần này rất nhanh, ngày mai là đến rồi. Đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh, nhắc nhở túc chủ. Gói quà thành tựu sắp đạt được, xin hãy lĩnh lấy gói quà ứng trước. Lạc Tinh sững sờ. Gói quà ứng trước là cái gì? Có lẽ tương đương với một gói quà nhỏ đi. Lĩnh lấy. Đinh. Chúc mừng túc chủ, phân tâm lô lĩnh lấy thành công. Theo tiếng nhắc nhở của hệ thống vang lên, một cái lò lớn bằng cái chum nước rơi xuống trong viện. Cái lò hiện ra hình dáng lửa, thân lò đỏ rực, tựa hồ có lửa muốn bốc ra. Nhìn lời giải thích của hệ thống, Lạc Tinh sững sờ. Phân tâm lô, tu tập linh lực thuộc tính hỏa, tăng tốc độ tu luyện, tác dụng phụ, dục hỏa đốt thân. Lạc Tinh bắt đầu tưởng tượng cái dục hỏa đốt thân này rốt cuộc là đốt thân như thế nào. Lạc Tinh không tin tà bắt đầu thử dùng phân tâm lô, quả thực như hệ thống đã nói, có thể nhanh chóng tụ tập linh lực, chỉ vỏn vẹn nửa canh giờ đã khiến tốc độ tu luyện của bản thân tăng lên 20%. Chẳng qua hiệu quả 20% thực sự khiến Lạc Tinh không vừa mắt, dù sao bây giờ linh bảo mặt dây chuyền của Lạc Tinh có thể tăng 100% tốc độ tu luyện. Chẳng qua lại tu luyện vài phút sau đột nhiên cảm thấy không đúng, một luồng linh lực thuộc tính hỏa tựa hồ quấn quanh xung quanh, ăn mòn tâm tính. Ông! Trong lòng phảng phất bốc lên một ngọn lửa. Cả người Lạc Tinh đều bị lửa vây quanh, hơn nữa ngọn lửa này còn là tà hỏa. Lạc Tinh hiện tại đột nhiên có ý nghĩ tà ác, muốn phát tiết. Đáng chết, một khi đạo tâm không vững, liền sẽ nhập tâm ma A Hàn Băng. Phá! Giây tiếp theo, vận chuyển linh lực thuộc tính băng trong cơ thể lúc này mới trấn áp ngọn lửa xuống. Lạc Tinh khi lại tự xem xét bản thân, ý phục đã không biết từ lúc nào cởi ra quá nữa. Đinh, Lạc Tinh lại nhìn về phía bảng hệ thống, nhìn về phần giới thiệu tặng lễ 7 lần. Sau khi tặng lễ đạt được thành tựu 7 lần liền có thể một lần đòi lấy linh lực tinh hoa của đối phương, khi quân quý. Lạc Tinh ngớ người, ý là, nhất định phải cùng Triệu Trúc lên giường mới có thể nhận được những thứ này sao? Điều kiện mới có thể kích hoạt. Khốn kiếp thật. Cái này cũng quá khó đi. Lạc Tinh lúc sắp chửi bới thì đột nhiên nhíu mày, chờ chút nếu phân tâm lô mà tặng cho Triệu Trúc thì sao? Đây đúng là một biện pháp hay. Với chút đạo hạnh của Triệu Trúc chắc chắn không thể chống lại tác dụng phụ của phân tâm lô. Chẳng qua hành vi tiểu nhân như vậy Lạc Tinh tạm thời vẫn chưa thèm làm, ít nhiều cũng có chút độc ác, nhưng mà nếu Triệu Trúc còn dám gây ra chiêu trò gì, vậy thì cứ cho nàng thử xem. Trong trang viên Lạc gia, Tứ Thúc nghe báo cáo của quản gia mà nhíu mày đến chết. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ra hỏa Lạc Tinh kia luyện ra nhị phẩm đan dược? Không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Mấy ngày trước hắn có nói luyện ra nhất phẩm đan dược, ta còn có thể tin, thời gian ngắn như vậy ta không tin hắn thực sự có thể luyện ra nhị phẩm. Quản gia bên cạnh cong lưng, cẩn thận nói, thứ ra là thật. Ngày đó Lạc Tinh học đường biểu diễn, tất cả học sinh có mặt đều đã nhìn thấy. Điều này không thể làm giả Tứ Thúc trầm mặc. Gia sản thực sự thuộc về một mạch của Lạc Tinh đã sớm bị mấy mạch khác thôn tính hết sạch. Mà Lạc Tinh đạt đến nhị phẩm luyện dược sư liền có tư cách trở về Lạc gia gia Nam Thành, một khi để hắn biết và làm lớn chuyện thì không được, tuyệt đối không được. Xem ra Lạc Tinh nhất định phải chết. Tiểu gia hỏa này, vốn dĩ năm đó đã nên chết rồi. Là ta niệm tình nghĩa mỏng manh năm đó phụ thân hắn cứu tính mạng cả nhà ta, mới mềm lòng tha cho hắn một mạng, không ngờ hôm nay lại trở thành tai họa. Ngươi lập tức phái người theo dõi sát hắn, dự kiến trong vòng một tuần ra tay, tính mạng của hai ông cháu bọn họ ta đều muốn. Quản gia khiêm tốn nói, mời tứ gia yên tâm. Sau khi lui xuống, quản gia liền thẳng tiến đến con phố có tiệm tạp hóa Lạc gia. Lạc Tinh hôm nay lại triệu hai tên tiểu nhị kia trở về, chuẩn bị bán hết tất cả đan dược không dùng đến trong tay. Dù sao cũng không còn bao lâu nữa là phải đi ra Nam Thành rồi, trong tay rộng rãi một chút thì tốt hơn. Hiện tại trong tay chỉ còn chưa đến 10 vạn linh tệ, số tiền này ở ra Nam Thành đương nhiên là đủ dùng. Nhưng nếu đặt ở ra Nam Thành tấp đất tấp vàng thì lại trở nên thiếu thốn. Hai tên tiểu nhị giao lên, nhị phẩm bồi nguyên đan đây, bán rẻ. Giảm giá 50%. Tiếp thị gì đó Lạc Tinh xưa nay không thèm, đan dược giá thấp như vậy trực tiếp là cướp rồi, còn tiếp thị cái gì nữa? Số lượng trả lại từ quà tặng cộng thêm những viên tự mình luyện ra hàng ngày, tổng cộng có 30 viên nhị phẩm bồi nguyên đan. Ờ, con số này có thể dọa chết người rồi. Nếu có gia tộc nào có nhiều nhị phẩm đan dược như vậy, nhiều nhất là 2 tháng thời gian liền có thể trở thành đại gia tộc trong. Chỉ trong vài canh giờ, tiệm tạp hóa đã chật ních người, 1 vạn linh tệ một viên nhị phẩm bồi nguyên đan, người người tranh nhau cướp đoạt. Mà điều này tất cả đều bị quản gia ở cách đó không xa nhìn thấy. Tiệm tạp hóa nhỏ người đông như núi, quả thực còn nhiều hơn thu nhập nửa năm của toàn bộ Lạc gia Sơn Trang. Chương 30 Liều Yên. Có thể vào phòng ở cùng người ta không? Chương 30 Liều Yên, có thể vào phòng ở cùng người ta không? Chân thật muốn lại cho Lạc Tinh 1-2 năm thời gian, chẳng phải hắn sẽ ở vẫn thành phiên thiên sao? Càng nghĩ như vậy, quản gia càng hoảng hốt. Có vẻ tứ gia nói không sai, Lạc Tinh tất phải chết. Doanh thu trong cửa hàng vượt quá dự liệu của Lạc Tinh, chưa đầy một ngày 30 viên đan dược đã toàn bộ bán hết. Điều này trong thương nghiệp sử của vẫn thành là không thể tưởng tượng. Lạc Tinh trong cửa hàng thống kê doanh thu, điểm qua linh tệ tròn 40 vạn. Về phần tại sao nhị phẩm bồi nguyên đan 1 vạn linh tệ một viên, chỉ có 30 viên mà lại bán được 40 vạn? Là bởi vì đến cuối cùng mọi người quả thực đã tranh cướp điên cuồng, Lạc Tinh bất đắc dĩ đành phải để mọi người bắt đầu đấu giá. Kẻ ra giá cao hơn được. Trên thị trường một viên nhị phẩm bồi nguyên đan ít nhất cũng phải bán 1,5 vạn một viên, chỉ cần không cao hơn 1,5 vạn thì luôn có người trả giá. Bởi vậy liền có 40 vạn linh tệ xuất hiện trước mặt Lạc Tinh. Hai tiểu nhị tiểu lý tiểu mã nhìn 40 vạn linh thạch mà mắt sắp sáng lóa, cuối cùng Lạc Tinh đã cấp cho bọn họ thù lao xứng đáng. Mỗi người 5.000 linh tệ tiền thưởng, hai người vui vẻ nhảy nhót trở về nhà. Đồng thời thề kiếp này đều phải đi theo Lạc Tinh, đời này không rời không bỏ. Lạc Tinh nghe xong một trận cảm động của bọn họ liền vội vàng kêu bọn họ cút đi. 40 vạn, thêm 10 vạn trong tay tròn 50 vạn linh tệ, đủ để Lạc Tinh hoành hành trong vấn thành. Trong tạp hòa điếm, khi Lạc Tinh đang hân hoan, đống nhiên nghe thấy một tiếng bước chân. Ngẩng đầu nhìn một cái, quả thực là quản gia của Tứ Thúc, Lam Lão. Lam Lão, có việc gì sao? Lam Lão quả thực không khách khí bước vào trong cửa hàng, trên sàn nhà vừa mới lau sạch đã bị dẫm ra vài vết bùn, điều này khiến Lạc Tinh nhíu chặt mày. Lạc Tinh à, không biết sổ sách cửa hàng ở đâu? Khoản phí còn nợ nên nộp đi thôi. Hôm nay nhìn doanh thu cửa hàng của ngươi, chắc hẳn không lấy không ra chứ? Lam Lão cười tà mị, trong nụ cười giấu dao. Lạc Tinh nhíu chặt mày, liền biết kẻ chó chết này không có việc gì tốt. Ngươi muốn bao nhiêu? Lam Lão cười nói, dễ nói, 30% doanh thu là được, ta cũng không đòi ngươi nhiều. Ước tính khoảng 20 vạn linh tệ thôi. Lạc Tinh ngây người một chút, tạm không nói việc nộp 30% doanh thu có hợp lý hay không, chỉ nói 30% là 20 vạn linh tệ. Nhìn ra rồi, kẻ chó chết này hôm nay là đến gây sự. Lạc Tinh nhìn ra mục đích của tên tiểu tử này liền không còn khách khí nữa, tìm một chiếc ghế ngồi xuống, uống trà mắt khinh thường nhìn chằm chằm hắn.
"Đạo, nếu lão tử nói không có thì sao?"
Lam lão ngây người một chút, "Lạc Tinh, ta là trưởng bối của ngươi, ngươi dám nói chuyện với ta như vậy sao?"
Lạc Tinh cười lạnh một tiếng, "Trưởng bối, ngươi không phải hạ nhân của nhà ta sao?"
Trong ngay mắt, Lam lão không kìm được nữa. Nhiều năm như vậy hắn đều được người tôn kính nói là một phần của Lạc gia, kết quả hôm nay lại bị Lạc Tinh nói thành hạ nhân.
"Lạc Tinh, ngươi dám nói ta là hạ nhân?"
Lớn mật. Lạc Tinh lạnh lùng nhìn chằm chằm hắn.
Hỏi ngược lại, "Chẳng lẽ không phải sao?"
"Ồ không đúng, ngươi quả thực vẫn là một tiện nhân.
Năm đó ra ra ta thấy ngươi đáng thương ở ven đường thu lưu ngươi, kết quả chưa đầy 2 năm ngươi đã chuyển sang nhà tứ thúc. Ngươi quả thực còn không bằng một con chó trong nhà ta nuôi."
Lam lão bị chọc tức mặt đỏ bừng, nhưng nhất thời lại không nói nên lời, bởi vì những điều này đều là thật. Năm đó tứ thúc đã cấp cho hắn thủ lao hậu hĩnh, thông đồng cùng hắn dùng đan độc hại Lạc Tinh. Điều này mới dẫn đến việc tu vi của Lạc Tinh năm đó lại giảm.
Đương nhiên, về những điều này Lạc Tinh cũng không biết, nhưng lại biết lao già này theo tứ thúc làm không ít chuyện xấu.
"Lạc Tinh, hôm nay bất kể ngươi nói thế nào, doanh thu cũng phải đưa ra. Nếu không ta sẽ thay tứ thúc của ngươi dạy dỗ ngươi."
Lam lão tức giận đến mức quả thực còn muốn động thủ.
Lạc Tinh cười, "Ngươi quả thực không phải đang tìm đánh sao?
Lam nô, đây chính là do ngươi tự tìm lấy."
Vừa dứt lời, Lạc Tinh lật tay một đạo linh lực đóng chặt đại môn.
"Dừng!" Lam lão kinh hãi, hơi hoảng loạn nhìn về phía Lạc Tinh, chỉ vào mũi hắn nói, "Lạc Tinh,
ngươi, chẳng lẽ còn muốn động thủ với ta sao?
Ta quả thực là trưởng bối của ngươi.
Cút đi, ngươi chỉ là hạ nhân."
"Thiện nhân."
Vừa nói, Lạc Tinh bộc phát tu vi linh võ cảnh, bắt đầu ra tay đánh đập Lam lão. Nếu không đánh tên khốn này một trận thì cục tức này quả thực không thể xả ra.
Lam lão tự nhiên cũng bộc phát tu vi võ giả đỉnh phong, hắn thậm chí còn chưa đạt đến linh võ cảnh, ngay cả một chiêu của Lạc Tinh cũng không đỡ nổi.
"Rầm, rầm rầm rầm." Lạc Tinh không chút lưu tình, một quyền tiếp một quyền giáng xuống mặt Lam lão.
"Kẻ chó chết, bình thường quả thực là đã cho ngươi mặt mũi rồi. Hôm nay lão tử nói gì cũng không thể nhịn ngươi được nữa."
"Ai nha, đừng đánh nữa."
"Đừng."
Lạc thiếu, sai rồi, đừng đánh nữa."
Tiếng kêu thảm thiết thậm chí truyền đến hàng xóm láng giềng, các cửa hàng xung quanh và người đi đường đều đồng loạt tụ tập trước cửa tạp hóa điếm Lạc gia. Mặc dù đại môn đóng chặt chỉ có thể nghe thấy tiếng kêu thảm thiết bên trong.
Nửa phút sau, dầm một tiếng, Lam lão như một viên đạn pháo bay ngược ra khỏi đại môn tạp hóa điếm.
Dầm một tiếng đập vào tường, giống như một con chó chết bị mọi người vây xem, bị chỉ trỏ.
Lam lão bị đánh nửa sống nửa chết lại còn mất hết thể diện.
Lạc Tinh đứng ở đại môn, phủi phủi bụi trên tay, nhìn Lam lão như chó chết, lúc này mới hài lòng đóng chặt đại môn.
"Đừng quả thực lại chọc lão tử, nếu không gặp ngươi một lần đánh ngươi một lần."
Lạc Tinh hiện tại đã quả thực có đủ tự tin để khiêu chiến tứ thúc mạnh nhất cũng chỉ là tu vi linh võ thất bát giai hoặc bán bộ thông linh cảnh. Cớ sao không thể một trận chiến? Hắn tự nhiên cũng biết sau khi đánh Lam lão thì tương đương với việc tuyên chiến cùng tứ thúc, nhưng Lạc Tinh làm vậy chính là vì hiệu quả này.
Đánh thì đánh, ai sợ ai.
Trước khi đi đến Gia Nam thành, Vẫn thành này chỉ có thể có một nhà họ Lạc.
Nói xong, Lạc Tinh lại một lần nữa tiến vào tu luyện.
Sáng sớm ngày hôm sau lại đến thời gian hồi phục để tặng lễ cho Triệu Trúc.
Lạc Tinh chuẩn bị 2 phần lễ vật, tam phẩm địa linh đan và phần tâm lô.
Nếu nữ nhân không dở trò gì thì sẽ tặng địa linh đan, ngược lại thì sẽ tặng phần tâm lô.
Còn về việc nếu thật sự tặng phần tâm lô đi có tác dụng phụ gì thì sẽ không quản được nữa.
Chưa đến giữa trưa Lạc Tinh đã đi đến chỗ Triệu Trúc.
Chỉ là còn chưa đợi Lạc Tinh gõ cửa, đột nhiên liền thấy Liêu Yên ở tiểu viện bên cạnh mở cửa đi ra.
Nhìn trang phục của Liêu Yên,
Lạc Tinh ngây người, nuốt nước bọt.
Nữ nhân này hôm nay mặc váy ngắn ren siêu ngắn, áo trong suốt, thậm chí có thể ẩn ẩn thấy khe ngực.
Liêu tiên tử Liêu Yên một bộ dạng đáng thương hề hề ở cửa nhìn chằm chằm Lạc Tinh.
"Lạc công tử, ngươi có thể vào nhà ở cùng ta không người ta trông vắng?"